Chương 515 phòng ngựa chu đáo, chương 515 phòng ngựa chu đáo. Chỉ thấy Lý Thu Dạ sau khi nhìn quanh một vòng, quay sang đại trưởng lão Lý Minh Hiên hỏi, Thiên Độc giáo tiến vào Tống quốc là vì mục đích gì? Nghe vậy, Lý Minh Hiên tiến lên một bước, chắp tay nói, trước đây Minh Hiên có nghe được một vài tin tức từ Nhị Thuốc. Theo tin tức Thiên Tinh môn thăm dò được, Thiên Độc giáo này từ Việt quốc xa xôi ngàn dặm mà đến, dường như là đã cấu kết với Công Tôn gia và Tô gia của hai nước Nam Bắc Quý. Nhưng Thiên Tinh môn hiện tại vẫn chưa có bất kỳ hành động nào, cũng không biết Thiên Tinh môn hiện tại có ý định gì. Lý Thu Dạ nghe xong lời này, ngón tay khẽ gõ án bản, trầm tư một lát. Không lâu sau, hắn nhìn về phía mọi người nói, Thiên Tinh môn thực lực tổn hao lớn, không tiện phát động chiến sự lớn. Hiện nay Thiên Độc giáo đã cấu kết với Tô gia và Công Tôn gia, Thiên Tinh môn càng phải cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại trong đó. Nếu Thiên Độc giáo thật sự vì hai nước Nam Bắc Quý mà không tiếp khai chiến với Thiên Tinh môn, Thiên Tinh môn một khi chủ động tấn công Tô gia và Công Tôn gia, quy mô chiến sự này chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều so với trận chiến với Xích Kim Bạch Ngọc Đảo lần trước, và chiến sự cũng sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Mặc dù Thiên Tinh môn thực lực bị tổn thất nghiêm trọng, tạm thời sẽ không phát động chiến sự, nhưng đợi khoảng 50 năm, thực lực của họ hồi phục một chút, chắc chắn sẽ tìm Tô gia và Công Tôn gia tính sổ. Đến lúc đó tộc ta cũng không thể đứng ngoài cuộc, cũng sẽ nhúng tay vào cuộc chiến này. Chư vị còn cần phải chuẩn bị kỹ càng cho việc này, nhất định phải trước khi cuộc chiến này bắt đầu, nâng cao thực lực của các tu sĩ trong tộc, để có thể có một chút thực lực tự bảo vệ mình trong đại chiến này. Vâng. Các trưởng lão đồng loạt chắp tay gật đầu nói. Lý Thu Dạ trong lòng thở dài một hơi. Nếu lần trước thú triều hai nước Nam Bắc Quý dốc toàn lực ngăn cản đại quân yêu thú phía Nam, không còn làm những trò nhỏ sau lưng, cuộc chiến này có lẽ còn có khả năng tránh được. Nhưng sai lầm lại nằm ở chỗ, Tô gia và Công Tôn gia này lại ngu xuẩn đến mức độ đó. Dựa vào hai nhà liên thủ, tổng cộng có 3 vị kim đan tu sĩ, số lượng tu sĩ trong hai nước cộng lại cũng có 1 vạn người. Nghĩ đến có thực lực như vậy, cho dù Thiên Tinh môn có ý định tấn công hai nhà, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng một hai. Nhưng bọn họ đâu thể biết, ban đầu hai nhà phản bội Thiên Tinh môn, nếu ở bên Tống quốc can tĩnh, đừng làm những trò nhỏ sau lưng, vẫn còn có chỗ xoay chuyển. Nhưng Tô gia và Công Tôn gia lại cố ý thả yêu thú tấn công Tống quốc, hoàn toàn chọc giận Thiên Tinh môn. Thiên Tinh môn không thể yên tâm khi xung quanh Tống quốc có hai yếu tố không chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm sau lưng. Vì vậy, hai nhà này trong mắt Thiên Tinh môn đã là tồn tại phải diệt trừ. Theo suy nghĩ của Lý Thu Dạ, một khi chiến sự này bắt đầu, Thiên Độc giáo nhúng tay vào, cuộc chiến này không thể kết thúc trong 1-20 năm. Và đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị Thiên Tinh môn triệu tập tham gia vào. Thiên Độc giáo không phải Xích Kim Bạch Ngọc Đảo. Sau này nằm ở Vô Vọng Hải tu tiên giới, vận chuyển vật tư bất tiện. Trước này nằm ở giữa Nam vực Tiên Châu, mặc dù cách Tống quốc một đoạn đường không nhỏ, nhưng vận chuyển vật tư và phái tu sĩ so với Xích Kim Bạch Ngọc Đảo thuận tiện hơn nhiều. Và thực lực của Thiên Độc giáo so với Thiên Tinh môn cũng không kém bao nhiêu, thực lực của cả hai đại khái tương đương. Sau khi nói chuyện một hồi, mọi người nói chuyện chủ yếu là về Lý Minh Kha và những người khác đã phát hiện thêm bao nhiêu khoáng mạch và linh mạch, cũng như linh thạch khoáng mạch trong lãnh địa gia tộc. Linh thạch khoáng mạch cũng đã phát hiện 2 linh thạch khoáng mạch nhỏ, ước tính sơ bộ, trữ lượng linh thạch bên trong đều trên 1 triệu viên. Phần còn lại là do Lý Minh Trúc và báo, số lượng linh thực gia tộc bồi dưỡng, cũng như các loại phẩm giai. Và về số lượng người có kỹ nghệ tu tiên của gia tộc. Lý Thu Dạ nghe một lúc, liền giao túi chữ vật trong tay, bao gồm 5 viên trúc cơ đan cho ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ. Có 5 viên trúc cơ đan này, gia tộc ít nhất còn có thể bồi dưỡng ra 3 vị trúc cơ tu sĩ. Tuy nhiên, gia tộc hiện tại vẫn chưa có tộc nhân thích hợp để đổi. Các tộc nhân bối phận minh hiện tại cơ bản đều đã quá một giáp, những người chưa quá cũng đã 50 tuổi, hơn nữa tư chất còn kém. Mà các tộc nhân bối phận cao, người lớn tuổi nhất hiện tại cũng chỉ mới hơn 40 tuổi. Tu vi cao nhất là luyện khí tầng 9, nhưng cách viên mãn còn một đoạn đường. Ước tính còn cần 1-2 năm nữa, 5 viên trúc cơ đan này mới có tộc nhân lần lượt bắt đầu đổi. Cứ như vậy, sau khi Lý Thu Dạ tuyên bố cuộc họp kết thúc, liền rời khỏi đại điện, đi về phía động phủ của Giang Giao. Hai người nhiều năm không gặp, Nguyên Dương và Huyền Âm tích tụ trong cơ thể cực kỳ nồng hậu, sau nhiều lần song tu, đều mang lại hiệu quả không nhỏ cho cả hai. Lý Thu Dạ còn phát hiện, tiểu thừa Nguyên Dương pháp thể đã lâu không có dấu hiệu lối lỏng, trong khoảng thời gian này lại thường xuyên xuất hiện dấu hiệu lối lỏng, dường như có dấu hiệu đột phá. Hậu Thiên Nguyên Dương pháp thể chia làm 3 giai đoạn, tức tiểu thừa, thượng thừa, đại thừa. Nếu lần này đột phá, Hậu Thiên Nguyên Dương pháp thể của hắn sẽ đạt đến thượng thừa. Đến lúc đó nhục thân của hắn cũng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Và sau khi đạt đến đại thừa Nguyên Dương pháp thể, có thể giống như Tiên Thiên Nguyên Dương pháp thể, tự do thu phóng khí tức, tư chất tu luyện càng lên một tầng cao mới. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ thất vọng là, tiểu thừa Nguyên Dương pháp thể chỉ xuất hiện một tia dấu hiệu, không có ý định đột phá. Hai người triền miên một năm trời, Giang Giao mới có ý định bế quan tu luyện. Thế là Lý Thu Dạ rời khỏi động phủ của Giang Giao, trở về động phủ của chính mình. Dự định tiêu hóa hết Nguyên Dương huyền âm khí còn sót lại trong cơ thể, sau đó sẽ đến Vô Vọng Hải tu tiên giới một chuyến, đi bái phòng giao nhân tộc. Trong Linh Sơn gia tộc, một động phủ nào đó, Lý Minh Hiên nhìn con khôi lỗi nhị giai trung phẩm vừa mới chế tạo ra trước mặt, lắc đầu, khẽ thở dài một hơi nói, ai, vẫn còn hơi khiếm khuyết, không đủ ăn khớp với bản thân. Nói xong, hắn mở cửa đá động phủ, rời khỏi động phủ, và một mạch rời khỏi Linh Sơn gia tộc, độn về một hướng nào đó. Nửa ngày sau, hắn đáp xuống một linh mạch nhị giai. Lúc này Hứa Ngọc đi về phía hắn, khẽ cười nói, Minh Hiên trưởng lão hôm nay sao lại có nhã hứng đến chỗ thiết thân? Nghe vậy, Lý Minh Hiên chắp tay hành lễ, không nói lời thừa, trực tiếp nói, Lý Mộ trong khoảng thời gian này luôn cảm thấy công pháp khôi lỗi tu luyện có phần khiếm khuyết, luyện chế khôi lỗi bình thường thì còn dễ nói, nhưng theo thủ pháp trên công pháp, khi luyện chế khôi lỗi ăn khớp với bản thân, luôn không thể đạt được yêu cầu mong muốn. Ồ, Hứa Ngọc trêu chọc nói, chẳng lẽ là Minh Hiên trưởng lão tu luyện chưa tới nơi tới chốn? Lý Minh Hiên lắc đầu nói, không phải vậy. Bản công pháp khôi lỗi nhị giai này, Lý Mộ đã sớm tu luyện đến đại thành, ngay cả khôi lỗi luyện chế ra cũng đều theo thủ pháp trên đó mà luyện chế, nhưng chính là không thể đạt được sự ăn khớp hoàn hảo với bản thân. Vậy Minh Hiên trưởng lão, ngươi có ý định gì? Hứa Ngọc bỏ đi giọng điệu trêu chọc, nghiêm túc hỏi. Lý Minh Hiên khép cười một tiếng nói, bản công pháp khôi lỗi nhị giai này là Lý Mộ cùng Hứa tiên tử có được ở một động phủ của trúc cơ tu sĩ năm xưa. Tuy nhiên, động phủ đó năm xưa dường như đã bị bỏ hoang, mà vị trúc cơ tu sĩ khai phá động phủ này dường như vẫn chưa chết. Chỉ là cho đến ngày nay, vị trúc cơ tu sĩ đó chắc hẳn đã không còn, nếu còn sống, ước tính cũng là kim đan tiền bối. Lần này Lý Mộ chính là muốn mời Hứa tiên tử cùng nhau đến Bái Quốc, xem có thể dò la ra tung tích của vị tiền bối này, hoặc người tu luyện cùng công pháp hay không. Chương 516 tại Lâm Giao Nhân nhất tộc chương 516 tại Lâm Giao Nhân nhất tộc Hứa Ngọc nghe xong, không có lập tức đáp lời, mà là tại trong đầu nhớ lại một phen. Sau đó nói, căn cứ thiếp thân biết, Bái Quốc cộng có 5 vị kim đan tu sĩ, trong đó không có người nào tu luyện khôi lỗi chi đạo, có thể người này sớm đã vẫn lạc tại địa phương khác. Tất nhiên Minh Hiên trưởng lão mời, thiếp thân liền cùng đạo hữu cùng nhau ra ngoài tìm kiếm một phen a. Nói xong, nàng chần chờ nói, bất quá thiếp thân trên người bây giờ còn có nhiệm vụ, chỉ sợ trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Nghe vậy, Lý Minh Hiên khoát tay nào nói, không sao, đợi lát nữa ta phái Minh Mạnh đến đây tiếp nhận ngươi liền có thể. Nếu vậy thì tốt. Hứa Ngọc lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, gật đầu nói. Sau một khắc, Lý Minh Hiên từ trong túi chứa vật tay lấy ra truyền âm phủ, đồng thời kích phát ra ngoài. Sau đó nói, Hứa tiên tử, Lý Mộ đã thông chi Minh Mạnh tộc đệ đến đây tiếp nhận ngươi, tiên tử đi về trước động phủ thu thập một phen, tiếp đó theo ta tiến đến bẩm báo gia chủ một chuyến. Hảo. Hứa Ngọc ưng tiếng nói. Sau khi nói xong, nàng liền quay người hướng về động phủ đi đến, đơn giản thu thập một phen, nàng rời đi trong động phủ, cùng Lý Minh Hiên tụ hợp đến một chỗ. Hai người đầu tiên là chờ đợi một hồi. Không bao lâu, chỉ thấy Lý Minh Mạnh ngự sử phi kiếm, rơi vào trước mặt hai người. Chỉ nghe hắn nói, đại ca cùng Hứa cung phụng lần này dự định đi nơi nào lịch luyện. Lý Minh Hiên mỉm cười nói, lần này chủ yếu là ta mời Hứa tiên tử một đạo đồng hành, tiến đến Bái Quốc du lịch một phen, nếu là không có bất luận cái gì thu hoạch mà nói, liền trở về trong tộc, bên này liền giao cho ngươi. Đại ca cứ việc đi thôi. Nơi này có Minh Mạnh tại, sẽ không ra vấn đề gì. Chỉ nghe Lý Minh Mạnh lời thề son sắt đạo. Sau khi nói xong, hắn lại đề lời miệng, đúng, vô vọng hải bí cảnh mở ra sắp đến, đoán chừng lần này gia tộc sẽ có không thiếu danh ngạch, đến lúc đó đại ca cũng đừng ở bên ngoài chơi đùa hứng thú, quên về tộc, từ đó bỏ lỡ một cái gia tộc danh ngạch. Tiểu tử ngươi. Lý Minh Hiên cười cười, vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết tính toán lấy thời gian, ngược lại là ngươi vừa mới đột phá trúc cơ, liền nhớ chuyện này, như thế nào, ngươi cũng nghĩ thu hoạch một cái tham dự danh ngạch. Ha ha. Tộc đệ ngược lại là nghĩ thu hoạch một cái danh ngạch, chính là không biết gia chủ đến lúc đó an bài như thế nào. Lý Minh Mạnh cười ha hả nói. Lý Minh Hiên hơi hơi thu liễm nụ cười, vô vọng hải bí cảnh cũng không phải cái gì nơi tốt, lấy ngươi vừa đột phá trúc cơ tu vi, coi như tiến vào bên trong, cũng là hạng chót tồn tại. Nói xong, khóe miệng của hắn dương lên nói, bất quá đi, có ta ở đây, ngươi cũng là không cần lo lắng những thứ này. Ha ha. Đợi đến lúc tộc đệ lấy được một cái danh ngạch, liền làm phiền đại ca chiếu cố nhiều hơn một hai. Lý Minh Mạnh nói. Đi, ta còn muốn gặp mặt gia chủ một chuyến, liền không cùng tán gẫu. Sau khi nói xong, hắn vô Lý Minh Mạnh bà bay, tiếp đó cùng Hứa Ngọc cùng nhau ngự sử phi kiếm, rời đi linh mạch bên trong. Chờ đến Hàm Ẩn núi sau đó, hai người một đường hướng về đỉnh núi đi đến. Chỉ thấy Lý Minh Hiên gõ động phủ cửa đá, cung cung kính kính chờ. Theo cửa đá từ từ mở ra, hai người tuần tự đi vào trong đó. Chỉ nghe Lý Thu Dạ hỏi, hai người các ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Nghe vậy, Lý Minh Hiên chắp tay nói, Minh Hiên gần đây cảm giác tự thân tu luyện công pháp bị ngăn trở, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp thay thế, thế là dự định cùng Hứa cung phụng tiến đến Bái Quốc một chuyến, thử nghiệm giải khai công pháp bên trên hoang mang. Công pháp bị ngăn trở. Lý Thu Dạ chậm rãi mở hai mắt ra nói, ngươi tất nhiên tự thân công pháp nhận hạn chế, vậy liền đi tìm kiếm một phen a. Bất quá nhớ kỹ 8 năm sau trở về gia tộc một chuyến, nếu là không cách nào thoát thân thì cũng thôi đi. Tuân mệnh. Lý Minh Hiên gật đầu nói. Tiếp theo hơi thở, Lý Thu Dạ từ trong túi chứa vật lấy ra 3 tấm tam giai hạ phẩm linh phủ, nói, cái này 3 tấm linh phủ ngươi cầm, nếu là ngươi hai người trên đường gặp phải nguy cơ, cũng tốt giải nạn. Sau khi nói xong, hắn liền phất tay đem cái này 3 tấm linh phủ hướng về Lý Minh Hiên vung đi. Cái sau tiếp nhận trong tay, cùng Hứa Ngọc hướng về Lý Thu Dạ chắp tay thi lễ, tiếp đó liền quay người rời đi trong động phủ. Chờ bọn hắn hai người sau khi rời đi, Lý Thu Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi từ trên giường đá đứng lại. Phía trước tại Thiên Lôi Hải Hưu nhàn giới bên trong, mấy trận giao chiến xuống, trong cơ thể hắn pháp lực áp xúc không thiếu. Đoán chừng một đoạn thời gian dài bế quan, tu vi bên trên liền có thể thuận theo tự nhiên tinh tiến hơn phân nửa. Bất quá bây giờ tu luyện ngược lại không gấp, chỉ thấy Lý Thu Dạ cất bước rời đi trong động phủ. Mắt nhìn sát vách sông giao bế quan còn chưa kết thúc, hắn hướng về mặt khác một chỗ phương hướng, đồng thời cáo chi ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ, hắn cần ra ngoài mấy tháng thời gian. Tiếp đó liền rời đi Hàm Ẩn trong núi, một đường hướng về phía nam bộ chạy. Lần này đi vô vọng hải tu tiên giới cần vượt ngang Tông Quốc, dọc theo đường đi nhiều người phức tạp, không thích hợp quang minh chính đại ẩn trốn. Dù sao vô vọng hải tu tiên giới đối với thiên tinh môn tới nói, vẫn như cũng là một cái mẫn cảm khu vực. Hắn nếu là hiện thân ở trong đó, khó mà nói rõ. Thế là, Lý Thu Dạ lý do ổn thỏa, đem tự thân ngụy trang một phen, hành tẩu giữa rừng núi. Cái này tự nhiên dẫn đến tốc độ của hắn chậm chạp không thiếu, ước chừng hao tốn 3 tháng thời gian, mới hoành khóa toàn bộ Tông Quốc, tiến nhập trong vô vọng hải tu tiên giới. Sau một tháng, một chỗ không biết tên hải vực bầu trời, nhìn qua phía dưới nước biển, Lý Thu Dạ nhớ lại một phen. Xác định giao nhân nhất tộc sống ránh biển chính là ở đây sau, liền túi người xông vào trong nước biển, hướng về phía dưới bỏ chạy. Không bao lâu, một đạo tối như mực không nhìn thấy đáy bộ ránh biển liền xuất hiện ở trong mắt của mình. Thấy thế, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, tiến nhập trong chỗ này ránh biển. Chờ hắn bơi tới trung đoạn vị trí sau, không có tiếp tục hướng về phía dưới bơi đi. Cuối cùng phát hiện một chỗ khảm khắc vào trên vách đá cửa hang. Nhìn thấy hang động này sau, Lý Thu Dạ chậm rãi tiến vào bên trong, đồng thời từ trong nhận chứa đồ tay lấy ra truyền âm phủ, kích phát ra ngoài. Chương này truyền âm phủ chính là trước đây hắn rời đi giao nhân nhất tộc nghỉ lại chi địa lúc, giao nhân nhất tộc làm bị giao cho hắn truyền âm phủ. Lý Thu Dạ tại ra cửa hang sau, trước mặt xuất hiện một mảnh đen như mực không gian, đồng thời dựa theo ký ức, đi tới thông hướng giao nhân nhất tộc sống tiểu thế giới phía trước. Cứ như vậy, hắn đang chờ đợi sau một lúc, liền phát giác được một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức tới gần. Không bao lâu, ở trước mặt hắn trong thông đạo, có một cái nửa người dưới là đuôi cá, nửa người trên là một vị xinh đẹp thiếu phụ bộ dáng nữ tử, cầm trong tay một khỏa dạ minh châu, xuất hiện ở phía trước hắn. Lý Thu Dạ nhìn thấy nàng này sau, ánh mắt không khỏi đống lúc đích. Nàng này đương nhiên đó là cái kia giao nhân nhất tộc trưởng lão, là Mị. Bất quá để cho Lý Thu Dạ bất ngờ là, nàng này trước đây cùng hắn lần đầu gặp mặt lúc. Lấy Lý Thu Dạ tính ra, nàng này nhiều nhất là kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng nhiều năm không gặp, nàng này vậy mà đột phá kim đan hậu kỳ, tiến bộ có thể nói vô cùng nhanh. Chỉ thấy Lý Thu Dạ lúc này nở nụ cười, chắp tay nói, Lý Mộ gặp qua Lam Mị trưởng lão. Lam Mị dừng ở Lý Thu Dạ phía trước, một đôi ánh mắt linh động đống nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ nghe nàng này mười phần khiếp sợ nói, nghĩ không ra nhiều năm không gặp, tiểu hữu vậy mà đột phá kim đan, trở thành người trong chúng ta, thật là làm cho thiếp thân mở rộng tầm mắt nha. Chương 517 tham tiền Lam Mị, chương 517 tham tiền Lam Mị, ha ha. Tố Mị trưởng lão nói đùa rồi, Lý Thu Dạ xua tay nói, nhiều năm không gặp, tu vi của Tố Mị tiên tử xem ra lại tinh tiến không ít, e rằng sau này dòm được cảnh giới nguyên anh cũng không phải là không thể, điều này thật sự khiến Lý Mộ vô cùng ngưỡng mộ. Tố Mị bị những lời định hót của Lý Thu Dạ nói cho liên tục che miệng cười khẽ. Hai người sau khi khách sáo lẫn nhau một phen, Tố Mị không tự giác mà thay đổi cách xưng hô, đúng rồi, Lý đạo hữu sao lại có thời gian đến gặp thiết thân. Tố Mị nói xong, cái đuôi cá phía dưới khẽ lay động, nhìn chằm chằm Lý Thu Dạ. Thân trên của nàng khá hở hang, ngực chỉ có vảy che phần lớn, lộ ra nửa trên phần trắng nõn. Kết hợp với cái đuôi cá phía dưới, nhìn qua lại có một phong bị riêng. Lý Thu Dạ thu liễm suy nghĩ nói, Lý Mộ hôm nay đến đây, chuyên để hỏi quý tộc một vài chuyện. Ồ, Tố Mị nghi hoặc nói, Lý đạo hữu từ lần trước rời đi, cũng đã hơn 80 năm rồi, thiếp thân không nghĩ rằng tộc giao nhân của ta còn có thứ gì đáng để đạo hữu nhớ nhung. Nhớ nhung thì cũng không hẳn. Lý Thu Dạ lắc đầu khẽ cười. Đối với Tố Mị, hắn cũng đã tiếp xúc một thời gian. Nữ nhân này cử chỉ lời nói bề ngoài có vẻ khinh suất, nhưng tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ. Hắn cũng không nói thừa, trực tiếp nói ra mục đích, không giấu gì, Lý Mộ đã phát hiện ra một tiểu thế giới, nhưng khổ nỗi không có pháp thu liễm, nên mới mặt dày đến quý tộc để xin một phen. Khắc khắc khắc, ta nói đạo hữu vô sự bất đăng tam bảo điện, hóa ra lại vì chuyện này. Chỉ thấy Tố Mị phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, bộ ngực kịch liệt lay động. Lý Thu Dạ gật đầu chắp tay nói, chính là vậy. Tố Mị một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lý Thu Dạ, dường như đang đánh giá điều gì đó. Lý Thu Dạ không nói lời nào, mặc cho nàng đánh giá. Không lâu sau, chỉ thấy đồng tử Tố Mị khẽ động, khoe miệng nhếch lên, cười nhẹ nói, Lý đạo hữu lần này đột nhiên đến xin pháp di chuyển tiểu thế giới, không khỏi cảm thấy có chút đường đột sao? Mặc dù pháp này tộc ta quả thật có, hơn nữa còn không chỉ một loại, nhưng thiếp thân không có lý do gì để đáp ứng đạo hữu. Nghe thấy tộc giao nhân không chỉ có một loại pháp di chuyển tiểu thế giới, Lý Thu Dạ lập tức đồng tử phóng ra kim quang. Đồng thời, hắn đối với những lời Tố Mị nói, ngược lại là hiểu rồi điều gì đó. Chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, vô túi chứa vật, từ trong túi chứa vật lấy ra một vật phẩm, đặt vào lòng bàn tay. Chưa đợi Lý Thu Dạ mở miệng nói chuyện, Tố Mị đã nhìn sang trước. Chỉ thấy vật này chính là một chuỗi đồng hình vòng. Trên chuỗi này treo từng khối ngọc thạch màu xanh lục có hình dáng khác nhau. Những ngọc thạch này chỉ nhỏ bằng ngón tay, hình dạng không đều, nhưng góc cạnh rõ ràng, giống như trang trí viền váy. Ở giữa những ngọc thạch này được điêu khắc hoa văn rực rỡ, còn ở giữa đông hoa ngọc thạch là một viên đá quý màu đỏ sẫm. Đặc biệt là khối ngọc thạch ở giữa là lớn nhất và khác với những ngọc thạch khác. Chỉ thấy diện tích khối ngọc thạch này dài bằng một rưỡi bàn tay người trưởng thành, còn chiều rộng cũng bằng hơn nửa bàn tay người trưởng thành. Khối ngọc thạch này đại khái có hình tam giác, nhưng ở hai cạnh bên thẳng đứng, được điêu khắc một số hình thoi không đều, vô lượng. Con đỉnh dưới cũng không phải là góc cạnh, mà là một hình cung, phía trên khắc một mảnh đồng, phía dưới mảnh đồng treo một chuỗi dây kết đỏ. Vật này là Lý Thu Dạ thu được từ túi chứa vật của Mai Ngưng, là một pháp khí hạ phẩm tam giai, khi không dùng thì đeo ở eo là được. Tuy nhiên vì nó thiên về nữ tu sử dụng, nếu Lý Thu Dạ đeo trên người, luôn cảm thấy có chút không phù hợp. Thế nên liền để lại trong túi chứa vật phủ bụi, nghĩ rằng sau này có lẽ sẽ dùng đến. Đây không phải là hôm nay vừa vận phát huy tác dụng rồi sao? Chỉ thấy Lý Thu Dạ hai tay cầm hai đầu chuỗi này, mở ra trước mặt Tố Mị. Khoảnh khắc tiếp theo, Tố Mị nghi vấn nói, Lý đạo hữu, đây là vật gì? Vật gì? Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, tùy tiện bịa ra một câu nói, vật này tên là Đồng Ngọc Yêu Hoàn, là một pháp khí tầm giai, lần này Lý Mộ không mời mà đến, vật phẩm này coi như là món quà tặng cho Tố Mị tiên tử đi. Nghe lời này, hai mắt Tố Mị lập tức phóng ra kim quang, cười nói, nếu đã là tấm lòng của Lý đạo hữu, vậy thiếp thân xin nhận. Tiên tử cứ tự nhiên. Lý Thu Dạ gật đầu mỉm cười, sau đó đưa chuỗi dây lưng trong tay qua. Tố Mị nhận lấy trong tay, giống như được bảo vật, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lý Thu Dạ nhìn thấy, trong lòng sinh ý cười. Nhiều năm không gặp, Tố Mị này vẫn tham tài như cũ. Hơn nữa đây chỉ là một pháp khí hạ phẩm tam giai, lại có thể khiến nữ nhân này phản ứng kịch liệt đến vậy. Từ đó có thể thấy, tộc giao nhân này vẫn chưa thoát khỏi cảnh khó. Chỉ thấy Tố Mị nhìn một lát, thu liễm suy nghĩ, chắp tay với Lý Thu Dạ nói, pháp di chuyển tiểu thế giới đều do các đời tộc trưởng bảo quản, Lý đạo hưu trước tiên hãy theo thiếp thân vào trong tộc, sau đó thỉnh cầu tộc trưởng một chút. Lý Thu Dạ đưa tay nói, mời. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền đi về phía thông đạo và đi thẳng đến cuối cùng. Chỉ thấy Tố Mị lấy ra lệnh bài, mở ra cấm chế, hai người lần lượt bước vào trong. Và dưới sự dẫn dắt của Tố Mị, Lý Thu Dạ đi về phía cung điện phía trước. Vào trong cung điện, Lý Thu Dạ thấy bên trong trống rỗng. Chỉ nghe Tố Mị nói, Lý đạo hưu trước tiên đợi một lát trong điện, thiếp thân sẽ đi thông báo tộc trưởng. Không sao. Lý Thu Dạ tùy ý xua tay, sau đó ngồi xuống ghế ở một bên trong đại điện. Tố Mị thấy vậy, vặn mẹo vòng eo thon thả, lắc lư đuôi cá, bơi về phía bên kia của đại điện. Và ở chỗ nối giữa thân trên và thân dưới của nàng, không biết từ khi nào đã đeo một chuỗi dây lưng, mỗi khi đuôi cá lay động, chuỗi dây lưng lại rung lên theo, nhưng kỳ lạ là, những viên ngọc thạch treo trên chuỗi dây lưng va vào nhau lại không phát ra một chút âm thanh nào. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, chỉ thấy Tố Mị đi theo một lão giả tóc trắng, đi về phía đại điện. Lão giả này chính là tộc trưởng của tộc giao nhân. Thấy vậy, Lý Thu Dạ vội vàng đứng dậy chắp tay nói, kính chào tiền bối. Tiểu hưu không cần đa lễ. Tộc trưởng tộc giao nhân xua tay, sau đó ngồi xuống vị trí trên cùng, Tố Mị cung kính đứng bên cạnh hắn. Chỉ thấy hắn nhìn Lý Thu Dạ phía dưới, mở miệng nói, nghe nói tiểu hưu đến tộc ta để xin pháp di chuyển tiểu thế giới. Pháp di chuyển tiểu thế giới này, tộc ta quả thật có rất nhiều loại, nhưng không biết tiểu thế giới tiểu hưu cần di chuyển lớn đến mức nào. Nghe vậy, Lý Thu Dạ hồi tưởng một phen trong đầu, chắp tay nói, bẩm tiền bối, tiểu thế giới van bối cần di chuyển, hẳn là thuộc loại kém nhất. Lão giả vuốt râu dài đến ngực, trầm tư nói, di chuyển tiểu thế giới kém nhất thì dễ làm đúng lúc tộc trưởng tộc giao nhân đang nói. Lý Thu Dạ lại bổ sung một câu, đúng rồi, van bối còn có một thỉnh cầu không phải phép. Cứ nói không sao. Tộc trưởng tộc giao nhân nghe xong, không hề có chút tức giận khi lời nói bị ngắt quãng, phất tay nói. Chương 518 Na Di chi vật tới tay, chương 518 Na Di chi vật tới tay. Nghe vậy, Lý Thu Dạ chỉnh lại thần sắc, nói, phương tiểu thế giới này do nằm trong bí cảnh, Lý Mộ không thể đích thân đến thu nạp, chỉ có thể phái mấy vị trúc cơ tu sĩ thay mặt rời đi. Bởi vậy, phương pháp rời chuyển này, tốt nhất là trúc cơ tu sĩ có thể thôi động. Ngoài ra, văn bối còn cần một vật chứa có khả năng tránh né dò xét, dĩ nhiên, phẩm giai cũng không cần quá cao, chỉ cần tránh được kim đan tu sĩ dò xét là được. Nói xong, Lý Thu Dạ không chắc chắn nhìn về phía tộc trưởng giao nhân tộc. Hắn đối với giao nhân tộc cũng chỉ mới có một lần giao thiệp. Lần này một hơi đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, không biết giao nhân tộc có thể đáp ứng hay không. Mà lão giả ở vị trí thượng thủ, mãi đến khi Lý Thu Dạ nói xong mới có động tác. Ha, chỉ nghe y khép cười một tiếng, nói, tộc ta tuy đã ẩn cư mấy chục và năm, nhưng trong tộc vẫn có không ít nội tình. Phương pháp có thể khiến trúc cơ tu sĩ rời đi một tiểu thế giới thứ cấp, quả thực có một cách. Còn về vật tránh né thần thức do xét, lão phu đây vừa vặn có một kiện, không nói tránh được nguyên anh tu sĩ thần thức đi, nhưng ít nhất tránh được kim đan tu sĩ do xét, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói đoạn, tộc trưởng giao nhân tộc lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này có một con ốc biển nhỏ xíu, ngoài ra không có gì khác, trông giống như một sợi dây chuyền được sâu từ những con ốc biển nhặt được ven biển vậy. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ không hề có ý khinh thường vật này. Sau khi nghe ý nhắc đến hai món đồ mà giao nhân tộc đều có, trên mặt hắn lộ ra vẻ kích động. Chỉ là chưa đợi hắn nói, tộc trưởng giao nhân tộc mắt khẽ động, hơi nghiêng đầu, có vẻ trầm tư nói, hai thứ này đối với tộc ta mà nói, không tính là vật quý giá, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ nhỏ nhặt có thể tùy tiện cho mượn. Lý Thu Dạ nghe ra ý trong lời nói của lão giả, nếu mày chắp tay nói, vậy không biết tiền bối cần vật gì mới có thể đổi hai món đồ này cho tại hạ. Nếu vạn bối có thể lấy ra, lập tức sẽ dâng lên, còn nếu vật tiền bối cần mà vạn bối không có, không bằng để vạn bối nợ trước, sau này nhất định sẽ dốc toàn lực vì tiền bối thu thập. Hai thứ này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, nếu lần này phái Lý Minh Hiên mấy người tiến vào Vô Vọng Hải bí cảnh, dựa vào hai vật này, hoàn toàn có thể che mắt được Kim Đan tu sĩ pháp nhãn, lặng lẽ mang tiểu thế giới về gia tộc. Bởi vậy, Lý Thu Dạ tính toán chỉ cần vật tộc trưởng giao nhân tộc cần không vượt quá khả năng của hắn, liền lập tức đồng ý, dù sao giá trị của một tiểu thế giới là không cần nói. Dù với tu vi Kim Đan sơ kỳ của hắn, tu luyện trong tiểu thế giới, tốc độ cũng sẽ tăng lên không ít, thấp nhất cũng là gấp đôi. Ngay khi Lý Thu Dạ đang âm thầm suy nghĩ, liền nghe tộc trưởng giao nhân tộc nói, "Ha ha, lão phu cũng không quá làm có ngươi, cứ đưa ra hai yêu cầu đi." Tiền bối xin nói. Lý Thu Dạ chắp tay nói. Tộc trưởng giao nhân tộc gật đầu, nói, "Yêu cầu thứ nhất này ta nghĩ đối với ngươi cũng tương đối đơn giản một chút, lão phu cần 50 vạn linh thạch, không biết tiểu hữu có thể lấy ra được không?" Nói xong, ý nhìn xuống phía dưới. Nghe lời này, Lý Thu Dạ nhíu mày. 50 vạn linh thạch đối với hắn, hoặc đối với gia tộc mà nói, đều không phải là một số tiền nhỏ. Hiện tại trong kho của tộc tuy có hơn 50 vạn linh thạch, nhưng nếu một lần lấy ra hết, tộc sẽ mất đi vận hành bình thường trong một thời gian dài. Mà không lâu sau, Thiên Tinh môn có khả năng rất lớn sẽ tấn công hai nước Nam Bắc Quý. Trong tộc còn cần chuẩn bị trước, những điều này đều cần một lượng lớn linh thạch để duy trì. Thế là, Lý Thu Dạ suy nghĩ nói, thật không dám giấu giếm, Vạn Bối tuy có một thế lực nhất định, nhưng một lần lấy ra 50 vạn linh thạch cũng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nói đoạn, hắn tâm niệm khẽ động, đề nghị, thế này đi, 50 vạn linh thạch này Lý Mộ xin nợ trước, ước tính cần 10 năm thời gian, liền có thể gom đủ số linh thạch còn lại, chỉ là không biết tiền bối có thể khoan dung cho vãn bối 10 năm không. Tộc trưởng giao nhân tộc ha ha cười nói, không thành vấn đề, lão phu chút thời gian này vẫn có thể lợi được. Nói xong, y bước bước bộ râu rũ xuống ngực. Lý Thu Dạ trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, vậy điều kiện thứ hai mà tiền bối nói là nghe vậy, lao giả một tay kéo chậm rãi bộ râu về phía trước, lông mày khẽ nhíu, chìm vào trầm tư. Ba hơi sau, liền nghe y nói, yêu cầu thứ hai này lão phu bây giờ vẫn chưa nghĩ ra, đợi sau này có chỗ cần tiểu hữu, sẽ thông báo cho tiểu hữu. Như vậy cũng tốt. Lý Thu Dạ chắp tay, rồi bổ sung một câu, nhưng nếu yêu cầu tiền bối đưa ra, nằm ngoài khả năng của văn bối, vậy tại hạ cũng chỉ có thể bất lực yên tâm. Tộc trưởng giao nhân tộc xua tay nói, yêu cầu lão phu đưa ra, tự nhiên sẽ không vượt quá khả năng của ngươi, càng không bắt ngươi với thực lực kim đan sơ kỳ đi khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ. Nghe lời này xong, Lý Thu Dạ gật đầu. Ngay sau đó liền thấy tộc trưởng giao nhân tộc một tay vỗ túi chữ vật, lấy ra một khối đồng bản cổ xưa, và cùng với sợi dây chuyền ốc biển trong tay vung về phía Lý Thu Dạ. Chỉ đợi Lý Thu Dạ tiếp nhận hai vật này vào tay, tộc trưởng giao nhân tộc đặc biệt nhắc nhở một câu, nếu tiểu hữu đã đáp ứng hai yêu cầu của lão phu, lão phu cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, hai vật này bây giờ thuộc về ngươi rồi, đa tạ tiền bối. Lý Thu Dạ chắp tay nói. Tiếp đó, hắn cùng tộc trưởng giao nhân tộc thảo luận phương pháp sử dụng hai vật này. Từ đó biết được, sợi dây chuyền ốc biển này là một pháp khí thu nạp tứ giai, không gian ốc. Còn về chiếc đĩa tròn kia là một trận pháp tam giai, chuyên dùng để thu nạp tiểu thế giới, không có chút lực chiến đấu nào. Mà thôi, động vật này cũng tương đối đơn giản, chỉ cần ba trúc cơ tu sĩ là được. Trước khi đi, Lý Thu Dạ lại đặc biệt nhắc đến tình hình trong hải bên này, bao gồm cả thi thể tổ tiên giao nhân tộc. Tuy nhiên, chuyện này đã quá xa xưa, dù cho tộc trưởng giao nhân tộc đã sống hơn ngàn năm, nhưng đối với tình hình hải nguyên này vẫn không hiểu rõ lắm. Cứ như vậy, sau khi trò chuyện một lúc, Lý Thu Dạ cũng không định ở lại lâu, lập tức chắp tay nói, "Văn bối cáo tử." Tộc trưởng giao nhân tộc khẽ nhấc cánh tay. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền bay người rời khỏi cung điện, và dưới sự tiễn đưa của Tố Mị, một đường rời khỏi trú địa của giao nhân tộc. Nửa năm sau, Lý Thu Dạ vừa mới từ vô vọng hải tu tiên giới trở về gia tộc, tìm thấy ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ đang trực thủ tàng thư các, báo cho y việc chuẩn bị 50 vạn linh thạch. Lý Minh Ngộ nghe xong, đối với chuyện này cũng không tỏ ra quá khó xử. Lý Thu Dạ suy nghĩ một chút, trước khi đi, lại tiện miệng hỏi một câu, gia chủ ta trước đây mang về mấy quyển công pháp, bây giờ có thể để tộc nhân đổi lấy tu luyện rồi chứ? Nghe vậy, Lý Minh Ngộ lắc đầu nói, ta đã thông báo tin tức công pháp tam giai trong tộc xuống, bao gồm cả hai quyển công pháp luyện thể tam giai kia. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, chỉ có Minh Trị cùng với Minh Mạnh mấy người vừa đột phá trúc cơ đến đổi công pháp tam giai và sửa đổi tu luyện. Chương 519 đại hỉ, chương 519 đại hỉ, còn như tộc nhân ở luyện khí kỳ, công văn trong tay không đủ, hiện tại không thể đổi công pháp cấp 3 để tu luyện. Một lý do nữa là Minh Ngộ cho rằng tộc nhân luyện khí kỳ đổi công pháp cấp 3 để tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể tăng thêm trình độ đấu pháp của bản thân, vượt xa tu sĩ cung cấp. Nhưng nếu đi ra ngoài lịch luyện mà bỏ mạng, công pháp gia tộc e rằng có nguy cơ bị tiết lộ. Vì vậy, hiện tại tộc nhân có tu vi thấp, vẫn là tu luyện công pháp cấp 2 là thích hợp nhất, như vậy, trình độ đấu pháp của bản thân cũng có thể nghiền ép đa số tu sĩ cung cấp. Đương nhiên, những người có tư chất xuất chúng thì ngoại lệ. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu nói, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Nói xong, hắn lại dặn dò thêm vài chuyện. Báo cho Lý Minh Ngộ rằng hắn sắp bế quan 5 năm, bảo y đến Thiên Tinh môn mua một tòa tụ linh trận cấp 3 hạ phẩm, bố trí trong linh mạch gia tộc, tạm thời bỏ vào linh mạch một lượng nhỏ linh thạch. Đợi sau khi thanh toán hết khoản nợ của tộc giao nhân, lại bỏ vào linh mạch một lượng lớn linh thạch. Cứ như vậy, sau 30 năm, Hàm Vân Sơn có thể thăng cấp thành linh mạch cấp 3 trung phẩm. Đồng thời, Lý Thu Dạ còn đặc biệt dặn dò y, trong khoảng thời gian hắn bế quan, hãy chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của Thiên Tinh môn. Dặn dò xong những chuyện này, Lý Thu Dạ liền động thân đi về phía động phủ trên đỉnh núi. Vừa mới bước vào động phủ, chưa kịp bắt đầu bế quan tu luyện, Lý Thu Dạ đã nghe thấy tiếng gõ cửa từ trên thạch môn. Nghe thấy tiếng động này, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, mở ra thạch môn động phủ. Ngay sau đó liền thấy Giang Giao với vẻ mặt tươi cười bước vào. "Ồ, là phu nhân đến rồi." Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, trên dưới đánh giá khí tức của Giang Giao. Phát hiện tu vi của nàng đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thiếp thân đã xuất quan hơn một tháng, thời gian trước vừa xuất quan, vốn muốn báo cho phu quân. Nhưng thấy phu quân đã ra ngoài, liền đi đến linh dược viên chăm sóc linh thực. Giang Giao khoan thai bước đến, ngồi xuống một bên của Lý Thu Dạ. "Ha ha, phu quân thời gian trước vừa hay đã hỏi thăm được cách thu nạp tiểu thế giới, vì vậy đã ra ngoài một chuyến. May mắn thay công phu không phụ lòng người, pháp môn di chuyển tiểu thế giới này đã có trong tay." Lý Thu Dạ giải thích. Hắn không muốn nói cho Giang Giao biết tình hình của tộc giao nhân. Dù sao thì cấm chế mà tộc trưởng tộc giao nhân đánh vào cơ thể hắn vẫn chưa được phá giải. "Tiểu thế giới?" Giang Giao suy nghĩ một chút, liền hiểu ra tiểu thế giới mà Lý Thu Dạ nói đến chính là cái mà hai người đã phát hiện ra trong bí cảnh vô vọng hải lúc trước. Thế là, nàng liền nói, nơi tiểu thế giới đó chỉ có hai chúng ta biết, hơn nữa bản đồ bí cảnh trong vô vọng hải, phu quân lúc trước cũng đã vẽ được 7-8 phần, đã vậy phu quân đã có cách di chuyển, lần này phái tộc nhân vào bí cảnh, thu được mảnh tiểu thế giới này thì không có vấn đề gì. Nhưng mà điều quan trọng nhất hiện tại là sau khi mang tiểu thế giới này ra ngoài, phải nghĩ cách làm sao để tránh sự dò xét của Thiên Tinh môn. Đối mặt với câu hỏi của Giang Giao, Lý Thu Dạ khẽ mỉm cười nói, chuyện này không cần lo lắng, pháp ẩn mật này phu quân đã có được. Nói xong, hắn liền lấy ra sợi dây chuyền vỏ ốc trong tay và nói, phu nhân hãy xem. Đây là... Giang Giao không hiểu nói, vật này nhìn có vẻ chỉ là một vật phàm, đã vậy phu quân lấy nó ra, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa cả khôn? Đúng vậy. Lý Thu Dạ gật đầu cười, sau đó hướng vỏ ốc về phía bàn đá phía trước. Theo pháp lực trong tay hắn vừa động, chỗ trống rông của vỏ ốc bộc phát ra một luồng ánh sáng, trực tiếp thu bàn đá vào trong. Giang Giao thấy vậy, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phu quân đã lấy được vật này ở đâu, ngay cả thần thức của ta cũng không thể thăm dò ra sự huyền diệu của vật này, nếu đặt trước mắt, thiếp thân còn tưởng chỉ là một vật phàm bình thường. Lý Thu Dạ khẽ lắc đầu, giải thích, phu quân lúc đầu nhìn thấy vật này, cũng tưởng là một vật phàm bình thường, sau này qua lời giải thích của một vị tiền bối, mới biết đây là một pháp khí thu nạp cấp 4. Nhưng phu quân lúc đó đã hứa với vị tiền bối kia, không được tiết lộ chút tin tức nào của ý, mong phu nhân thông cảm. Nghe vậy, Giang Giao khẽ mỉm cười, nếu phu quân đã hứa với vị tiền bối kia không được tiết lộ chút tin tức nào, thiếp thân sẽ không hỏi nữa, chỉ là vị tiền bối mà phu quân nói lại tốt bụng như vậy, chẳng lẽ không có mưu đồ gì sao? Lý Thu Dạ túi đầu cười nói, vị tiền bối kia chỉ đòi ta 50 vạn linh thạch và một yêu cầu tạm thời chưa định. Còn về vị tiền bối này có mưu đồ gì, phu quân cũng không thể biết được, nhưng vì hai vật này, phu quân cũng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Nghe lời này, Giang Giao lộ ra vẻ mặt lo lắng nói, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều là những lao quái vật đã sống mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm, giao thiệp với bọn họ, phu quân vẫn nên cẩn thận thì hơn. Làm phiền phu nhân lo lắng rồi. Lý Thu Dạ gật đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Giang Giao, lộ ra nụ cười thản nhiên nói, phu nhân yên tâm, phu quân giao thiệp với những lao quái vật này, tuy ở thế yếu, nhưng cũng có thể đảm bảo bản thân sẽ không rơi vào hiểm cảnh. Phu quân có nắm chắc là tốt rồi. Giang Giao tựa đầu vào ngực Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ liền chuyển chủ đề nói, tu vi của phu nhân đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, hiện tại chưa đến 200 tuổi, thời gian còn lại cũng đủ để ngưng kết kim đan, đợi sau khi phu quân bế quan lần này kết thúc, sẽ tìm cách tìm kiếm một linh vật kết đan cho phu nhân. Chuyện này tạm thời không đổi. Nói xong, khóe miệng Giang Giao đột nhiên cong lên. Lý Thu Dạ kinh ngạc một chút, nghi hoặc nói, đây là vì sao? Nghe vậy, Giang Giao ngẩng đầu lên, ngồi thẳng người, đặt bàn tay lên bụng hơi nhô lên, nhưng lại khó nhận ra, nghiêm túc nói, phu quân hãy đặt bàn tay lên bụng thiết thân. Nghe vậy, Lý Thu Dạ đột nhiên trợn hai mắt, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Chỉ thấy hắn không nói gì, vươn bàn tay, đưa về phía bụng Giang Giao. Trong ánh mắt rạng rỡ của Giang Giao, bàn tay Lý Thu Dạ từng chút một tiến lại gần, cho đến khi đặt lên. Đột nhiên, Lý Thu Dạ chấn động trong đầu. Chỉ vì bàn tay hắn cảm nhận được, trong bụng Giang Giao có một luồng sinh mệnh khí yếu ớt lưu chuyển ra. Không chỉ có vậy, hắn còn phát hiện trong bụng Giang Giao có một chút núc ních yếu ớt. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giang Giao, sắc mặt đại hỉ nói, "Phu nhân, ngươi chẳng lẽ đã mang thai?" Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Giang Giao từng chút một cúi đầu, cười nhẹ nói, "Đúng vậy, thiếp thân trước đây trong lúc bế quan, không phát hiện ra. Nhưng ngay sau khi xuất quan một tháng trước, luôn cảm thấy trong bụng dường như có thêm thứ gì đó, sau một hồi thăm dò, mới phát hiện đã mang thai." "Tốt, tốt, tốt." Chỉ nghe Lý Thu Dạ liên tiếp nói ra ba chữ tốt, không ngừng gật đầu. Chương 520 an bài, chương 520 an bài bình phục lại nội tâm kinh hỉ, Lý Thu Dạ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Giang Giao, chậm rãi nói, "Tu sĩ mang thai cốt nhục khác với phàm nhân, phu nhân lần này mang thai thật sự không dễ dàng." Nói đoạn, hắn đặc biệt dặn dò, vi phu sắp bế quan 5 năm, trước đó, vi phu sẽ sắp xếp hai thị nữ túc trực chăm sóc phu nhân, và mỗi ngày sắp xếp tộc nhân cung cấp thiên tài địa bảo có thể dùng cho phu nhân. À phải, linh dịch bên Linh Phong Sơn cũng đã sinh ra không ít, lát nữa ta sẽ sắp xếp tộc nhân mang đến, giao cho phu nhân dùng định lượng mỗi ngày. Như vậy, dưới sự ôn dưỡng của những thiên tài địa bảo này, sau khi thai nhi trong bụng phu nhân ra đời, tư chất nhất định sẽ là kẻ xuất chúng. Giang Giao khẽ cười, gật đầu. Lý Thu Dạ trong lòng cảm khái và phấn, ôm Giang Giao vào lòng. Một lát sau, hắn dặn dò Giang Giao khoảng thời gian này không cần đến linh dược viên chăm sóc linh dược, chỉ cần ở trong tộc hoạt động là được. Đợi Giang Giao trở về động phủ của chính nàng, Lý Thu Dạ lập tức triệu tập ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ. Chỉ thấy Lý Minh Ngộ vừa mới gặp Lý Thu Dạ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc về việc Lý Thu Dạ đột nhiên triệu tập. Nhưng hắn không dám chậm trễ, dặn dò một tộc nhân thay mình trực thủ tàng bảo các, rồi liền động thân đến động phủ của Lý Thu Dạ. Chỉ thấy y chắp tay hành lễ nói, không biết gia chủ đột nhiên triệu tập Minh Ngộ đến, có việc gì muốn phân phó. Nghe vậy, khoe miệng Lý Thu Dạ khẽ cười nói, phu nhân đã mang thai, bản gia chủ khoảng thời gian này cần bế quan 5 năm, không dành chăm sóc phu nhân, ngươi hãy sắp xếp hai thị nữ túc trực chăm sóc sinh hoạt của phu nhân. Ngoài ra, thiên tài địa bảo trong gia tộc và linh dịch bên Linh Phong Sơn, cứ việc lấy đến và mỗi ngày sắp xếp một lượng nhất định giao cho phu nhân dùng. Nghe tin tộc mẫu của chính mình mang thai, Lý Minh Ngộ cũng nghiêm trang hẳn lên, không dám có chút chậm trễ nào, chắp tay nói, vâng mệnh. Minh Ngộ sẽ chọn hai nữ tu linh xảo túc trực chăm sóc tộc mẫu. Ừm. Lý Thu Dạ gật đầu, phất tay nói, xuống xử lý đi. Vâng. Lý Minh Ngộ chắp tay nói, rồi vội vã rời khỏi động phủ. Chỉ đợi hắn rời đi, sự kích động trong lòng Lý Thu Dạ vẫn chưa tan đi, thu liễm tâm tư, hắn khỏe miệng khẽ cười, rồi liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tu sĩ dưỡng dục cốt nhục thời gian khá dài, và cùng với tu vi càng cao, thời gian dưỡng dục cũng càng lâu. Lý Thu Dạ cũng không biết tu vi kim đan kỳ của hắn liệu có ảnh hưởng đến thời hạn thai nhi trong bụng Giang Giao ra đời hay không. Nhưng theo ước tính của hắn, cho dù hắn không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Giang Giao, với tu vi trúc cơ đỉnh phong của Giang Giao, dưỡng dục cốt nhục nhanh nhất cũng phải mất 5 năm mới ra đời. Cùng lúc đó, Lý Minh Ngộ sau khi rời khỏi động phủ của Lý Thu Dạ, lập tức triệu tập tất cả tộc nhân đang làm thị nữ trong tộc đến đại điện. Chỉ thấy y nghiêm nghị đảo mắt mấy vòng quanh những nữ tu này, cuối cùng y bảo hai nữ tu khoảng 30 tuổi đứng ra. Hai nữ tu này đều là tộc nhân chữ cao của gia tộc, tên là Lý Cao Khánh, Lý Cao Dũ. Hai người từ khi vào gia tộc liền làm thị nữ, có kinh nghiệm đầy đủ. chỉ thấy hai nữ này vẫn chưa biết vì sao ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ lại làm rầm rộ như vậy. Ngay sau đó liền nghe Lý Minh Ngộ nói về phía sau, được rồi, những người còn lại đều lui xuống đi.
Vâng.
Chỉ nghe phía sau chúng nữ không người hành lễ nói, rồi liền rời khỏi đại điện. Chỉ đợi mọi người rời đi, Lý Minh Ngộ mới nhìn hai nữ trong đại điện nói, bây giờ ta có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng giao cho hai người.
Nhiệm vụ?
Lý Cao Khánh và Lý Cao Dũ hai người lộ ra vẻ mặt không rõ, đối mắt nhìn nhau, sắc mặt vặn vẹo nói, ngũ trưởng lão, hai ta từ khi vào gia tộc tu luyện, liền đảm nhiệm chức thị nữ, tu vi cũng chỉ mới luyện khí tầng 3, chưa từng thực hiện nhiệm vụ, càng không có kinh nghiệm này. Đối mặt với sự không hiểu của hai người, Lý Minh Ngộ cười ha hả nói, yên tâm. Nhiệm vụ ta giao cho hai người nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, nhưng nguy hiểm thì không có.
Ha ha.
Nói không chừng hai người biểu hiện tốt, tài nguyên tu luyện về sau sẽ không thiếu.
Thật sao?
Lý Cao Khánh và Lý Cao Dũ hai người lập tức vẻ mặt đại hỉ, không chắc chắn hỏi. Bản trưởng lão khi nào lừa gạt hai người?
Lý Minh Ngộ giả vờ giận dữ nói.
Vậy thì xin ngũ trưởng lão phân phó.
Hai nữ chắp tay nói.
Thấy vậy, Lý Minh Ngộ chỉnh lại sắc mặt, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, hai người bây giờ bắt đầu túc trực chăm sóc tổ mẫu và mỗi ngày luân phiên trực, không được chậm trễ.
Chăm sóc tổ mẫu.
Lý Cao Khánh và Lý Cao Dũ nhất thời kinh ngạc. Ban đầu hai người bọn họ còn tưởng ngũ trưởng lão muốn hạ đạt nhiệm vụ gian nan gì, không ngờ lại là chăm sóc tộc mẫu của chính mình. Thế là liền nghe Lý Cao Dũ nói, cái này dễ làm, vậy hai ta bây giờ sẽ đi bái kiến tộc mẫu. Nói xong, liền thấy hai người đang định động thân rời đi. Nhưng vừa mới quay người, ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không được chậm trễ, nếu có sai sót, sẽ bị gia pháp xử lý.
Nghe vậy, Lý Cao Dũ hai người nhìn sắc mặt nghiêm túc của ngũ trưởng lão, đột nhiên dùng mình, nhận ra nhiệm vụ chăm sóc tộc mẫu có thể khác thường. Thế là bỏ đi sự tùy tiện trong lòng, trịnh trọng nói, ngũ trưởng lão yên tâm, hai ta nhất định sẽ tận tâm hết sức.
Ừm.
Xuống đi.
Lý Minh Ngộ vẫy vẫy cánh tay. Chỉ đợi hai người rời đi, Lý Minh Ngộ lấy ra truyền âm phủ của Lý Minh Hoàng và kích phát đi. Khoảnh khắc tiếp theo, y rời khỏi đại điện, đi về phía kho bạc gia tộc. Và khi đến kho bạc, y dặn dò tộc nhân trực thủ kho bạc, mỗi ngày lấy ra một lượng tiền tài địa bảo nhất định, đưa đến động phủ của Giang Giao. Đồng thời y cũng thông báo cho tam trưởng lão Lý Minh Trúc và linh chủ trong gia tộc, hái linh thực cấp cao và chế biến nguyên liệu yêu thú thượng đẳng, mỗi ngày định lượng đưa đến động phủ của Giang Giao. Sắp xếp xong tất cả những việc này, y mới rảnh rỗi đi xử lý những việc khác. Mà lúc này trong Linh Phong Sơn, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng hai người nhận được tin tức, lập tức dặn dò tộc nhân lấy linh dịch từ linh chỉ đưa đến Linh Sơn gia tộc.
Bái Quốc.
Một nơi phường thị nào đó, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đã vào Bái Quốc một năm, vẫn không có manh mối gì về công pháp khôi lỗi. Chỉ thấy hai người vào một tiểu lâu, tạm thời nghỉ ngơi một phen. Sau khi gọi một số món ăn bình thường, hai người vừa thưởng thức vừa trò chuyện. Chỉ nghe Hứa Ngọc nói, Minh Hiên đạo hữu đừng đợi, hai ta mới tìm một phần nhỏ khu vực Bái Quốc, tiếp theo còn không ít nơi có thể tìm kiếm. Nghe vậy, Lý Minh Hiên khẽ cười nói, tìm được tiền bối để lại bản công pháp khôi lỗi này, hoặc động phủ đã vẫn lạc là tốt nhất, nhưng nếu không tìm được, Lý Mộ sẽ tìm một số bảo vật có ích cho tu vi của chính mình là được.
Hứa Ngọc gật đầu, rồi nói, thiếp thân đồng môn ở Bái Quốc có lẽ vẫn còn sống sót một số, đợi một thời gian nữa thiếp thân sẽ tìm cách liên hệ các nàng một hai, và hứa hẹn một số lợi ích để các nàng giúp dò hỏi một phen. Tin rằng với tài nguyên các nàng hiện tại biến thành tán tu kiếm được, nhất định sẽ đồng ý.
Như vậy cũng tốt. Lý Minh Hiên gật đầu. Chương 521 tiết lộ nội tình. Chương 521 tiết lộ nội tình. Tại đại điện Tô gia, Bắc Quý Quốc. Tô Hổ lão tổ của Tô gia ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại điện. Trên hàng ghế đầu tiên hai bên đại điện, mỗi bên có một lão giả lưng quẳng đeo mặt nạ. Còn vị lão giả đối diện kia chính là Công Tôn Độ, lão tổ của Công Tôn gia. Đúng lúc này, chỉ nghe Tô Hổ ở vị trí thượng thủ nói, hai vị đạo hữu, gần đây không biết Thiên Tinh môn có ý định gì, lại chỉ bắt một phần đệ tử dưới trướng phủ độc đạo hữu, ngoài ra không hề có động tĩnh gì khác, thật sự là bình tĩnh đến mức bất thường. Nói xong, hắn nuốt bộ rìa mép hình chữ bắt thẳng tắp trên môi, lông mày nhíu chặt. Lời vừa dứt, chỉ thấy Công Tôn Độ lúc này uống một ngụm rượu trong chén, ánh mắt lộ ra vẻ âm u nói, ha ha, còn có thể là gì nữa, Thiên Tinh môn lần trước trong thú triều đã tổn thất một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, đệ tử dưới trướng và các thế lực phụ thuộc càng tổn thất nặng nề, giờ phút này lại có phủ độc đạo hữu cùng với Thiên Độc giáo đứng sau phủ độc đạo hữu, Thiên Tinh môn chỉ cần không phải kẻ ngốc, liền có thể nhìn ra thời cuộc bất lợi cho bọn họ, sao dám cùng chúng ta khiêu khích. Lời tuy nói vậy, nhưng Thiên Tinh môn đối với đệ tử Thiên Độc giáo trà trộn vào Tống Quốc, chung quy cũng sẽ ra mặt cảnh cáo một phen chứ. Nói rồi, Tô Hồ đưa mắt nhìn phủ độc thượng nhân vẫn im lặng, trông có vẻ cực kỳ trầm mặc ít nói. Phủ độc thượng nhân chú ý thấy ánh mắt của hắn nhìn đến, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn, giống như cổ họng bị lửa đốt cháy, hắn cười khàn khàn nói, ha ha, hai vị đạo hữu thật sự cho rằng Thiên Tinh môn trong lần thú chiều trước bị phe yêu thú trọng thương sao? Nghe lời này, Tô Hồ và Công Tôn Độ lập tức nhíu mày. Chỉ nghe Tô Hồ nhíu mày hỏi, chẳng lẽ không phải?
Ha ha,
các ngươi quá coi thường Thiên Tinh môn, thậm chí đối với thế lực tứ giai quá khinh miệt, chẳng lẽ cho rằng hai nhà các ngươi liên thủ, tổng cộng có ba vị kim đan tu sĩ tòa chấn, là có thể cùng Thiên Tinh môn chống lại một hai?
Hừ hừ,
nói thật cho các ngươi biết, cho dù Kim Hạc chân quân không ra tay, Thiên Tinh môn chỉ cần phân ra một nửa lực lượng, không quá ba ngày công phu, liền có thể san bằng hai tộc các ngươi. Nói thật, nếu không phải lần thú triều trước sắp đến, hai tộc các ngươi sao có thể an ổn phát triển đến nay?
Phủ độc thượng nhân toàn thân khí tức âm lãnh nói.
Chỉ thấy Tô Hồ và Công Tôn Độ nghe lời hắn nói, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đúng lúc này, Công Tôn Độ vẻ mặt khó chịu nói, phủ độc đạo hưu chưa hẳn đã quá coi thường chúng ta,
ta và Tô đạo hữu hai tộc dù sao cũng là đại tộc truyền thừa gần 3 năm, sao có thể so với thế lực Kim Đan bình thường, tộc ta và Tô gia vào thời kỳ đỉnh phong, càng có 1 đến 3 Kim Đan tu sĩ tọa trấn, tuy nói gần ngàn năm nay có chút sa sút, nhưng nội tình trong tộc không giảm chút nào, chỉ cần Tiên Tinh môn công đánh hai tộc chúng ta, chưa nói đến việc đánh bại Tiên Tinh môn thành công, chung quy cũng có thể cắn xuống một miếng thịt lớn. Hừ. Phù Độc thượng nhân trong miệng hừ lạnh một tiếng, đối với lời Công Tôn Độ nói đầy vẻ khinh thường, nếu ngươi nói hai tộc các ngươi lợi hại đến vậy, vậy sau khi thoát ly Tống quốc, lại vì sao khắp nơi cầu xin giúp đỡ? Đầu tiên là ngự thú môn của Tân quốc, đáng tiếc ngự thú môn hiện tại ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, sao lại vì các ngươi mà chọc giận Tiên Tinh môn? Mà thế lực tứ giai thứ 3 ở phía Nam Tiên Châu Nam vực Thanh Vân Tông cũng vốn giao hảo với Tiên Tinh môn, càng không thể để ý đến hai tộc các ngươi. Cuối cùng vẫn là cầu đến Tiên Độc giáo của Việt quốc ta ở Trung Bộ Tiên Châu Nam vực nói cho cùng, vẫn là trong lòng các ngươi không có tự tin, sợ Thiên Tinh môn ra tay tiêu diệt hai tộc các ngươi. Mà nay lại hà tất ở trước mặt lão phu khoe khoang khẩu khí, ta thấy ngươi vẫn nên vác một cây roi gai, đi đến Thiên Tinh môn thỉnh tội đi. Ha ha. Như vậy, Thiên Tinh môn có lẽ còn có thể khoan dung một mặt. Ngươi đối mặt với một loạt lời châm chọc của Phù Độc thượng nhân, như thể chạm vào chỗ đau của Công Tôn Độ, khiến hắn lập tức mặt đỏ bừng, bàn tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, nhưng lại không có lực phản bác. Sau một hồi lâu, Công Tôn Độ cuối cùng cũng nặn ra một câu, đó là vì ta và Tô gia không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, mới phải khắp nơi cầu xin giúp đỡ. Ồ. Đôi mắt lộ ra từ mặt nạ của Phù Độc thượng nhân lộ vẻ khinh miệt nói, Kim Hạc muốn ra tay sớm đã ra tay rồi, sao có thể dung túng các ngươi đến nay. Lúc này, Tô Hồ đang ngồi ở vị trí thượng thủ như mày. Ban đầu hắn còn nghĩ để Công Tôn Độ làm giảm bất uy phong của Phù Độc thượng nhân, nên cứ để Công Tôn Độ nói tiếp, vẫn luôn đứng ngoài quan sát mà không lên tiếng. Nhưng bất kể Công Tôn Độ nói thế nào, Phù Độc thượng nhân đều có thể chính xác chọc trúng chỗ yếu của bọn họ. Tô Hồ thấy cứ thế này, người mất mặt cuối cùng vẫn là bọn họ. Thế là vội vàng lên tiếng nói, hai vị đạo hữu đừng tranh luận nữa, hôm nay hai vị đến tộc ta, chủ yếu là để thương nghị đại sự, hà tất vì chuyện này mà dây dưa không dứt. Lời vừa dứt, Công Tôn Độ quay đầu sang một bên, Phù Độc thượng nhân cười khàn khàn. Thấy vậy, Tô Hồ tiếp tục nói, vừa rồi nghe ý của Phù Độc đạo hữu, Thiên Tinh môn dường như trong lần thú triều trước, thu hoạch vượt xa tổn thất. Không sai. Phù Độc thượng nhân gật đầu nói. Nghe vậy, Tô Hồ hứng thú hỏi, vậy Phù Độc đạo hữu không ngại tiết lộ một chút cho hai chúng ta cũng tiện sớm tìm hiểu tình hình. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Công Tôn Độ ở bên cạnh cũng không biết từ lúc nào đã chỉnh lại sắc mặt, nhìn về phía Phù Độc thượng nhân. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của hai người, Phù Độc thượng nhân ha ha cười một tiếng nói, không lâu trước đây, Thiên Dương Tông ở phía Đông Tiên Châu Nam Bực đã mời toàn bộ luyện đan sư tứ giai của Tiên Châu Nam Bực đến tham gia đại hội luyện đan do Thiên Dương Tông tổ chức. Người đi không nhiều, ngoài luyện đan sư tứ giai của Thiên Dương Tông cũng chỉ có 5 người, trong 5 người này có cả Thái thượng trưởng lão của giáo ta. Chuyện này liên quan gì đến Thiên Tinh môn? Thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh môn đâu phải là luyện đan sư tứ giai, hơn nữa dường như cũng hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này. Công Tôn Độ vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Phù Độc thượng nhân nói đầy ẩn ý, ha ha. Đạo hữu đừng nội, lát nữa ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn mới tiếp tục giải thích, vấn đề chính là ở đây, Thái thượng trưởng lão của giáo ta khi đang thảo luận với các luyện đan sư tứ giai của Tiên Châu Nam Bực, đã nhìn thấy Kim Hạc lại cũng ở trong đó. Lúc đó Thái thượng trưởng lão của giáo ta trong lòng sinh nghi, đặc biệt hỏi thăm Thiên Dương Tông một phen, nhưng lại được cho biết Kim Hạc chỉ là được mời đến bên cạnh quan sát. Lời giải thích như vậy rõ ràng không thể thuyết phục lão nhân gia Thái thượng trưởng lão, thế là khi đại hội luyện đan kết thúc, Thái thượng trưởng lão của giáo ta lại nán lại Thiên Dương thành một phen và hối lộ một đệ tử của Thiên Dương Tông, lúc này mới biết được nói đến đây, Phù Độc thượng nhân dừng lại một chút, đảo mắt nhìn hai người một vòng. Đúng vào thời khắc cuối cùng này, Phù Độc thượng nhân lại ngừng nói, Tô Hồ và Công Tôn Độ chỉ cảm thấy trong lòng có hàng ngàn con kiến đang bò. Trong lòng không nhịn được tò mò truy hỏi, vậy Thái thượng trưởng lão của quý giáo cụ thể đã dò la được tin tức gì? Chương 522 âm lưu chương 522 âm lưu bản án, nghe vậy, Phù Độc thượng nhân ha ha cười một tiếng, nói, ta đảm bảo hai vị đạo hữu tuyệt không muốn nghe tin tức này. Nói đoạn, hắn song nhãn âm u nhìn Tô Hồ và Công Tôn Độ. Hai người đồng loạt sững sờ. Ngay sau đó liền nghe Phù Độc thượng nhân mở miệng nói, Thiên Dương Tông đang giúp Kim Hạc luyện chế Thiên Thánh đan ha ha. Mà chủ dược cần cho Thiên Thánh đan này chính là thứ Kim Hạc có được trong lãnh địa của Kim Giao Yêu Hoàng. Cái gì? Chỉ thấy Tô Hồ và Công Tôn Độ song nhãn trợn tròn, trong miệng kinh hãi kêu lớn một tiếng. Rồi thân thể lùi lại, dán chặt vào lưng ghế, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thấy vẻ mặt kinh ngạc tột độ của hai người, Phù Độc thượng nhân ánh mắt khẽ động, tiếp tục cười lạnh nói, ta nghĩ hai vị đối với Thiên Thánh đan chắc cũng không xa lạ gì đi. Tô Hồ và Công Tôn Độ hít sâu một hơi, cứng đờ gật đầu. Phù Độc thượng nhân tiếp tục nói đến, Thiên Tinh môn trong lần thú triều này tuy tổn thất một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng Bách Vô Du vốn cũng chẳng còn mấy năm thọ mệnh để sống, chết hay không cũng chẳng sao. Ngược lại Thiên Tinh môn có được viên Thiên Thánh đan này, còn có thể bồi dưỡng thêm một nguyên anh tu sĩ. Hiện tại trong Thiên Tinh môn, người có hy vọng đột phá nguyên anh nhiều đến hai người, một là Khâu Bất Phục, người kia chính là Đỗ Quan Lễ. Nhưng Đỗ Quan Lễ phòng trường vẫn còn đang trùng kích Kim Đan hậu kỳ, cách Kim Đan viên mãn vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Mà Khâu Bất Phục đã sớm tu thành Kim Đan viên mãn hơn 100 năm, pháp lực trong cơ thể hùng hậu, đủ để chống đỡ vượt qua lôi kiếp. Bởi vậy, người Thiên Tinh môn lần này độ kiếp hóa nguyên anh, tất nhiên là Khâu Bất Phục. Nói xong, hắn nhìn Tô Hồ và Công Tôn Độ, chậm rãi nói, hai vị đạo hữu, đối với chuyện này có cái nhìn như thế nào? Chỉ thấy Tô Hồ và Công Tôn Độ sắc mặt âm tình bất định, thần sắc đã sớm bị hoảng loạn lấp đầy. Hai người không nói gì, trong lòng đều âm thầm suy nghĩ đối sách. Nhất thời, lại điện rơi vào trầm mặc, lặng ngắt như tờ, quả tước vô thanh. Sau một hồi lâu, Tô Hồ trên mặt khôi phục một chút huyết sắc. Chỉ thấy hắn ánh mắt lay động trái phải nói, ta nói Thiên Tinh môn sao đã qua lâu như vậy, vẫn không có chút động tĩnh nào truyền ra, hóa ra trọng tâm đều đặt hết vào đây. Mà nếu Thiên Tinh môn một khi xuất hiện bị Nguyên Anh tu sĩ thứ hai, ngay lập tức, tất sẽ chĩa mũi nhọn vào tộc ta và Công Tôn gia, việc này phải làm sao? Một bên Công Tôn Độ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, yếu ớt nói, đúng vậy. Thiên Tinh môn lần này một khi xuất hiện bị Nguyên Anh tu sĩ thứ hai, tất sẽ đại quân áp cảnh, uy nghiêm của Nguyên Anh kỳ, há là ta và các ngươi có thể cứng rắn đối kháng? Sao, hai vị đạo hữu đã sợ rồi? Phù Lộc thượng nhân nói. Lời vừa dứt, ánh mắt của Tô Hồ và Công Tôn Độ đồng loạt nhìn về phía hắn, tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng. Còn xin Phù Lộc đạo hữu và quý giáo ra tay tương trợ, chỉ cần tộc ta và Công Tôn gia thoát khỏi tai nạn, tất sẽ hiệu trùng mới, hiệu trùng bù, thiên độc giáo, làm mã thủ thị chiêm, mã thủ thị chiêm cho quý giáo. Chỉ nghe Tô Hồ cúi đầu chắp tay nói. Công Tôn Độ thấy vậy, vội vàng đứng dậy theo lễ, còn mong Phù Lộc đạo hữu chỉ rõ. Thế lực cấp 4 giao chiến không phải chuyện nhỏ, giáo ta không có nắm chắc có thể hoàn toàn cứu được hai tộc, càng không có nắm chắc có thể tiêu hao với Thiên Tinh môn. Nói đoạn, Phù Lộc thượng nhân ánh mắt trở nên sắc bén, lần này Thiên Tinh môn bất kể là ai độ kiếp hóa anh, thái thượng trưởng lao giáo ta đều sẽ không ra tay cái này. Vừa nghe lời này, Tô Hồ cả người đều mềm luôn xuống, chẳng lẽ quý giáo là muốn từ bỏ ta và Công Tôn gia? Phù Lộc thượng nhân dường như rất bất mãn với hai người bọn họ, mà vẫn nói chuyện với Tô Hồ hai người đến bây giờ, như thể bị hạ lệnh, cưỡng ép tiếp tục nói chuyện. Chỉ nghe hắn nói, bây giờ chỉ có một cách, hai tộc các ngươi nghĩ cách tiết lộ tin tức Thiên Tinh môn sắp có người độ kiếp cho Kim Giao yêu hoàng. Đợi đến khi Khâu Bất Phục độ kiếp, Kim Giao yêu hoàng tất sẽ liên hợp với mấy đầu yêu hoàng khác, cùng nhau đi phá hoại Khâu Bất Phục độ kiếp hóa Nguyên Anh, cấu kết với yêu thú. Tô Hồ và Công Tôn Độ giọng điệu ha hả, á nhiên. Bây giờ chỉ có một cách này, nếu thái thượng trưởng lao giáo ta ra tay, cũng có nghĩa là trở thành kẻ địch số một của Thiên Tinh môn, đến lúc đó sẽ không phải giáo ta ở đây đối đầu với Thiên Tinh môn, mà là Thiên Tinh môn dẫn dắt đại quân tu sĩ ác cảnh, trực tiếp uy hiếp đến chủ địa của Thiên Độc giáo ta ở Việt quốc xa xôi. Phù Lộc thượng nhân nói. Tô Hồ nuốt nước bọt, hơi chất vấn, vậy đây là ý của Phù Độc đạo hữu hay là ý của Diêm Chân Quân? Phù Lộc thượng nhân liếc nhìn hắn một cái, buột miệng nói, ý của thái thượng trưởng lão. Tô Hồ nhíu mày, nói, nếu đã là ý của Chân Quân, vậy ta và các ngươi cứ vậy hành động đi. Lời vừa dứt, Phù Lộc thượng nhân đứng dậy nói, lời đã đến đây, lão phu tạm thời cáo từ. Nói xong, hắn liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Tô Hồ và Công Tôn Độ nhíu mày, không có ý giữ lại. Chỉ đợi Phù Lộc thượng nhân rời đi, Công Tôn Độ vẫn chưa nói gì mới nhìn về phía Tô Hồ, nói, Tô gia chủ, ta sao lại cảm thấy hai chúng ta vẫn luôn bị người khác lợi dụng làm xuống vậy? Tô Hồ nghe lời này, lông mày hơi nhíu lại, rồi nói, không thể nào, tiểu nữ tộc ta bây giờ đã là tiểu thiếp của Diêm Chân Quân, có tiểu nữ tử ở bên gối Diêm Chân Quân tuổi gió, sẽ không làm ra chuyện bất lợi cho hai tộc chúng ta. Ta không phải ý này. Công Tôn Độ lắc đầu nói, từ tình hình hiện tại mà xem, có Tô chất nữ ở bên Diêm Chân Quân, Diêm Chân Quân quả thật có ý bảo hộ hai tộc chúng ta. Nhưng lão phu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nói xong, hắn lắc đầu nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ừm. Tô Hồ gật đầu, xem ra là Công Tôn gia chủ khoảng thời gian này áp lực quá lớn, dẫn đến xuất hiện ảo giác, ta thấy Công Tôn gia chủ về trước nghỉ ngơi một hai đi. Đợi vài ngày nữa hai chúng ta sẽ nghĩ cách báo tin Thiên Tinh môn Khâu Bất Phục sắp độ kiếp cho Kim Giao yêu hoàng. Công Tôn Độ gật đầu, rồi đứng dậy nói, nếu đã như vậy lão phu cáo từ. Tô Hồ phất tay. Lúc này trong đại điện chỉ còn lại một mình hắn. Tô Hồ vẫn ngồi ở vị trí đầu đại điện, dường như đang suy nghĩ điều gì, lông mày dần dần nhíu lại. Nửa nén hương sau, hắn đột nhiên lấy ra một tấm xuyên âm phủ, rồi kích phát nó. Rồi chỉ thấy Tô Hồ hóa thành một đạo đột quang, biến mất trong đại điện. Việt Quốc, Thiên Độc Giáo. Lúc này đêm tối đen như mực, trong động phủ một ngọn núi nào đó của Thiên Độc Giáo. Một lão giả đầu bạc trắng thân hình cô gầy, đang một nữ tử dung mạo kiểu diễm tiến lên. Nửa nén hương sau, lão giả quay người lại, vậy mà cứ thế ngủ say sưa. Thấy vậy, nữ tử trên người không mặc một mảnh y phục, ánh mắt xẹt qua một tia chán ghét, đẩy cánh tay đang đặt trên người nàng ra. Khắc một tiếng, phì. Lão giả vô dụng. Nói xong, nữ tử này vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, ý do bị tận, ngực kịch liệt phập phồng. Chương 523 âm thầm nói đoạn, nàng khoác lên người một kiện y sang mỏng manh, nhìn ngọn hương đang cháy bên cạnh, khóe môi chợt nhếch lên, này an thần hương quả là vật tốt. Ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có thể bất chi bất giác chúng chiêu. Dứt lời, nàng tiện tay lấy một lá truyền âm phủ, xem nội dung xong liền bỏ vào túi trữ vật, không thèm để ý nữa. Ngay sau đó, nàng chậm rãi bước xuống giường đá, liếc nhìn lão giả trên giường, đá một cước, chán ghét nói, tiện nghi cho ngươi, lão giả này. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng bước về phía chiếc gương đồng ở bên. Dưới ánh nến, kiện y sang mỏng manh nàng khoác trên người như trong suốt, xuân quang lộ rõ mồn một. Chỉ thấy nàng ngồi trước gương đồng, một tay lướt qua cổ, ánh mắt mơ màng, thẻ lưỡi liếm môi. Nhưng đúng lúc này, trên mặt gương đồng bỗng lướt qua một luồng hắc vụ. Nữ tử này thấy vậy, lập tức lộ vẻ mặt căng thẳng, rồi quay đầu nhìn lão giả trên giường đá, thấy hắn không có chút dị động nào. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ tử này liền mở cửa đá độc phủ, rồi bước ra ngoài. Rời khỏi độc phủ, nữ tử này một đường lén lút đến một nơi hẻo lánh. Đúng lúc này, nàng nhíu mày, đè giọng gầm lên với bụi cây nào đó, ta không phải đã nói, khi lão già kia cùng ta hành sự, các ngươi cố gắng đừng liên lạc với ta. Hắc hắc. Sao, vẫn chưa chơi đủ với lao cậu kia sao? Chỉ nghe bụi cây truyền ra một tiếng cười khàn khàn. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người ẩn hiện, như hòa vào màn đêm, xuất hiện trước mặt nữ tử này. Chỉ thấy nữ tử này thấy người đến, đột nhiên thu lại sự tức giận, cả người trở nên quyến rũ, nói, thì ra là đại nhân. Sao hôm nay lại nhớ đến nô gia? Bóng người đối diện hắc hắc cười nói, không tệ. Thật là một vật liệu tốt để tu luyện song tu ma công, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã đạt đến cảnh giới này, khó trách lão quỷ Diêm ngay cả tu vi nguyên anh kỳ, đến nay cũng không phát hiện một chút dị thường. Vậy đại nhân có muốn tự mình kiểm nghiệm một phen không? Chỉ thấy nữ tử này thần thái phóng đãng, chậm rãi bước về phía bóng đen. Nhưng đúng lúc này, bóng đen trong miệng khẽ quát một tiếng, được rồi, ta hôm nay đến tìm ngươi là để xem xét tình hình, không có thời gian cùng ngươi làm nhằng. Nghe vậy, nữ tử này lại mặc lại y sam sắp thời ra, vẻ mặt thất vọng nói, thật đáng tiếc. Nô gia vẫn luôn mong muốn được cùng đại nhân trải nghiệm tư vị cực lạc, nhưng lại không thể như ý. Bóng đen đối diện không để ý lời nàng, trực tiếp nói, bây giờ giữa Thiên Độc giáo và Thiên Tinh môn đã xảy ra xung đột. Đâu có nhanh như vậy. Nữ tử này trợn trắng mắt nói, lão già kia tuy cả ngày quấn quýt trên bụng nô gia, nhưng lý trí đâu có sai loạn, đâu phải vài câu của nô gia là có thể khiến hắn tấn công Thiên Tinh môn. Bóng đen chậm rãi gật đầu nói, chuyện này không thể nóng nổi, kẻo bại lộ, phá vỡ kế hoạch. Tóm lại ngươi nghĩ cách mê hoặc lão cẩu Diêm gây ra ma sát với Thiên Tinh môn, cho dù lão cẩu Diêm không chủ động tấn công, cũng phải nghĩ cách chọc giận Thiên Tinh môn, khiến Thiên Tinh môn không thể nhịn được nữa, cuối cùng chủ động tấn công Thiên Độc giáo. Hắc hắc. Hai thế lực nguyên anh khai chiến, nhất định sẽ làm xáo trộn sự chú ý của các thế lực lớn ở Nam vực Tiên Châu, cũng có thể làm xáo trộn cục diện yên bình hiện tại của Nam vực Tiên Châu, từ đó cho ma đạo của ta đủ thời gian phát triển. Vậy đến lúc đó đại nhân đừng quên nô gia nhé. Nữ tử khoát xa mỏng nói. Yên tâm. Sẽ không thiếu lợi ích của ngươi. Bóng đen người trên dưới đánh giá nữ tử này một phen, thấy tu vi của nàng đã đột phá kim đăng kỳ. Thế là lấy ra một bản công pháp nói, đây là công pháp song tu tiếp theo, có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Nói xong, bóng đen liền ném công pháp trong tay cho nữ tử. Nữ tử nhận lấy trong tay, lập tức lộ vẻ mặt đại hỉ. Đúng lúc này, bóng đen người nhắc nhở, nguyên anh tu sĩ không phải kẻ ngốc, đợi ngươi tu luyện công pháp tiếp theo này, tuyệt đối không được dùng lên người lão quái Diêm. Ngoài ra, lão quái Diêm là một độc tu, tuy an thần hương chuyên đối phó thần hồn, nhưng cũng sẽ để lại một số độc tố, nếu độc tố này tích tụ một chút trong cơ thể hắn, cũng sẽ bị hắn phát hiện ra. Ngươi trước khi hắn tỉnh lại, chú ý cho hắn uống thuốc giải, còn tiếp theo khi chúng ta muốn liên lạc với ngươi, sẽ báo trước một tiếng, an thần hương này sau này vẫn nên dùng ít thì tốt hơn. Đại nhân yên tâm, nô gia đã hiểu rồi. Nữ tử khoát xa mỏng nói. Bóng đen người này cuối cùng liếc nhìn nữ tử này, tặc lưỡi nói, tu vi của ngươi bây giờ đã ở kim đan sơ kỳ, nếu đặt trong môn phái, cũng là một nhân vật quan trọng, về sau ngươi cũng không cần một tiếng đại nhân xưng hô. Đợi chuyện này kết thúc, ngươi cứ theo ta về môn phái, nói không chừng môn chủ thấy thiên phú của ngươi cao như vậy, sẽ thu ngươi làm đệ tử, sau này đột phá nguyên anh cũng không phải không thể. Khắc khắc khắc. Vậy còn mong đại nhân nói vài lời tốt đẹp trước mặt môn chủ. Chỉ nghe nữ tử này cười nói, ngươi trông có vẻ không có chút lưu luyến nào, lẽ nào không lo lắng Tô gia bị diệt môn? Chỉ nghe bóng đen người đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, nữ tử này mẩn ra, sau đó lại cười nói, nô gia vốn là kỹ nữ Tô gia nuôi, năm xưa khi còn tu vi luyện khí kỳ, đã bị Tô gia đưa đi cho các nhà chơi bừa để đạt được mục đích. Sau này nô gia cho rằng tu thành trúc cơ tu sĩ, trở thành nhân vật cốt lõi của gia tộc, liền có thể thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng sự thật không phải vậy, Tô gia không những không thú liễm, ngược lại còn càng thêm quá đáng. Vì vậy, nô gia đối với Tô gia không có chút cảm giác thuộc về nào. Ngược lại còn phải cảm ơn đại nhân, nếu không phải đại nhân tặng nô gia công pháp thượng đẳng này, nô gia bây giờ đã sớm bị lão cẩu Diêm chơi bừa đến chết rồi. Người rất tốt. Bóng đen người âm trầm cười một tiếng, rồi thân hình liền từ từ tiêu tan. Sơn Dương quận, Vọng Sơn huyện. Lúc này trong đại điện Linh Phong Sơn, Lý Minh Hoàng ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại điện, nhìn ba người ở hai bên đại điện. Ba người này đều có tu vi trúc cơ kỳ, là người của ba gia tộc trúc cơ lớn dưới quyền gia tộc. Trong đó một người là Chu Bá, nhiều năm trôi qua, Chu Bá bây giờ rõ ràng là một lão giả tóc bạc, tu vi vẫn ở trúc cơ trung kỳ. Còn về lão giả còn lại, là gia chủ Đỗ gia ở Hoàng Viêm huyện, Đỗ Hoàn. Và thanh niên tu sĩ cuối cùng, chính là Dư Vinh của Dư gia ở Thanh Giang huyện vừa đột phá trúc cơ. Đúng lúc này, chỉ nghe Lý Minh Hoàng ở vị trí trên nói, hôm nay triệu tập mấy vị đến đây, chủ yếu là để bàn bạc về tình hình các dãy núi xung quanh các tộc. Trong đó một phần dãy núi Mặc Linh giáp với Vọng Sơn huyện và Thanh Giang huyện vẫn chưa được khai phá triệt để, nếu Dư đạo hữu và Chu đạo hữu có đủ nhân lực trong tộc, hãy nhanh chóng từ từ khai thác một mảnh lãnh địa trong dãy núi Mặc Linh. Còn về Hoàng Viêm huyện mà Đỗ đạo hữu đang ở, có thể khai thác một số lãnh địa từ dãy núi Thiên Thú, đương nhiên, tộc ta đến lúc đó cũng sẽ tham gia. Chương 524 kêu gọi nghe đề nghị của Lý Minh Hoàng, Chu Bách liền đáp lời, thực lực bộ tộc ta đã hồi phục đôi chút, nay trong tộc có hơn 300 tộc nhân, nhưng tộc ta lại có 3 vị trúc cơ tu sĩ. Chỉ dựa vào một linh mạch nhị giai thượng phẩm, quả thực sự phát triển có phần bị hạn chế. Vừa hay gần Mặc Linh Sơn mạch giáp với tộc ta, còn có một linh mạch nhị giai hạ phẩm nằm trong tay yêu thú. Lần này lão phu trở về tộc, liền có thể lo liệu việc này. Ngoài ra, triệu tập thêm một số nhân lực từ các gia tộc luyện khí dưới trướng, cùng nhau đến Mặc Linh Sơn mạch khai phá một mảnh lãnh địa nhỏ, vẫn không thành vấn đề. Lý Minh Hoàng nghe vậy, hài lòng gật đầu. Đồng thời, hắn cũng nhìn về phía hai vị còn lại, thấy hai người im lặng không nói. Thế là Lý Minh Hoàng mở miệng, "Sao vậy, hai vị đạo hữu trong tộc có khó khăn gì chăng?" Nghe vậy, Đỗ Hằng chắp tay gật đầu, "Minh Hoàng trưởng lão đoán không sai, Đỗ gia ta tính đi tính lại, đến nay cũng chỉ mới thành lập chưa đầy 10 năm, kể cả những tộc nhân phàm tục do lão phu di cư đến. Hiện tại trong tộc phàm tục tộc nhân cũng chỉ hơn 1000 người, còn tu sĩ số lượng chỉ có hơn 50 người, trong đó còn có 10 người là thê thiếp của lão phu." Nói ra thật hổ thẹn, thực lực như vậy,
lại chỉ mạnh hơn gia tộc luyện khí dưới sự cai trị của tộc ta một chút, thực sự không đủ sức để đi Thiên Thu Sơn mạch khai phá lãnh địa. Nếu như 50 người này có gì bất chắc, gia tộc mà Lao Phu 10 năm qua vất vả gây dựng, lại sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Mà Lao Phu nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm 30 năm nữa, trọng tâm hiện tại không phải là khai phá lãnh địa, mà nên đặt việc phát triển gia tộc lên hàng đầu. Cũng phải. Lý Minh Hoàng gật đầu, không có ý cưỡng cầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn về phía Dư Vinh. Người sau cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích, chỉ nghe hắn nói, việc khai phá lãnh địa, Dư Mộ ta cũng có lòng này, nhưng tình hình trong tộc ta cũng chẳng khá hơn Đỗ đạo hữu là bao. Hiện nay tu sĩ trong tộc ta cũng chỉ có hơn 80 người, với linh mạch hiện có của tộc ta, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, nhiều hơn ngược lại sẽ không quản lý nổi. Nói rồi, hắn giơ tay, thế này đi, Minh Hoàng trưởng lão hãy cho tộc ta thêm 20 năm, Dư Mộ ta nhất định sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của quý tộc, mong Minh Hoàng trưởng lão đừng trách. Ngay sau khi hắn nói xong, Đỗ Hằng bên cạnh cũng không ngừng gật đầu, tỏ ý tán thành. Lý Minh Hoàng xoa xoa khóe mắt, khẽ lắc đầu, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Rồi nói, vì Dư đạo hữu đã nói vậy, Lý Mộ ta cũng không tiện làm khó người khác. Thấy cuộc họp ba gia tộc lần này, chỉ có Chu gia là hưởng ứng đầu tiên, Lý Minh Hoàng cũng không nói thêm nữa. Ngay sau đó với tay, Lý Mộ đã chuẩn bị xong tiệc trưa, ba vị đạo hữu hay nếm thử một phen, rồi hay rời đi. Đa tạ. Ba người không từ chối, chắp tay nói. Tiếp theo, Lý Minh Hoàng dẫn ba người nếm qua tiệc trưa, rồi để lại một mình Chu Đồng, tự mình đi qua trận pháp truyền tống, đến Hàm Vân Sơn. Chỉ thấy hắn một đường thẳng tiến đến Tàng Thư Các. Lúc này trong Tàng Thư Các, Vũ trưởng lão Lý Minh ngộ thấy hắn, liền tiến lên đón, nhị trưởng lão Hà tất phải cau mày ủ rột, chẳng lẽ lần này triệu tập cuộc họp ba gia tộc, không có gia tộc nào hưởng ứng tộc ta. Nghe vậy, Lý Minh Hoàng xua tay, không phải vậy. Chu gia thì hưởng ứng lời kêu gọi của tộc ta ngay lập tức, nhưng hai tộc còn lại lại lấy lý do nội tình trong tộc không đủ, mà chỉ hoãn việc này. Lý Minh ngộ cau mày, mời Lý Minh Hoàng vào Tàng Thư Các, rồi vớt vớt chòm râu đen cực ngắn không biết từ khi nào đã mọc ra, nói, hai tộc này sẽ không hưởng ứng việc tộc ta khai phá lãnh địa, đã nằm trong dự liệu của ta từ trước. Nhưng hiện tại Tống quốc bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng người tinh tường đã ngửi thấy một tia khí tức bất an. Thêm vào việc gia chủ đặc biệt dặn dò trước đó, xem ra Tống quốc không lâu sau, có lẽ sẽ bùng nổ một cuộc xung đột cực kỳ lớn. Lý Minh Hoàng bên cạnh nghe, không ngừng gật đầu. Chỉ nghe Lý Minh Ngộ tiếp tục nói, tộc ta hiện tại cấp bách cần khai phá lãnh địa để tăng cường thực lực, nhưng thời gian phát triển gia tộc không đủ, nội tình vẫn còn kém nhiều. Vì Dư gia và Đỗ gia tạm thời sẽ không hưởng ứng lời kêu gọi của tộc ta, vậy thì việc này cứ bỏ qua đi. Tu sĩ trong tộc ta đang dần tăng lên, sắp sửa đột phá 400 người, nhân lực thì tạm đủ dùng. Vậy thì tạm thời giải phong linh mạch đã niêm phong trong tộc và nhanh chóng vận hành để tạo ra lợi nhuận, cũng kiếm thêm được nhiều linh thạch. Lý Minh Hoàng suy nghĩ một chút, nói: "Ngũ trưởng lão, hiện tại yêu thú trong Hàm Sơn huyện cơ bản đã bị tiêu diệt sạch, ta xem có nên xây dựng thêm một phường thị nữa không?" Nghe vậy, Lý Minh Ngộ lắc đầu, xây dựng phường thị có phần quá vội vàng, hiện tại có ích cho tộc ta chỉ có phường thị nhị giai thượng phẩm. Mà xây dựng một phường thị nhị giai thượng phẩm, số lượng linh thạch đầu tư không dưới 50 vạn viên, với tài lực hiện tại của tộc ta, vẫn không thể tự mình xây dựng một phường thị nhị giai thượng phẩm, việc này còn phải đợi đến sau này mới xem xét. Được rồi. Lý Minh Hoàng xua tay. Tiếp theo, hai người trò chuyện một lúc. Chỉ nghe Lý Minh Ngộ lúc này đột nhiên nói, đúng rồi, hôm qua Thiên Tinh Môn truyền tin, nhị thúc hắn thời gian không còn nhiều, ước chừng còn 3 tháng thọ mệnh để sống. Trước đây ta bị việc vặt đè nặng, nhất thời quên mất việc này, vừa rồi mới nhớ ra. Mà gia chủ lão nhân gia hắn lại vừa mới bắt đầu bế quan, không thể tùy tiện quấy rầy, vì vậy còn phải đợi 5 năm sau mới có thể xuất quan, không thể gặp nhị thúc lần cuối. Nếu Linh Phong Sơn bên kia không có chuyện gì xảy ra, ngươi hãy đích thân đến thăm nhị thúc một phen đi. Nhị thúc? Lý Minh Hoàng sắc mặt ngây ra, rồi trong đầu hồi tưởng lại một phen, liền nhớ đến Lý Thu Sen, người mà từ trước đến nay chưa từng gặp mặt được mấy lần. Suy nghĩ một chút, hắn nghi vấn, theo lý mà nói, nhị thúc cũng chỉ lớn hơn gia chủ 5 tuổi, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ 210 tuổi, sao lại thời gian không còn nhiều? Nghe đệ tử Thiên Tinh muốn nói, nhị thúc lão nhân gia hắn mấy chục năm trước sau trận chiến với Xích Kim Bạch Ngọc Đạo, trong cơ thể lưu lại ám thương, lại không lâu trước đây trong thú triều bị yêu thú trọng thương. Mấy chục năm nay, thương thế tuy tạm thời bị áp chế đôi chút, nhưng vẫn không hề thuyên giảm, không lâu trước đây hoàn toàn bùng phát, hiện tại tính mạng đã đến thời khắc nguy kịch. Ta trên người bị việc gia tộc đè nặng không thể phân thân, mà đại trưởng lão lại ra ngoài du lịch, hiện tại ngươi ra mặt thay gia chủ thăm nhị thúc là thích hợp nhất. Như vậy, vậy ta sẽ đi một chuyến. Lý Minh Hoàng gật đầu, ánh mắt lay động một chút, bổ sung, đúng rồi, lần này đi thăm nhị thúc, ta muốn đưa Chu Đồng cũng đi theo. Vũ trưởng lão ngươi xem Minh Văn các nàng nếu không có việc gì, hãy sắp xếp các nàng đến Linh Phong Sơn, thay ta trông coi đi. Nghe vậy, Lý Minh Ngộ khẽ mỉm cười, không cần phiền phức như vậy, hiện tại Linh Phong Sơn bên kia là an ổn nhất, ta sớm đã muốn đề nghị gia chủ điều ngươi và Chu Đồng về tộc. Vì ngươi hôm nay đã nhắc đến, ta hiện tại thay mặt quản lý gia tộc, cứ theo ý ngươi đi. Chương 525 thăm nhị thúc, chương 525 thăm nhị thúc hắc hắc. Quả nhiên vẫn là tộc đệ biết lẽ phải, không như đại ca cứng nhắc. Chỉ thấy Lý Minh Hoàng hắc hắc cười nói. Lý Minh Ngộ mí môi khẽ cười, rồi cất lời, "Ồ, tộc huynh nói vậy là sao? Tộc đệ chẳng phải đã rõ trong lòng rồi sao? Cần gì phải hỏi nhiều lời?" Lý Minh Hoàng ra vẻ đầy ẩn ý nói, "Hề hề." Lý Minh Ngộ nhướng mày, vuốt vuốt chòm râu đen ngắn ngủn dưới cằm, nháy mắt nháy mày nói, "Ngươi là nói chuyện của đại ca và hứa cung phụng hề hề. Ngươi lẽ nào không nhìn ra?" Nói rồi, hắn ghé sát vào tai Lý Minh Ngộ thì thầm, từ khi Hứa Cung Phụng gia nhập tộc ta, đại ca hễ có thời gian là lại đến chỗ Hứa Cung Phụng một chuyến. Hắc hắc, chỉ thấy Lý Minh Ngộ vừa nghe, vừa nở nụ cười, không ngừng lắc đầu ngoài ngoại. Ngay cả tộc nhân đi ngang qua, khi thấy hai người họ, đều tưởng đang bàn bạc mưu cái gì, đội vàng bước nhanh rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau hai người vọng tới, "Hai vị trưởng lão, có chuyện gì mà vui vẻ thế?" Nghe lời này, Lý Minh Hoàng và Lý Minh Ngộ lập tức ho khan hai tiếng. Khu, khu. Ngay sau đó, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người tới chính là một nữ tử mặc y phục bó sát, đuôi tóc đuôi ngựa cao, đang nghi hoặc đứng trước mặt hai người. Chỉ nghe Lý Minh Hoàng đội cười khan một tiếng nói, "Ồ, thì ra là Minh Văn tộc muội. Sao đột nhiên lại có hứng đến tàng thư các thế này?" Nhìn vẻ lúng túng của hai người, Lý Minh Văn không trả lời ngay lời hắn, mà lộ ra vẻ mặt hóng chuyện nói, "Vừa rồi nghe hai vị trưởng lão nhắc đến đại trưởng lão, không biết hai vị trưởng lão vừa rồi đang lén lút bàn tán chuyện gì, không ngại nói cho tộc muội nghe thử." Nói rồi, nàng cam đoan, "Hai vị trưởng lão yên tâm, ta đảm bảo sẽ không nói ra đâu." Nghe vậy, Lý Minh Hoàng và Lý Minh Ngộ nhìn nhau, khóe miệng đồng loạt nở nụ cười. Không lâu sau, chỉ thấy Lý Minh Văn che miệng cười thành tiếng. Sau một hồi hóng chuyện, chỉ nghe Lý Minh Ngộ nói, "Minh Văn, ngươi đến đúng lúc lắm, ta đang định để ngươi thay thế nhị trưởng lão và Chu Đồng, đi trấn giữ Linh Phong Sơn." Thu lại nụ cười, Lý Minh Văn gật đầu nói, "Không thành vấn đề. Linh Phong Sơn là trọng địa của gia tộc, xung quanh còn có vài điều linh mạch cấp 2, nếu ngươi một mình không lo liệu được, cứ việc thông báo cho ta tăng cường nhân lực hỗ trợ ngươi." Lý Minh Ngộ nói, "Ngũ trưởng lão yên tâm, có tộc muội trấn giữ, một mình đủ rồi." Nói xong, Lý Minh Văn tế ra một cây trường thương đỏ rực, dựng bên cạnh, ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo. Đồng thời, nàng còn không quên bổ sung, "Thế nào, pháp khí tứ trưởng lão vừa luyện chế xong, tặng cho ta đấy." "Tặng?" Lý Minh Hoàng trêu chọc nói, "Ta thấy ngươi là cấp từ Trô Minh tiểu về thì có." "Đâu có." Lý Minh Văn rụt đầu lại, liên tục xua tay nói. Lý Minh Hoàng và Lý Minh Ngộ hai người cười thầm, tâm ý tương thông. Đúng lúc Lý Minh Hoàng định dẫn nàng đi Linh Phong Sơn để giao tiếp nhiệm vụ, Lý Minh Văn không quên mục đích đến đây lần này. Đổi một bản thương pháp từ tàng thư các, liền cùng Lý Minh Hoàng đi đến Linh Phong Sơn. Hai người đi rồi, Lý Minh Ngộ liền ngồi xuống bàn ghế cạnh cửa tàng thư các, kiểm tra sổ sách. Không lâu sau, chỉ nghe một giọng nói phiền muộn truyền đến, "Hừm." Nghe thấy giọng nói này, Lý Minh Ngộ đặt sổ sách trong tay xuống, nhìn về phía trước, thấy là tứ trưởng lão Lý Minh Cửu. Hắn vẻ mặt nghi hoặc nói, "Ồ, tứ trưởng lão có chuyện gì mà phiền muộn thế?" Lý Minh Cửu vẻ mặt bất đắc dĩ xua tay nói, "Hừm, chẳng phải hôm qua ta luyện chế ra một kiện pháp khí, hôm nay lại đột nhiên không nhớ đã đặt ở đâu sao? Thật là nghĩ đến đau đầu." Nghe vậy, Lý Minh Ngộ vẻ mặt cổ quái, nói, "Có phải là một cây trường thương pháp khí?" "Ngũ trưởng lão, lẽ nào ngươi đã thấy?" Chỉ thấy Lý Minh Cửu vẻ mặt đại hỉ, hai tay nắm chặt vai Lý Minh Ngộ. Lý Minh Ngộ khỏe miệng co giật, không nói gì. Không lâu sau, chỉ thấy hắn cười khan một tiếng, lắc đầu nói, "Không có, chỉ là hôm qua nghe nói tứ trưởng lão đang luyện chế một cây trường thương pháp khí thôi." Lý Minh Cửu hai tay không rời vai hắn ngay lập tức, hai mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc. Cứ như vậy, hai người im lặng một lát. Lý Minh Cửu buông tay nói, "Được rồi, chắc là dạo này ta quá bận rộn, dẫn đến trí nhớ kém đi, có lẽ đã đánh rơi ở một góc nào đó, tìm lại xem sao." Lý Minh Ngộ trong lòng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, như thể cây trường thương này đang ở trong tay hắn vậy. Lúc này, trong Linh Phong Sơn, sau khi Lý Minh Hoàng và Lý Minh Văn giao tiếp nhiệm vụ xong, liền dẫn Chu Đồng hướng Thiên Tinh môn đội đi. Và ba ngày sau, Chu gia truyền đến tin tức, Chu Bách đã dẫn dắt các gia tộc luyện khí dưới quyền, tổng cộng 300 tu sĩ đại quân, thành công chiếm lĩnh được linh mạch cấp 2 hạ phẩm kia và chém giết một đầu yêu thú cấp 2, bao gồm cả mười mấy linh mạch cấp thấp xung quanh nó. Tuy nhiên, Chu gia cũng đã phát hiện một cây linh thực ngũ hành thuộc tính kim trong linh mạch cấp 2 hạ phẩm đó và mang đến Lý gia, muốn đổi lấy một viên trúc cơ đan. Lý Minh Ngộ không có ý từ chối, hiện tại trong tàng bảo các của gia tộc, năm viên trúc cơ đan kia vẫn chưa có ai đổi, mà gia tộc hiện tại cũng vừa hay thiếu một cây linh thực thuộc tính kim. Cứ như vậy, hắn lấy ra một viên trúc cơ đan, đổi cho Chu gia. Thế là hắn cất kỹ cây linh thực ngũ hành thuộc tính kim này, phong tồn cẩn thận. Một tháng sau, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng hạ xuống trước Sơn môn Thiên Tinh môn. Và sau khi thông báo ý định cho đệ tử giữ sơn môn, liền được một đệ tử dẫn dắt đi vào Thiên Tinh môn. Không lâu sau, chỉ thấy ba người dừng lại trước một động phủ. Lý Minh Hoàng và Chu Đồng hai người đứng phía trước động phủ, đệ tử Thiên Tinh môn phía trước bước lên gõ cửa đá, bẩm Lý sư thúc, Lý gia có người cầu kiến. Lời vừa dứt, chỉ nghe trong động phủ truyền ra một giọng nói, "Vào." Theo tiếng nói truyền ra, cửa đá cũng từ từ mở ra. Khoảnh khắc tiếp theo, vị đệ tử Thiên Tinh môn này lùi sang một bên, nhường đường cho Lý Minh Hoàng và Chu Đồng hai người. Hai người gật đầu, rồi đi vào trong. Chỉ thấy Lý Thu Xanh khoanh chân ngồi trên giường đá, từ từ mở mắt ra, thấy người đến không phải Lý Thu Dạng, cũng không phải Lý Minh Hiên đã từng gặp mặt. Chỉ nghe hắn nghi vấn nói, "Các ngươi là?" Nghe vậy, Lý Minh Hoàng trước tiên chắp tay hành lễ, rồi nói, "Cháu Minh Hoàng, bái kiến nhị thúc." Nói rồi, hắn đưa tay chỉ vào Chu Đồng bên cạnh giới thiệu, "Vị này là thê tử của Minh Hoàng, Chu Đồng." "Bái kiến nhị thúc." Chu Đồng khẽ cúi người hành lễ. "Ồ, thì ra là Minh Hoàng và Chu Đồng." Lý Thu Xanh dường như nhớ ra điều gì, "Thu Dạ thường xuyên nhắc đến ngươi bên tai ta, lúc trước nghe nói ngươi đại hôn, vốn muốn đích thân đến thăm dự, nhưng nhị thúc ta lại gặp chút vấn đề, không thể thoát thân, đành phải tiếc nuối vắng mặt. Nếu hai ngươi bây giờ đã đến, ta cũng vừa hay có chút quà gặp mặt, tặng cho hai ngươi, cũng coi như bù đắp cho sự tiếc nuối năm đó." Nói xong, hắn nhìn Lý Minh Hoàng và Chu Đồng một cái. Thấy hai người một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ sơ kỳ. Ngay sau đó, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên đan dược, vung về phía hai người. Chương 526 Lý Thu Xanh không cách nào cởi ra khúc mắc, chương 526 Lý Thu Xanh không cách nào cởi ra khúc mắc. Lý Minh Hoàng và Chu Đồng mỗi người nhận lấy một viên đan dược. Vừa nhìn vào, hai người đều ngây người.
chỉ thấy viên đan dược trong tay Lý Minh Hoàng chính là bách tụ linh đan có công hiệu không nhỏ trong việc đột phá trúc cơ hậu kỳ, mà viên đan dược trong tay Chu Đồng cũng là một viên đan dược có thể phụ trợ đột phá trúc cơ trung kỳ. Chỉ nghe hai người đồng thanh kinh hô, nhị thúc, cái này chẳng phải quá quý trọng sao? Nghe vậy, Lý Thu Xanh phất tay nói, vật phẩm nhị thúc tặng cho hai người, cần gì phải gọi là quý trọng? Hiện giờ pháp lực trong cơ thể hai người tuy chưa đủ để đột phá, tạm thời chưa dùng đến hai viên đan dược này, nhưng về sau rốt cuộc cũng sẽ dùng đến. Hiện giờ tuy Thu Dạ đã đột phá kim đan, gia tộc cũng đã thăng cấp thành thế lực cấp 3, chấp trưởng một phương địa vực, nhưng chỉ dựa vào một mình Thu Dạ, nội tình gia tộc vẫn luôn có hạn. Đan dược cấp 1 thì còn dễ nói, đan dược cấp 2 này hẳn là vô cùng khan hiếm, đặc biệt là những loại đan dược như bách tụ linh đan này. Chờ đến khi hai người đối mặt với đột phá, không tránh khỏi phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, thay vì như vậy, chi bằng nhân lúc ta còn một hơi thở, giúp đỡ hậu bối gia tộc một tay, cũng là một tấm lòng của nhị thúc. Nghe xong lời này, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng im lặng một lúc, khẽ gật đầu, chắp tay nói, đà tạ nhị thúc. Nói xong, hai người cất đan dược trong tay đi. Ngay sau đó, chỉ nghe Lý Minh Hoàng cười nói, không ngờ nhị thúc thân ở Thiên Tinh môn, lại còn hiểu rõ tình hình gia tộc đến vậy. Ha ha. Lý Thu Xanh khẽ cười, ta tuy gia nhập Thiên Tinh môn, không thể tiếp xúc gia tộc, nhưng những năm đầu, Thu Dạ hắn không ít lần đến Thiên Tinh môn đổi tài nguyên, từ điểm này không khó nhìn ra, linh vật trong tộc không thể đảm bảo cho việc tu luyện của trúc cơ tu sĩ. Nói đến đây, hắn trong lòng có chút cảm khái, sờ sờ mái tóc không biết từ lúc nào đã điểm bạc nửa đầu, cười khổ một tiếng nói, ai, chỉ dựa vào một mình hắn, phát triển gia tộc thành cảnh giới ngày nay, thật sự không dễ dàng, chỉ tiếc ta không giúp được hắn chút nào, cũng chưa từng có cơ hội giúp hắn chia sẻ áp lực. Nghĩ ta khi còn trẻ, ôm chí lớn đi theo tộc thúc bỏ lại gia tộc, gia nhập Thiên Tinh môn, vốn muốn mượn Thiên Tinh môn để có được tài nguyên, sau đó đột phá trúc cơ, để ở phía sau che chở gia tộc. Nhưng thế sự khó lường, không ngờ Thu Dạ có thể một mình đột phá trúc cơ. Có lẽ ta lúc đó rời khỏi gia tộc cũng là một chuyện tốt, ít nhất Thu Dạ có thể toàn quyền chấp trưởng gia tộc, không bị người khác chi phối. Nhị thúc hà tất tự trách? Lý Minh Hoàng chắp tay quên nhủ, nhị thúc gia nhập Thiên Tinh môn cũng tiện lợi cho gia tộc không ít. Những điều này chẳng qua là những chuyện nhỏ nhặt thôi. Lý Thu Xanh phất tay, rồi tiếp tục nói, đúng rồi, Thu Dạ hắn sao không đến? Nói xong, ánh mắt của hắn tối đi một chút. Gia chủ lão nhân gia người hiện đang bế quan, ước chừng còn 5 năm nữa mới xuất quan. Lý Minh Hoàng trong lòng cân nhắc một chút, bổ sung, lần này nghe tin Thiên Tinh môn truyền đến tin tức của nhị thúc, chúng ta vốn muốn thông báo gia chủ xuất quan, nhưng xét thấy gia chủ lão nhân gia người lần bế quan này vô cùng quan trọng, suy nghĩ một hai, liền không thông báo gia chủ xuất quan. Thì ra là vậy. Thần sắc cảm đạm của Lý Thu Xanh một lần nữa sáng xuất ra ánh sáng, ta còn tưởng Thu Dạ hắn vẫn còn trách ta chuyện năm xưa bỏ mặc gia tộc. Nhị thúc đừng tự trách, Lý Minh Hoàng một lần nữa khuyên nhủ, chúng ta cũng biết nhị thúc năm xưa thực sự bất đắc dĩ, gia chủ lão nhân gia người càng không hề trách móc nhị thúc trước mặt chúng ta. Có lẽ nhị thúc có thể buông bỏ tâm kết, không cần để chuyện này trong lòng. Nói ra vẫn là chúng ta quá vô dụng, gia chủ người vất vả cực nhọc bồi dưỡng chúng ta đến trúc cơ, chúng ta lại từ trước đến nay chưa từng hiệu quả bổ sung nội tình gia tộc. Nếu không, cũng không cần để gia chủ ngày ngày vì chúng ta mà lao lực. Lý Thu Xanh lắc đầu cười nhạt, tâm kết nhiều năm sao nói giải khai là có thể giải khai. Ta nếu giải khai tâm kết rời khỏi gia tộc năm xưa, nhưng mỗi khi nhớ đến lao tộc trưởng, đại ca, tam đệ, tứ muội, lục đệ, thất muội bọn họ, trong lòng vẫn luôn khó mà buông bỏ. Nhiều năm trôi qua, bọn họ cũng đã sớm qua đời, nhưng dáng vẻ vẫn luôn không thể phai nhạt trong tâm trí ta, có lẽ nguyên nhân vết thương trong cơ thể ta không thể lành hẳn, chính là ở đây đi. Nói rồi, hắn cười nhạt, ha ha. Như vậy cũng tốt, chờ ta xuống dưới, sẽ tự mình nói một câu xin lỗi với bọn họ. Chỉ là chờ ta chết đi, thế hệ của chúng ta cũng chỉ còn lại một mình Thu Dạ hắn. Với tuổi thọ dài đằng đẵng của kim đan kỳ của hắn, cũng không biết có còn nhớ đến những năm tháng chúng ta cùng nhau tu luyện năm xưa. Nhìn Lý Thu Xanh vẫn luôn giữ chuyện năm xưa trong lòng, không thể phai nhạt. Lý Minh Hoàng và Chu Đồng khẽ lắc đầu thở dài. Chỉ nghe Lý Minh Hoàng nói, với tình hình hiện tại của nhị thúc, đồ cũng có thể xin Thiên Tinh môn rời đi. Sao không cùng Minh Hoàng lần này trở về gia tộc, hẳn gia chủ lão nhân gia người hiện tại cũng vô cùng nhớ nhung tộc thúc, cũng tiện thể để tộc thúc xem thử gia tộc hiện tại. Không cần. Lý Thu Xanh không chút do dự từ chối. Lý Minh Hoàng khẽ ngẩn ra, hỏi, nhị thúc, đây là vì sao? Ngài chẳng phải vô cùng quan tâm gia tộc sao? Nghe vậy, Lý Thu Xanh cười nhạt nói, trở về cũng không phải gia tộc năm xưa nữa, huống hồ có Thu Dạ ở đây, có các ngươi ở đây, ta cũng yên tâm không ít, ít nhất ta hơn đại ca bọn họ nhiều rồi, thấy gia tộc phát triển thành tình trạng ngày nay. Ha ha, tuy điều này không liên quan gì đến ta, nhưng ta cũng vô cùng mãn nguyện, hiện giờ ta có về hay không cũng không quan trọng, cứ để ta ở đây trải qua những ngày tháng cuối cùng, để ta an tâm ra đi đi. Nghe xong lời này, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng lại im lặng một lúc. Một lát sau, Lý Minh Hoàng trong lòng nặng trĩu nói, nhị thúc, ngài có điều gì muốn nói với gia chủ, chi bằng nói ra, Minh Hoàng cũng tiện truyền đạt cho gia chủ lão nhân ra người. Lý Thu Xanh dừng lại một chút, ngay sau đó tháo túi chữ vật bên hông xuống, ném về phía Lý Minh Hoàng, đến lúc này, ta cũng chẳng có gì để nói, cứ giao túi chữ vật này cho Thu Dạ là được. Lý Minh Hoàng nhận lấy túi chữ vật xong, chậm rãi gật đầu, được. Tiếp theo, hai người lại trò chuyện một lúc, đều là về những chuyện cũ của Lý Thu Xanh khi còn trẻ trong gia tộc. Những chuyện này đối với Lý Minh Hoàng mà nói, thì vô cùng xa lạ. Dù sao hắn lên Linh Sơn gia tộc tu luyện, còn muộn hơn Lý Minh Hiên không ít năm. Cách Lý Thu Xanh rời khỏi gia tộc cũng đã gần một giáp thời gian. Cứ như vậy, qua đi nửa ngày, hắn mới cáo tử và cùng Chu Đồng rời khỏi Thiên Tinh môn. Đợi hai người rời đi, Lý Thu Xanh lại khôi phục như trước, mặc trường bào đơn giản, khoanh chân ngồi trên giường đá, khẽ thở dài một hơi, liền nhắm mắt lại.
Lúc này, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng, sau khi rời khỏi Thiên Tinh môn, không lập tức trở về gia tộc, mà là hướng về phía Thiên Tinh thành mà đi. Đến Thiên Tinh thành, hai người mỗi người nộp 3 ngày linh thạch, liền đi vào trong. Chương 527 10 cái danh ngạch chương 527 10 cái danh ngạch Thiên Tinh môn, một động phủ nọ trong chủ phong. Chỉ thấy Liêu Thanh Huyền chậm chậm bước vào. Liền nghe hắn hướng về phía Khâu Bất Phục trong động phủ nói, "Trưởng môn sư minh, Vô Vọng Hải bí cảnh sắp mở, lần này nhân tuyển nên an bài thế nào?" Nghe vậy, Khâu Bất Phục đốt râu, trầm tư nói, "Lần Vô Vọng Hải bí cảnh này, môn ta sẽ phái 150 tu sĩ trúc cơ. 150 suất còn lại, ngươi toàn bộ phân phát xuống." "Tốt." Liêu Thanh Huyền gật đầu nói. Đúng lúc này, Khâu Bất Phục nhắc một câu, "Tiếp theo, ta sẽ bế quan một thời gian, tông môn liền do ngươi toàn quyền trông coi." Nghe lời này, Liêu Thanh Huyền dường như đã sớm liệu trước, không nói nhiều, trực tiếp chắp tay hành lễ. Lúc này, trong Thiên Tinh thành, Lý Minh Hoàng và Chu Đồng hai người dạo chơi trong thành vài ngày, mua sắm một số đan dược cần thiết cho tu luyện. Hiện tại hai người trong tay đều có một viên đan dược phụ trợ đột phá. Sau khi dựa vào đan dược vừa mua, đợi trở về tộc bế quan một thời gian. Đợi khi tu vi tăng lên đến điểm giới hạn đột phá, hai người liền có thể dùng đan dược Lý Thu Sinh tặng cho hai người, một lần đột phá tu vi. Cứ như vậy, hai người sau khi mua xong đan dược, lại dạo chơi một vòng trong thành, mua sắm một số vật phẩm khác. 3 ngày trôi qua liên tục, hai người lúc này mới rời Thiên Tinh thành, hướng về phía gia tộc mà đi. Một tháng sau, đợi hai người đến Hàm Vân Sơn, đang chuẩn bị tuyên bố bế quan tu luyện. Nhưng vừa khéo Thiên Tinh môn cũng lúc này phái người đến. Thế là Lý Minh Hoàng và Chu Đồng không tuyên bố bế quan ngay lập tức, mà theo mấy vị trưởng lão đến đại điện gia tộc. Lúc này, trong đại điện gia tộc, Vũ trưởng lão hướng về một thanh niên tu sĩ cười nói, "Dám hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?" Nghe vậy, vị thanh niên tu sĩ kia chắp tay nói, "Tại hạ tên là Tống Nho, lần này phụ mệnh đến bái phòng quý tộc, là để thông báo một số chuyện." "Ồ." Lý Minh ngộ khẽ mỉm cười, dường như trong lòng đã sớm liệu trước, không có chút kinh ngạc nào. Chỉ nghe hắn nói, "Tống đạo hữu, cứ nói không sao." Tống Nho không nói lời thừa, từ túi trữ vật lấy ra 10 khối lệnh bài băng sắt, nói, "Vô Vọng Hải bí cảnh sắp mở, Tống mộ phụ mệnh Liêu trưởng lão đến, cấp cho quý tộc 10 suất tham gia." "10 suất?" Lý Minh Ngộ vừa rồi còn khí định thần nhàn, sau khi nghe lời này, lập tức kinh ngạc. Không chỉ vậy, Lý Minh Hoàng và những người khác ở hai bên, sau khi nghe lần này Thiên Tinh môn lại cấp cho gia tộc 10 suất, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu theo dự đoán của bọn họ, gia tộc nhiều nhất có thể có được 5 suất, nhưng giờ lại vượt quá dự đoán của bọn họ gấp đôi, thực sự khiến bọn họ kinh ngạc. Mà hơn nữa, là đang suy nghĩ gia tộc nên làm thế nào để tiêu hóa 10 suất này. Chỉ thấy Lý Minh Ngộ nhận lấy 10 lệnh bài này, sau khi tạm biệt Tống Nho, lúc này mới nhìn về phía Lý Minh Hoàng và những người khác ở hai bên, nói, "Chư vị, các ngươi đối với 10 suất này có cái nhìn thế nào?" Nghe vậy, mọi người suy nghĩ một phen. Chỉ nghe Tam trưởng lão Lý Minh Trúc trầm tư nói, "Suất nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt, hiện tại tộc ta tổng cộng cũng chỉ có 14 tu sĩ trúc cơ, nếu phái 10 tộc nhân tham gia, giao chiến với người khác trong bí cảnh, chung quy sẽ có thương vong, mà một khi thương vong nhiều, đối với tộc ta cũng không phải là chuyện tốt." Lời vừa dứt, mọi người tâm có sở nộ gật đầu. Đúng lúc này, Lý Minh Phong nói, "Vậy chẳng lẽ tộc ta phải từ bỏ một phần suất?" "Không phải." Lý Minh Trúc lắc đầu, khẽ cười nói, "Nếu Thiên Tinh môn có thể cấp suất, tộc ta cũng chưa chắc không thể học theo." "Ồ." Lý Minh Hoàng tâm tư khẽ động, nói, "Vậy theo ý Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn cấp 3 suất cho ba nhà Chu, Dư, Đỗ?" "Chính là ý này." Lý Minh Trúc gật đầu nói, "Đây đúng là một đề nghị không tồi." Lý Minh Ngộ tán đồng gật đầu. Sau đó nói, "Đợi gia chủ xuất quan, ta sẽ nói đề nghị này cho gia chủ, chư vị lui xuống đi." Mọi người nghe vậy, lần lượt gật đầu rời đi. Mà Lý Minh Hoàng và Chu Đồng ước tính một chút, Vô Vọng Hải bí cảnh còn 6 năm nữa mới mở. Thế là thông báo cho Ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ, hai người bọn họ sắp bế quan 5 năm. Người sau nghe xong, cũng không có ý phản đối gì. Cuối cùng trước khi rời đi, Lý Minh Hoàng giao túi chứa vật của Lý Thu Sinh cho Lý Minh Ngộ, nhờ hắn đợi Lý Thu Dạ xuất quan sau, thay mặt chuyển giao. Cứ như vậy, hai người rời đại điện sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hai người tu luyện trên linh mạch tam giai, cộng thêm đan dược trong tay, 5 năm thời gian, vẫn có không ít nắm chắc đột phá một tiểu cảnh giới. Thời gian vội vã thoáng qua, chớp mắt đã 3 năm trôi qua. Lúc này, trước một động phủ mang phế ở Bái Quốc, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đang dốc sức phá hủy cấm chế xung quanh. Trước đó hai người sau khi thăm dò nhiều phía, như nguyện thăm dò được tin tức về bản công pháp nhị giai này. Biết được nơi cuối cùng nó xuất hiện, chính là trong Thiên Thú Sơn mạch ở phía tây bắc Bái Quốc. Thế là, hai người lập tức đến đây, dùng 2 năm thời gian mới tìm được động phủ này. Chỉ thấy hai người phá hủy một hồi, lại phát hiện cấm chế xung quanh động phủ bỏ hoang này, lại là cấm chế tam giai. Thế là liền thấy Lý Minh Hiên lập tức lấy ra một tấm linh phù tam giai, hướng về phía Hứa Ngọc nói, "Hứa tiên tử, ngươi hãy tránh ra, đợi ta dùng tấm linh phù tam giai này phá vỡ cấm chế này." "Tốt." Hứa Ngọc lập tức gật đầu, sau đó rút lui ra sau, kéo giãn khoảng cách. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lý Minh Hiên một tay kẹp một tấm linh phù và giơ lên qua đầu, sau đó thúc dục pháp lực rót vào linh phù, điều này gần như rút cạn 1/3 pháp lực trong đan điền của hắn. Ngay sau đó liền nghe ong một tiếng, bề mặt tấm linh phù này quang mang đại phóng. "Đi." Chỉ nghe Lý Minh Hiên trong miệng khẽ quát một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền ném tấm linh phù trong tay, đột nhiên về phía trước. Chỉ thấy tấm linh phù này trong khoảnh khắc thoát tay, đột nhiên hóa thành một đạo kim quang, và nặng nề đánh trúng cấm chế trước động phủ phía trước. Rầm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn từ phía trước truyền đến, tạo ra một luồng khí sóng trong không khí. Lý Minh Hiên dùng cánh tay che trước mắt, hơi cong người. Theo động tĩnh do vụ nổ tạo ra dừng lại, Hứa Ngọc lập tức bay đến bên cạnh hắn, "Lý đạo hữu mau nhìn, cấm chế này đã bị hư hại." Nghe vậy, Lý Minh Hiên chỉnh lại thân hình, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cấm chế màu đỏ sẫm phía trước, lúc này đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Lý Minh Hiên tâm niệm khẽ động, nhìn Hứa Ngọc nói, hy vọng động phủ này sẽ có thu hoạch, vào xem đi. Ừm. Hứa Ngọc gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người liền động thân hướng về phía động phủ mà đi. Chỉ thấy hai người xuyên qua khe hở cấm chế, thuận lợi tiến vào động phủ bỏ hoang này. Vừa mới tiến vào, hai người thấy bên trong không gian tối đen như mực, thế là mỗi người lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Chương 528 đột nhiên tập kích, chương 528 đột nhiên tập kích, theo ánh sáng dần dần chiếu rọi khung cảnh trong động phủ. Lúc này, ta có thể nhận ra, không gian động phủ này tuy cực kỳ rộng lớn, nhưng bên trong lại chất đầy những khối sắt vụn rải rác. Đây là chưa kịp để Hứa Ngọc phản ứng, Lý Minh Hiên trong lòng đột nhiên khẽ động, bước nhanh về phía một đống sắt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay nhặt một mảnh sắt, tỉ mỉ quan sát. Còn Hứa Ngọc sau khi nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh toàn là những khối sắt này, liền ngồi xổm bên cạnh Lý Minh Hiên, nghi hoặc hỏi: "Lý đạo hữu, ngươi phát hiện ra điều gì?" Lý Minh Hiên nhíu mắt, chậm rãi nói: "Những mảnh sắt này dường như đều là vật liệu để luyện chế trận pháp và khôi lỗi." Nghe vậy, Hứa Ngọc suy tư, nói cách khác, động phủ bị bỏ hoang này rất có thể chính là nơi chúng ta đang tìm kiếm, động phủ mà bị tiền bối kia để lại. Có khả năng này. Lý Minh Hiên gật đầu nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ném mảnh sắt trong tay trở lại, rồi chậm rãi đứng dậy nói: "Quan sát những vật liệu này, linh tính đã tiêu tán hết vậy, động phủ này dường như đã bị bỏ hoang hàng trăm năm rồi." Hứa Ngọc đồng tình sâu sắc, Lý đạo hữu nói có lý. Nói xong, hai người tiếp tục nhìn quanh một vòng, và trong một góc nào đó của động phủ, họ phát hiện ra một mật thất. Ngay lập tức, hai người tâm niệm vừa động, đi về phía cánh cửa đá mật thất đó. Chỉ thấy Lý Minh Hiên thăm dò vươn hai tay, đặt lên cửa đá. Thấy cửa đá không có động tĩnh gì, hắn nhẹ nhàng đẩy hai tay. Chỉ nghe một tiếng keo kẹt cánh cửa đá mở ra một khe hở. Ừm. Lúc này Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đồng loạt kinh ngạc, không ngờ mật thất này lại không có lấy một cấm chế nào. Chỉ nghe Hứa Ngọc nhíu mày nhắc nhở, "Lý đạo hữu cẩn thận, động phủ này rất có thể là do một vị kim đan kỳ tiền bối để lại. Tuy trên cửa đá không có cấm chế gì, nhưng bên trong không chừng còn ẩn chứa nguy cơ nào." Lý Minh Hiên nghe xong, khẽ gật đầu về phía Hứa Ngọc. Ngay sau đó, hắn cổ tay khẽ rung, thế ra một tấm linh phù tầm dài, một tay đặt lên cửa đá, từng chút một dùng sức đẩy. Còn Hứa Ngọc đứng phía sau hắn, tay cầm một thanh trường kiếm pháp khí, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Theo cánh cửa đá dần dần được đẩy ra, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc hai người đồng loạt nín thở. Tuy nhiên, khi cánh cửa đá được đẩy ra hoàn toàn, bên trong mật thất đen kịt cũng không có một chút động tĩnh nào. Lý Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm về phía Hứa Ngọc, xem ra không có nguy hiểm. Hứa Ngọc trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng nói, nhưng đúng lúc này, trong mật thất đen kịt phía sau cánh cửa đá, đột nhiên xuất hiện một luồng bạch mang sắc lạnh. "Cẩn thận!" Hứa Ngọc quát lớn một tiếng. Một cảm giác nguy hiểm trực tiếp xông lên tâm trí. Lý Minh Hiên sắc mặt cứng đờ, đội vàng rút lui. Nhưng đạo bạch mang này tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp né tránh hiệu quả. Đúng vào thời khắc nguy cấp này, Hứa Ngọc bên cạnh trường kiếm trong tay đột nhiên bung lên, va chạm với đạo bạch mang này. "Đương!" Một tiếng vang giòn tan truyền đến. Hứa Ngọc chỉ cảm thấy lòng bàn tay cầm chuôi kiếm tê dại, sắc mặt hơi bặm mẹo, trường kiếm trong tay lập tức tuột khỏi tay. Và lúc này, hai người cũng nhìn thấy đạo bạch mang này là vật gì. Chỉ thấy nó chính là một thanh trọng kiếm đồng xanh đầy rỉ sét, thanh trọng kiếm đồng xanh này chỉ lộ ra một nửa mặt thất, còn một nửa vẫn ở trong mặt thất. Và lúc này Lý Minh Hiên sau khi phản ứng lại, lập tức lăn một vòng, xoay người nửa quỳ trên đất, giơ tay đánh ra ba đạo linh quang, đánh chúng vào trong mặt thất. Chỉ trong nháy mắt này, hắn một tay vỗ túi chữ vật, tế ra một khối lỗi, dần dần trùng hợp với bản thân, cho đến khi dung hợp vào nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn rõ ràng bị một lớp giáp sắt đen dày bao bọc, ngay khi hắn định phát động tấn công. Lúc này Lý Minh Hiên lại phát hiện ra một vấn đề, chỉ thấy thanh trọng kiếm đồng xanh này, sau khi thò ra một nửa mặt thất, cũng không tiến thêm một tấc nào. Trong ánh mắt khó hiểu của hắn, thanh trọng kiếm này từng chút một co lại. Lý Minh Hiên nhíu mày, cảnh giác nhìn mật thất đen kịt, rồi nhìn về phía Hứa Ngọc đang nửa quỳ trên đất, một tay ôm lấy cánh tay trái, quan tâm hỏi: "Hứa tiên tử, có gì đáng ngại không?" Nghe vậy, Hứa Ngọc mím môi, khẽ lắc đầu, rồi từ túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, nuốt vào bụng. Sau khi điều tức một lúc, trên mặt nàng khôi phục một chút khí huyết, rồi nói với Lý Minh Hiên: "Vừa rồi đó là vật gì, ta lại hoàn toàn không thể chống đỡ." Lý Minh Hiên nhíu mày nói: "Vừa rồi ta đã kiểm tra một chút, trong mật thất này không có bất kỳ hơi thở của sinh vật sống nào, vừa rồi tấn công chúng ta dường như là một khôi lỗi, hơn nữa nhìn uy lực của nó, hẳn là một khôi lỗi tam giai." "Khôi lỗi tam giai?" Hứa Ngọc đồng tử hơi mở rộng, kinh ngạc nói: "Xem ra chúng ta đã đến đúng chỗ rồi, vị tiền bối xây dựng động phủ này rất có thể là một khôi lỗi sư tam giai. Theo ta thấy, công pháp khôi lỗi trong tay Lý đạo hữu nhất định có một chút liên quan đến vị tiền bối này." Lý Minh Hiên hít sâu một hơi, nói: "Nhưng khôi lỗi tam giai uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hai chúng ta có thể chống lại. Ta thấy ngươi và ta tạm thời hãy trở về gia tộc trước, đợi gia chủ xuất quan, rồi xem liệu có thể mời gia chủ ra tay không." Hứa Ngọc kinh ngạc nói: "Minh Hiên đạo hữu trong tay không phải còn có hai tấm linh phủ tam giai sao? Nếu thiếp thân cùng đạo hữu liên thủ, cũng chưa chắc không thể đánh bại khôi lỗi này." Nghe vậy, Lý Minh Hiên lắc đầu, làm như vậy tuy có nắm chắc đánh bại khôi lỗi tam giai này, nhưng chúng ta cũng không khá hơn là bao. Hơn nữa nói rồi, hắn nhìn về phía Hứa Ngọc, mỉm cười nói: "Hơn nữa, Hứa tiên tử cùng Lý Mộ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, Lý Mộ không muốn vì thế mà liên lụy Hứa tiên tử. Hiện tại chúng ta đã có manh mối về công pháp khôi lỗi, cũng không cần vội vã lúc này." Hứa Ngọc nghe xong lời này, sắc mặt ngẩn ra một chút, rồi cười nói: "Lý đạo hữu quả thật trọng tình trọng nghĩa." Lý Minh Hiên xua tay. Tiếp theo, hắn và Hứa Ngọc sau khi rời khỏi động phủ này,
liền sửa chữa cấm chế bị phá hủy và bố trí một trận pháp ảo giác nhị giai xung quanh. Và sau khi che giấu động phủ này một phen, liền rời khỏi nơi đây, hướng về phía gia tộc mà đi. Lý Minh Hiên ước tính một chút, đợi hai người họ trở về gia tộc, đúng lúc đã trôi qua 5 năm kể từ khi ra ngoài lịch luyện, và Lý Thu Dạ cũng vừa vặn xuất quan. Lúc này, trong Hàm Vân Sơn, đại hội thăng tiên 5 năm một lần của gia tộc chính thức khai mạc vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, vì Lý Thu Dạ đang bế quan và đại trưởng lão Lý Minh Hiên đang trên đường trở về, nhị trưởng lão cũng đang bế quan. Do đó, đại hội thăng tiên lần này do ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ phụ trách. Chỉ thấy hắn sắp xếp tộc nhân xuống núi, đi đến các nơi tập trung của tộc nhân phàm tục để tổ chức đại hội thăng tiên, rồi đến đại điện tĩnh lặng chờ đợi. Hiện tại gia tộc ở Hàm Vân Sơn cũng đã kinh doanh gần 30 năm, và số lượng tộc nhân phàm tục sống xung quanh Hàm Vân Sơn cũng đã đạt đến 5 vạn người, là số lượng tộc nhân phàm tục sống nhiều nhất xung quanh các linh sơn của gia tộc. Chương 529 xuất quan, tiếc nối chương 529 xuất quan, tiếc nối chỉ đợi sau khi đại hội thăng tiên kết thúc, các phương truyền đến số lượng tiên miêu được kiểm tra. Lý Minh Ngộ nhận được tin tức, liền tính toán một phen. Được biết, đại hội thăng tiên lần này tổng cộng kiểm tra được 69 tiên miêu. Trong đó, 3 linh căn có 6 người, 4 linh căn có 25 người, 5 linh căn có 38 người. Cứ như vậy, tuy không kiểm tra được song linh căn tiên miêu, nhưng Lý Minh Ngộ vẫn vô cùng hài lòng. Tính cả 69 người này, hiện tại số lượng đệ tử trong tộc cũng sắp phá vỡ mốc 500 người, tổng cộng là 476 tộc nhân. Hiện giờ gia tộc vừa mới lớn mạnh, người có tư chất xuất chúng tuy quan trọng, nhưng số lượng cũng không thể thiếu. Xét theo tình hình gia tộc hiện tại, số lượng tu sĩ trong tộc vẫn được đặt lên hàng đầu, còn người có tư chất xuất chúng thì thứ yếu. Dù sao, gia tộc hiện tại chấn giữ một vùng đất rộng lớn như vậy, tu sĩ trong tộc tuy tạm đủ dùng, nhưng cấp thiết cần mở rộng địa bàn ra bên ngoài, chỉ dựa vào chút tộc nhân này vẫn vô cùng khó khăn. Vì vậy, Lý Minh Ngộ thấy những tiên miêu này đều là ba linh căn trở lên, không hề có chút phiền não, ngược lại vô cùng vui mừng. Tiếp đó, Lý Minh Ngộ lần lượt đặt tên cho 69 người này, gia tộc lại một lần nữa trở về yên bình. Và 69 người này cũng trong vòng một năm, lần lượt dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí tầng 1. Ngày này, trong động phủ trên đỉnh núi, Lý Thu Dạ, người đã bế quan tu luyện được 5 năm, hôm nay từ từ mở mắt. Chỉ thấy hắn vừa mở mắt, liền nội thị đan điền. Thấy pháp lực trong đan điền đã đạt đến 2/3, chỉ còn thiếu một tầng cuối cùng, liền có thể thử đột phá kim đan trung kỳ. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ hiểu rõ, chỉ riêng việc tu luyện pháp lực trong đan điền viên mãn, muốn đột phá ngay lúc này vẫn còn không ít khó khăn. Ngay lập tức, Lý Thu Dạ kiểm tra một chút đan dược tu luyện trong chữ vật giới, vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ hắn bế quan 20 năm. Hắn lại không có ý định tiếp tục bế quan tu luyện. Lần bế quan 5 năm này đã đạt được mục đích của Lý Thu Dạ, tiếp theo, trong tộc còn cần hắn ra mặt một thời gian, sắp xếp tình hình. Đúng rồi, cũng tiện chờ đợi thai nhi trong bụng Giang Giao chào đời. Đợi những việc này bận rộn xong, Lý Thu Dạ bế quan cũng không muộn. Chỉ là nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thu Dạ đột nhiên có một vài tính toán. Hiện tại gia tộc một mảnh an lành, mà hắn bây giờ cũng rất ít khi quản lý gia tộc. Quyền lực trong tay cũng đã giao toàn bộ cho mấy vị trưởng lão. Hơn nữa, hắn mỗi lần bế quan, ít nhất cũng là 5 năm trở lên. Cũng đã đến lúc nên cân nhắc việc nhường chức vị gia chủ cho tộc nhân khác đảm nhiệm. Vừa nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ trong lòng thầm gật đầu. Ngay lập tức, hắn tâm niệm vừa động, đứng dậy mở cửa đá động phủ, rồi bước ra ngoài. Chỉ thấy Lý Thu Dạ sau khi rời khỏi động phủ, trước tiên đi đến trước động phủ của Giang Giao ở bên cạnh. Gõ cửa đá, thấy không có bất kỳ phản ứng nào. Thế là Lý Thu Dạ liền đi khắp tộc kiểm tra một phen. Thấy trên đỉnh núi đã được bố trí một tòa tụ linh trận hạ phẩm tam giai, hắn khẽ gật đầu. Sau đó đi về phía tàng bảo cát. Lúc này, trong tàng bảo cát, Lý Minh Ngộ đang dặn dò mấy tộc nhân làm việc trong tàng bảo cát, vận chuyển từng đợt hàng hóa. Đúng lúc này, Lý Minh Ngộ tâm niệm vừa động, bỏ lại những việc đang làm trong tay, nhìn về một hướng nào đó. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, Lý Thu Dạ từ từ đi đến. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Ngộ vội vàng bỏ lại những việc đang làm trong tay, chắp tay về phía Lý Thu Dạ nói, "Kính chào gia chủ." Lời vừa dứt, mấy tộc nhân phía sau cũng vội vàng bỏ lại động tác trong tay, hành lễ. Thấy vậy, Lý Thu Dạ nâng tay lên, chậm rãi nói, "Không cần đa lễ, chư vị cứ tự mình bận rộn đi." "Vâng." Mọi người đồng thanh đáp. Rồi ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Ngay sau đó, Lý Thu Dạ lại nhìn Lý Minh Ngộ nói, "Gia tộc có còn yên ổn không?" "Gia tộc mọi việc đều tốt, trong thời gian gia chủ bế quan không có bất kỳ tình huống nào xảy ra." Lý Minh Ngộ ngẩng đầu nói, "Hiện tại trong kho bạc gia tộc tích lũy 62 vạn linh thạch, 50 vạn linh thạch gia chủ cần, bây giờ có thể lấy ra." Nghe lời này, Lý Thu Dạ suy nghĩ một hai, lấy đi 50 vạn linh thạch từ gia tộc, trả lại cho tộc giao nhân. Trong tộc còn 12 vạn linh thạch, cũng đủ để duy trì hoạt động. Thế là, hắn gật đầu nói, "Có thể." Lý Minh Ngộ chắp tay hành lễ, ngay lập tức sắp xếp một tộc nhân từ kho bạc lấy ra 50 vạn linh thạch, giao cho Lý Thu Dạ. Tiếp đó, chỉ nghe Lý Minh Ngộ tiếp tục nói, "Gia chủ, mấy năm trước Thiên Tinh môn đã cấp cho tộc ta 10 suất danh ngạch, xét thấy tộc ta hiện tại tu sĩ trúc cơ cũng không nhiều, vì vậy, chúng ta đã thương nghị một phen, định cấp cho ba nhà chủ, dư, đỗ mỗi nhà một suất danh ngạch, không biết gia chủ có ý kiến đến gì?" Cũng tốt Lý Thu Dạ không có ý phủ quyết, "Thế này đi, ngươi thông báo cho ba nhà, ngày mai đến tộc ta một chuyến, ta sẽ đích thân đi thương lượng với ba nhà." "Tuân lệnh." Lý Minh Ngộ lập tức chắp tay nói. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra một vài chuyện, vỗ trán. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Thu Dạ, hắn lấy ra một túi chữ vật, vội vàng lên tiếng nói, "Đúng rồi, suýt nữa quên nói với gia chủ chuyện này." Nghe vậy, Lý Thu Dạ nghi hoặc nói, "Lời này là sao?" Lý Minh Ngộ giải thích, "Đây là túi chữ vật của nhị thúc, 4 năm trước, nhị thúc ông ấy đã tiên thể tại Thiên Tinh môn,
trước khi lâm trùng đã nhờ tộc huynh Minh Hoàng mang túi chữ vật này về tộc để chúng ta thay mặt giao cho gia chủ. Lời vừa dứt, đầu óc Lý Thu Dạ như bị địa giật, lòng trùng xuống, cao mày nói, cái gì? Nhị ca sao lại tiên thệ? Gia chủ, xin đừng kích động. Lý Minh Ngộ đội vàng kể ra tình huống của Lý Thu Sen. Lý Thu Dạ nghe những lời này xong, nhất thời sắc mặt phức tạp, cuối cùng bất lực thở dài một hơi nói, ai? Đây cũng là con đường nhị ca tự mình lựa chọn, chỉ là chuyện năm xưa đến nay đã cách nhau hơn trăm năm, khi đại ca bọn họ còn sống, cũng đã sớm buông bỏ oán hận năm xưa. Nhưng nhị ca hắn lại vẫn giữ chuyện này trong lòng, ngay cả quãng đời còn lại cũng không chịu trở về gia tộc mà trải qua, cũng không biết nên nói hắn cố chấp, hay cố chấp thì tốt hơn. Nói rồi, hắn thần sắc buồn bã lắc đầu, trong lòng chua chát cười nói, ta và nhị ca khi còn nhỏ thân thiết nhất, lại là người cùng thế hệ cuối cùng, không thể gặp mặt lần cuối, thật sự là một tiếc nuối lớn cả đời. Nghe vậy, Lý Minh Ngộ cúi đầu, chuyện này cũng trách Minh Ngộ tự ý hành động. Lý Thu Dạ hoàn hồn lại, xua tay nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi cũng không cần tự trách vì chuyện này. Nói xong, hắn cố gắng ép tin tức Lý Thu Sen qua đời xuống trong lòng. Cho chuyện một lúc, Lý Thu Dạ tìm hiểu tình hình 5 năm qua. Sau đó cất túi chứa vật của Lý Minh Sen, liền rời khỏi tàng thư các, đi về phía linh dược viên. Đến linh dược viên, hắn từ từ đi trong linh dược viên rộng lớn, nhìn những tộc nhân đang bận rộn xung quanh, hắn thỉnh thoảng gật đầu. Không lâu sau, Lý Thu Dạ đã tìm thấy Giang Giao đang bụng to bật mặt, được hai tộc nhân cẩn thận dìu đỡ, ở khu vực linh thực tâm dài. Nàng vẫn chưa phát hiện ra hắn, đang chuyên tâm nhìn một đám mầm non nhỏ vừa nhú lên từ mảnh linh điền màu vàng nâu phía trước. Lý Thu Dạ từ xa hồi tưởng lại, liền nhớ ra mầm non này chính là mầm non mọc ra từ hạt giống mà hắn tìm thấy trong động phủ của Vương Diễn năm xưa. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ khó khăn nặn ra một nụ cười, từ từ tiến lại gần Giang Giao. Chương 530 danh ngạch phân phối, chương 530 danh ngạch phân phối phu nhân. Chỉ nghe hắn khẽ gọi một tiếng. Nghe vậy, Giang Giao trong sự dịu đỡ của hai thị nữ, từ từ xoay người lại. Thấy Lý Thu Dạ đã nhiều năm chưa từng gặp mặt, nay đã xuất quan. Nàng lộ vẻ mừng rỡ, phu quân xuất quan khi nào vậy? Một khắc trước. Lý Thu Dạ đáp. Khoảnh khắc tiếp theo, Giang Giao vây tay về phía sau. Hai thị nữ thấy vậy, liền tức thời lui sang một bên, cung kính chờ đợi. Chỉ thấy Lý Thu Dạ và Giang Giao sánh bước cùng nhau, trò chuyện một hồi. Được biết Giang Giao hiện tại tuy không còn quản lý việc gia tộc, nhưng thỉnh thoảng cũng đến linh dược viên dạo chơi. Xem xét tình hình sinh trưởng của linh thực cấp 3, cũng tiện thể chỉ dẫn tộc nhân kỹ thuật trồng linh thực. Ngày hôm sau, trong đại điện gia tộc, chỉ thấy Lý Thu Dạ ngồi ở vị trí thủ tọa trong đại điện. Hai bên còn có ba người ngồi, là Chu Bá của Chu gia, Dư Vinh của Dư gia, Đỗ Hằng của Đỗ gia. Ba người này là những người có tiếng nói nhất trong ba gia tộc hiện nay. Đối với cuộc họp đột ngột do Lý gia triệu tập, tất cả đều lộ vẻ nghiêm nghị. Lý Thu Dạ quét mắt một vòng, thấy Chu Bá hiện tại đã trở thành một lão giả tóc bạc phơ, trong lòng hắn cảm khái và phần. Nhớ lại năm xưa khi gia chủ đời trước vẫn còn sống, Chu Bá này đã là đại trưởng lão của Chu gia. Hiện giờ càng trở thành lão tổ của Chu gia, có thể nói là đã chứng kiến Lý gia từ yếu kém đến cường đại. Đương nhiên, Chu gia tuy chiến lược đỉnh cao không bằng khi Chu Thái còn tại thế, nhưng hiện tại, bất kể là số lượng trúc cơ tu sĩ trong tộc hay số lượng đệ tử tộc nhân, đều vượt xa Chu gia thời Chu Thái. Hiện nay Chu gia cũng đã có 4 trúc cơ tu sĩ, tiến thêm một bước gần hơn đến việc thăng cấp thành gia tộc trúc cơ lớn. Mà Chu Cấu lại đã bước vào trúc cơ trung kỳ cách đây vài năm, ngang bằng với tu vi hiện tại của Chu Bá. Tuy nhiên, nhìn tình trạng hiện tại của Chu Bá, e rằng cũng không còn sống được bao nhiêu năm nữa, tuổi thọ sắp đến hồi kết. Chắc chỉ còn khoảng 10 đến 20 năm mà thôi. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu với ba người, rồi nhìn Chu Bá nói, "Chu huynh, ngươi đã già rồi." Nghe vậy, Chu Bá lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, "Ha ha, lão hủ chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, để Lý gia chủ chê cười, đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt Lý gia chủ, tiền bối vẫn phong thái như xưa." Lý Thu Dạ khẽ cười, rồi vẫy tay ra hiệu cho y ngồi xuống. Đợi Chu Bá ngồi xuống, hắn liền hỏi ba người, "Chắc hẳn ba vị đều đã nghe nói về bí cảnh ở Vô Vọng Hải tu tiên giới rồi chứ? Gần đây thường có nghe nói?" Chỉ thấy ba người Chu Bá gật đầu đáp. Thấy cả ba đều đã nghe nói về chuyện này, Lý Thu Dạ liền thuận tiện hơn nhiều. Đúng lúc ba người đang nghi hoặc, không biết Lý Thu Dạ hôm nay triệu tập họ đến đây, vì sao lại nhắc đến chuyện này. Ngay sau đó liền nghe Lý Thu Dạ mở lời nói, "Thật không giấu gì, gia chủ ta vừa hay từ Thiền Tinh môn lấy được mới xuất, và gia chủ ta có ý tặng cho ba gia tộc các ngươi mỗi nhà một suất, không biết ba vị gia chủ có chấp nhận không?" Nói xong, Lý Thu Dạ bình tĩnh nhìn ba người, và chỉ trong ba hơi thở, Chu Bá gần như không nghĩ ngợi gì đã đứng dậy chắp tay nói, "Nghe nói trong bí cảnh Vô Vọng Hải cơ duyên, linh vật rất nhiều, tiểu lão nhi sớm đã muốn có một suất, nay Lý tiền bối chủ động tặng cho tộc ta một suất, tiểu lão nhi xin đa tạ Lý tiền bối." Nói xong, y chắp tay hành lễ. Lý Thu Dạ gật đầu, rồi lấy ra một tấm lệnh bài bằng sắt đen, vung về phía Chu Bá. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Dư Vinh và Đỗ Hằng đang do dự. Thấy thần sắc hai người hiện tại rất dao động, dường như cũng rất coi trọng xuất vào bí cảnh, nhưng lại ngại các yếu tố khác, không dám mạo hiểm. Thế là liền nghe Lý Thu Dạ nói, "Hai vị gia chủ đang lo lắng điều gì?" Nghe vậy, Dư Vinh và Đỗ Hằng biểu cảm gượng gạo. Chỉ nghe Đỗ Hằng nói, "Đa tạ Lý tiền bối chiếu cố, chỉ là vãn bối cân nhắc trong bí cảnh hiểm nguy trùng trùng, lại còn có đệ tử của thế lực đối địch tham gia. Tộc ta chỉ có mình ta gánh vác, nếu có sơ suất, tộc không người che chở, e rằng sẽ từ đó mà suy tàn. Mong tiền bối đừng trách." Nghe xong lời này, Lý Thu Dạ không nói nhiều, cũng không lộ vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn hỏi Dư Vinh, "Vậy Dư gia chủ cũng có ý này?" Dư Vinh gật đầu nói, "Mong tiền bối đừng trách." Thấy cả hai đều đã nói đến nước này, Lý Thu Dạ chỉ lắc đầu, mỉm cười nói, "Hai ngươi quả thật cẩn thận, nhưng cũng là điều có thể hiểu được.
vì hai vị gia chủ không định tham gia chủ ta cũng không ép buộc, cũng sẽ không vì chuyện này mà dây dưa không dứt, hai vị gia chủ cứ yên tâm. Tiền bối đại nghĩa. Dư Vinh và Đỗ Hàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời cả hai bày tỏ lòng mình, Lý tiền bối cứ yên tâm, chúng ta chỉ đợi qua giai đoạn này, chỉ cần Lý gia chủ có lệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối nữa. Ha ha, hai vị gia chủ có lòng rồi. Lý Thu Dạ nâng tay nói. Việc hai người từ chối xuất mà hắn đưa ra, trên thực tế, đã nằm trong dự liệu của Lý Thu Dạ. Và sở dĩ lần này triệu tập hai người đến, cũng là nghĩ rằng có lẽ hai người sẽ cam tâm mạo hiểm một lần. Nếu có thể tìm được một số bảo vật trong bí cảnh, đối với hai tộc cũng là lợi ích to lớn. Dù tệ nhất là chỉ hái được một cây linh thực vũ hành, đối với Dư gia và Đỗ gia hiện tại cũng là một thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, Dư Vinh và Đỗ Hằng tính cách tương đối bảo thủ, không muốn mạo hiểm. Lý Thu Dạ liền không nói thêm nữa. Sau khi cân nhắc một chút, hắn lại tặng cho Chu gia một suất. Không ngoài dự đoán của hắn, Chu Bá vẫn vui vẻ nhận lời. Tiếp theo, nhân lúc ba gia tộc đã có mặt đông đủ, hắn không vội vàng tuyên bố kết thúc cuộc họp, mà còn cùng ba gia tộc thương lượng một số chuyện khác. Cho đến lúc mặt trời lặn, Lý Thu Dạ liền tuyên bố cuộc họp kết thúc. Và giữ ba người lại ăn một bữa tối, sau đó ba người Chu Bá mới rời khỏi Hàm Vân Sơn, mỗi người một ngả. Lúc này trong đại điện, Lý Thu Dạ cân nhắc một chút, thời gian bí cảnh Vô Vọng Hải mở ra còn gần 2 năm. Hiện tại cũng không đội sắp xếp người. Lần này hắn tặng cho Chu gia 2 suất, còn gia tộc trong tay có 8 suất, việc sắp xếp người thì dễ dàng hơn một chút. 3 tháng sau, Lý Thu Dạ vốn định lên đường đến Vô Vọng Hải tu tiên giới, để trả lại 50 vạn linh thạch cho tộc giao nhân. Tuy nhiên ngay hôm nay, hắn nhận được tin Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đã trở về Trung Quốc, không bao lâu nữa có thể đến gia tộc và có việc muốn hắn đích thân ra tay giải quyết. Nhận được tin này, tâm trí Lý Thu Dạ khẽ động, liền tạm gác lại chuyện đi đến tộc giao nhân. Dự định xem Lý Minh Hiên có chuyện gì cần hắn đích thân ra tay. Nếu là chuyện lớn, hắn đích thân ra tay cũng không sao. Thế là, Lý Thu Dạ trong suốt khoảng thời gian này, gần như đều cùng Giang Giao dạo chơi trong tộc. Nói đến, thai nhi trong bụng Giang Giao đã được 6 năm, sinh khí cũng ngày càng nồng đậm. Lý Thu Dạ quan sát một chút, ước tính trong vòng 2 đến 4 năm, thai nhi trong bụng Giang Giao có thể chào đời. Chương 531 tiến đến bái quốc chương 531 tiến đến bái quốc trong khoảng thời gian chờ đợi, Lý Thu Dạ rảnh rỗi không có việc gì làm. Thế là hắn lấy túi trữ vật của Lý Thu Sanh ra, thấy trên đó không có bất kỳ cấm chế nào. Hắn liền mở túi chứa vật ra, sau đó thần thức bao phủ vào trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt là vô số linh thạch cùng một số thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này đối với hắn mà nói, tuy không quá quý hiếm, nhưng có lẽ là lúc Lý Thu Xanh sắp đến cuối đời. Đã đổi tất cả công hơn kiếm được ở Thiên Tinh môn trong những năm qua thành linh vật. Lý Thu Dạ cẩn thận kiểm kê một lượt, tổng cộng có 16000 linh thạch. 3 kiện pháp khí nhị giai trung phẩm, 35 bình đan dược nhị giai. Sau khi kiểm kê xong linh vật trong túi chứa vật, Lý Thu Dạ cuối cùng lại phát hiện một phong thư. Nội dung trên đó do chính Lý Thu Xanh viết. Lý Thu Dạ cầm lá thư trong tay, trân trọng đọc từng chữ. Nội dung trên đó không nhiều, chỉ đơn giản viết vài dòng chữ nhỏ. Lý Thu Dạ đọc xong, lắc đầu, liền cất túi chữ vật đi. Sau đó tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Nửa tháng sau, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc hai người trở về gia tộc, liền lập tức đi bái kiến Lý Thu Dạ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ nhìn hai người phong trần mệt mỏi trên đường, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy? Nghe vậy, Lý Minh Hiên chắp tay nói, khải bẩm gia chủ, Minh Hiên chuyến này ở một động phủ nọ, đã phát hiện ra nơi có liên quan đến công pháp khôi lỗi nhị giai mà ta tu luyện. Nhưng bất đắc dĩ ở đó có một con khôi lỗi tam giai trấn giữ, Minh Hiên chỉ đành trở về gia tộc một chuyến, mong gia chủ có thể ra tay giúp Minh Hiên một lần. Ồ, Lý Thu Dạ nổi hứng thú, nói chi tiết cho ta nghe. Vừa dứt lời, liền nghe Lý Minh Hiên kể lại tình hình trong động phủ. Lý Thu Dạ nghe xong, suy tư gật đầu. Hai người quả là minh trí, uy lực của một con khôi lỗi tam giai, chỉ dựa vào vài tấm linh phù tam giai, muốn phá hủy không phải là chuyện dễ dàng. Nói rồi, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, tiếp tục nói, vừa hay bổn gia chủ rảnh rỗi không có việc gì, liền cùng hai người đi thám hiểm một phen đi. Nghe lời này, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc đồng loạt nở nụ cười. Vâng. Chỉ nghe hai người chắp tay hành lễ. Lý Thu Dạ gật đầu. Không lâu sau, ba người liền hướng về phía bái quốc mà đi. Vốn dĩ với tốc độ của Lý Thu Dạ, chỉ cần 3 tháng là có thể đến bái quốc. Nhưng vì để ý đến Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc hai người, hắn liền giảm tốc độ. Cuối cùng hơn 1 năm sau, mới đến trước động phủ mà Lý Minh Hiên đã nói. Lúc này Lý Minh Hiên sau khi giải trừ ẩn dấu trước đó, lộ ra một cánh cửa đá. Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, chính là nơi này. Chính xác. Lý Minh Hiên chắp tay hành lễ. Sau đó mở cấm chế trước động phủ. Lý Thu Dạ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Lý Minh Hiên, ba người lần lượt tiến vào động phủ và dừng lại trước mặt thất. Nhìn mặt thất bên trong tối đen như mực, Lý Thu Dạ lòng bàn tay hiện lên một ngọn lửa, nâng tay đánh vào mặt thất. Và khi ánh lửa tiến vào, chiếu sáng một phần nhỏ không gian bên trong mặt thất. Lúc này có thể thấy, một con khôi lỗi bằng đồng xanh toàn thân đầy vết gỉ sét loang lổ, đang cầm một thanh trọng kiếm, đứng phía sau lối vào mặt thất. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc lập tức căng thẳng. Lý Thu Dạ tùy ý phất tay nói, "Đừng hoảng, chỉ cần chúng ta không đi vào mật thất này, con khôi lỗi này hẳn sẽ không tấn công chúng ta." Nghe vậy, Lý Minh Hiên cúi đầu hồi tưởng lại trong đầu, nhớ lại cảnh tượng ngày đó, hắn nói, gia chủ phân tích có lý. Khi đó Minh Hiên mở cửa đá của mật thất này ra, con khôi lỗi này quả nhiên không lập tức tấn công ta, mà là đợi ta vừa bước vào một bước, mới bị con khôi lỗi này tấn công. Đúng vậy. Hứa Ngọc bên cạnh phụ họa. Lý Thu Dạ liếc nhìn hai người, không nói nhiều, phân phó, hai người ở yên tại chỗ đợi một lát, ta vào trước gặp gỡ con khôi lỗi này. Được. Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc tự biết không giúp được gì, liền cúi đầu đứng yên tại chỗ,
không một động tác thừa thai nào. Thấy vậy, Lý Thu Dạ quay đầu nhìn con khôi lỗi phía trước, nheo mắt lại. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc trắng. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thu Dạ quanh thân hỏa quang lóe lên, trực tiếp độn vào mặt đất. Và ngay khi vừa tiến vào, con khôi lỗi đồng xanh tam giai vừa rồi còn chết lặng, đồng tử lóe lên qua mang, giơ thanh trọng kiếm đồng xanh trong tay, trực tiếp chém về phía Lý Thu Dạ đang bị lửa bao bọc. Hô lạc, kiếm mang chưa tới, mũi nhọn đã gần. Lý Thu Dạ thần sắc khẽ động, hóa thành hai luồng lửa, tránh khỏi trọng kiếm đang lao tới, phân biệt tấn công về phía trái và phải của khôi lỗi. Nhưng con khôi lỗi này phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, trọng kiếm trong tay chém một nhát về phía luồng lửa lao tới từ bên trái. Chỉ nghe một tiếng bùng, luồng lửa này trực tiếp nổ tung. Và lúc này, luồng lửa bên phải đột nhiên biến thành thân hình của Lý Thu Dạ. Khoảng cách nhanh như vậy, con khôi lỗi này căn bản không kịp phản ứng. Chỉ thấy phi kiếm bạc trắng trong tay Lý Thu Dạ hàn quang lóe lên, nặng nề chém vào cổ con khôi lỗi. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể to lớn của con khôi lỗi trực tiếp bay ngược ra sau, đâm thẳng vào một bức tường trong mặt đất, phát ra một âm thanh vang dội. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là, trường kiếm bạc trắng trong tay hắn lại không chém đứt đầu con khôi lỗi. Khôi lỗi tam giai trung phẩm. Lý Thu Dạ ý niệm vừa động, rất nhanh liền dập tắt. Con khôi lỗi này được đặt trong mật thất này, đến nay không biết đã qua bao nhiêu năm. Linh thạch được lưu trữ bên trong chắc cũng không còn nhiều linh tính để sử dụng. Vì vậy, cho dù là khôi lỗi tam giai trung phẩm thì sao, Lý Thu Dạ tự tin có khả năng đánh bại một con khôi lỗi tam giai trung phẩm đã mục nát không chịu nổi. Nhưng uy lực của con khôi lỗi này vẫn không nhỏ, Lý Thu Dạ không hề lỗ mãng. Chỉ thấy con khôi lỗi tam giai này đứng thẳng người, cầm trọng kiếm lao thẳng về phía Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ một tay vỗ vào nhẫn chữ vật, tế ra một tấm bách chiến phủ dán lên người mình, đồng thời tế ra 5 tấm linh phủ tam giai, bắn về phía khôi lỗi. Ầm, trong một loạt tiếng nổ, bề mặt khôi lỗi đã bị nổ thủng lỗ chỗ. Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc bên ngoài mật thất nhìn một người một khôi lỗi đấu pháp kịch liệt, tim đập thình thịch. Sau nửa nén hương, Lý Thu Dạ nắm lấy cơ hội, đánh bay trọng kiếm trong tay con khôi lỗi tam giai, và tế ra trận pháp hạ phẩm tam giai lăng cương kiếm trận nhốt nó vào trong. Từng luồng kiếm khí nhỏ bé tùy ý cắt xẻ trên thân thể con khôi lỗi tam giai. Mặc dù khôi lỗi không thể cảm thấy đau đớn, nhưng vì phần lớn các bộ phận trên cơ thể đều bị mục nát hoặc hư hỏng, hành động dần trở nên chậm chạp. Không lâu sau, nó liền đổ sụp xuống đất, thân thể vẫn còn hơi cử động. Thấy con khôi lỗi tam giai này đã mất đi sức chiến đấu, Lý Thu Dạ không phá hủy nó. Con khôi lỗi tam giai này là một thứ tốt, hắn còn đang nghĩ có cơ hội, xem liệu có thể sửa chữa nó một phen hay không. Chương 532 chấp niệm thu lấy con khôi lỗi này, Lý Thu Dạ dùng thần thức bao trùm những nơi tối tăm trong mật thất, phát hiện không có bất kỳ động tĩnh nào. Thế là, hắn vây tay ra hiệu Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc vào mật thất. Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc thấy vậy, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, bước vào mật thất. Sau khi vào, hai người thấy mật thất có không gian rất lớn, còn nhiều nơi bị bóng tối bao phủ. Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc không hành động hấp tấp, đứng sau lưng Lý Thu Dạ. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, giơ tay đánh ra từng đạo hỏa cầu, phân tán khắp các hướng trong mật thất. Dưới ánh lửa chiếu rọi, cảnh tượng trong mật thất dần dần lộ ra trước mắt ba người. Đúng lúc này, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc dường như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt trợn tròn, há hốc miệng. Đây là Hứa Ngọc không kìm được mà kinh hô một tiếng. Nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm về phía trước trong mật thất. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn, dưới ánh lửa chiếu rọi, phía trước nhất của mật thất, cách hắn chừng 30 trượng, có một bóng người mờ mịt, quay lưng lại với họ, quỳ trên mặt đất. Nhưng Lý Thu Dạ có thể rõ ràng nhận ra, bóng người này không phải khôi lỗi, cũng không phải người. Chỉ thấy bóng người này tuy quỳ trên mặt đất, lưng hơi khom, nhưng hai tay dường như đang bận rộn làm gì đó, không ngừng lay động. Lý Thu Dạ nhíu mày, giang hai tay ra, ra hiệu hai người phía sau đứng yên không động đậy. Và hắn thì từng chút một tiến về phía bóng người kia. Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc hai mắt trợn tròn, nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt chết dí vào phía trước. Sở dĩ Lý Thu Dạ cho rằng bóng người này không phải người, cũng không phải khôi lỗi, chỉ vì thần thức của hắn chưa từng dò xét được bóng người này, cứ như thể bóng người này là hư vô. Hơn nữa, nếu bóng người này là vật sống, hắn vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy, bóng người này không thể không có chút động tĩnh nào. Đợi Lý Thu Dạ đến sau lưng bóng người này, nghiêm túc nhìn nghiêng mặt của bóng người này. Đây là một lão giả tóc bạc nửa đầu, trên mặt có từng đốm tàn nhang. Điều khiến Lý Thu Dạ kỳ lạ là, lão giả này trong tay không có gì cả, nhưng hai tay lão giả không ngừng có nhịp điệu nắm bắt không khí, cứ như thể đang chế tạo thứ gì đó. Chấp niệm. Lý Thu Dạ tâm tư vừa động, thử thăm dò nhẹ giọng nói, ngươi là lời vừa dứt, lão giả đột nhiên dừng lại một chút. Lý Thu Dạ đồng tử co rụt lại, toàn thân nổi da gà, theo bản năng lùi lại một bước. Trong ánh mắt của hắn, lão giả kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hắn, rồi đưa một ngón tay lên môi, xuýt. Đừng làm phiền ta sắp thành công rồi. Nói xong, lão giả buông ngón tay xuống, không có động tác thừa thai nào, không còn để ý đến Lý Thu Dạ, tiếp tục nắm bắt không khí. Ừm. Lý Thu Dạ bình phục lại tâm trạng, cũng chính lúc này, hắn mới nhìn rõ dung mạo của lão giả. Người này hai mắt đầy tơ máu, dường như đang chế tạo thứ gì đó. Rất nhanh Lý Thu Dạ liền phản ứng lại, xác nhận đây chính là một đạo chấp niệm. Nghĩ đến đây, hắn liền không còn căng thẳng nữa. Thế là mở miệng nói, đạo hữu, ngươi đang chế tạo cái gì? Chế tạo cái gì? Lão giả chấp niệm lại dừng lại một chút, nhưng không có động tác nào khác, dường như chìm vào hồi ức. Lý Thu Dạ đứng yên không động đậy. Không lâu sau, liền thấy chấp niệm của lão giả này đột nhiên trở nên điên cuồng, cười lớn một cách điên dại, ha ha ha. Khôi lỗi, ta muốn chế tạo khôi lỗi vô thượng. Ừm. Lý Thu Dạ sắc mặt mở ra, không ngờ chấp niệm của lão giả này lại điên cuồng đến thế. Thấy chấp niệm của lão giả hiện tại ý thức không ổn định, thế là hắn đành phải thuận theo nói, không biết đạo hữu luyện chế là loại khôi lỗi vô thượng nào, nhìn thần thái của đạo hữu, dường như còn chưa luyện chế ra. Nhưng Lý Mô có thể khẳng định, khôi lỗi mà đạo hữu muốn luyện chế, nhất định không phải phàm vật. Mắt nhìn tốt, mắt nhìn tốt. Chấp niệm của lão giả gật đầu kịch liệt, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Thu Dạ, điên cuồng nói, ta biết mà, ta biết sẽ có người hiểu ta nói rồi. Chấp niệm của lão giả hai tay ấn lên vai Lý Thu Dạ, rồi đưa ngón tay chỉ vào bức tường trống rỗng phía trước, nói, ngươi xem, ngươi xem, ngươi mau xem, đây chính là khôi lỗi mà ta muốn luyện chế. Đó là một thi thể trùng hóa thần, chỉ cần ta luyện chế thành công thành khôi lỗi và vận dụng thuật chuyển giao khôi lỗi, ta liền có thể mượn đó để có được một thân tu vi ngút trời, trực tiếp tránh khỏi Nguyên Anh, vứt bỏ nhục thân, dùng tu vi kim đan hậu kỳ đổi lấy một thân tu vi hóa thần. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, ta sắp thành công rồi, ta sắp thành công rồi, ta sắp độ kiếp phi thăng thuật chuyển giao. Lý Minh Hiên phía sau nghe lời của chấp niệm lão giả này, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Lý Thu Dạ nghe xong lời của lão giả, không khỏi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn. Kẻ điên, hắn thầm mắng một tiếng trong lòng. Trong lòng Lý Thu Dạ đột nhiên dâng lên một cỗ hàn ý trong ấn tượng của hắn, quỷ tu thẩm hoặc đã được coi là một kẻ đại điên. Nhưng trước mặt người này, hắn giống như một đứa trẻ sơ sinh. Người trước ít nhất cũng tu luyện theo từng bước, tuy cuối cùng đi theo con đường kiếm điên, bước lên con đường quỷ tu. Nhưng tàn hồn lão giả trước mặt, lại muốn dùng tu vi kim đan hậu kỳ, trực tiếp chuyển giao tu vi của thi thể trùng hóa thần thành tu vi của chính mình. Mặc dù Lý Thu Dạ không biết hắn sử dụng loại thuật chuyển giao nào, nhưng có thể khẳng định rằng, lão giả này chắc chắn đã thất bại. Hắn muốn tiêu diệt đạo chấp niệm này dễ như trở bàn tay, nhưng hắn càng muốn từ trong miệng chấp niệm lão giả này dò hỏi thêm một vài tin tức. Thế là, Lý Thu Dạ nhếch mép, khiến thần sắc của mình trở nên tự nhiên nói, "Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?" "Xưng hô thế nào?" Tàn hồn lão giả đột nhiên mở ra, chìm vào trầm tư, không ngừng lắc đầu. Cuối cùng bực bội nói, "Không nhớ ra nữa, hình như gọi Gia Cát." "Gia Cát cái gì ấy nhỉ?" Nói rồi, hắn vây tay về phía Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ tiếp tục truy hỏi, "Vậy đạo hữu, thi thể trùng hóa thần này từ đâu mà có?" Hắn rất muốn biết, một thi thể trùng hóa thần không đơn giản. Ở toàn bộ Nam vực Tiên Châu, số lượng tu sĩ hóa thần của các chủng tộc những năm trước cộng lại, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thi hải chủng tộc hóa thần kỳ lại càng hiếm thấy. Chấp niệm lão giả lại một lần nữa chìm vào trầm tư. Chấp niệm lão giả này tuy ý thức không đầy đủ, nhưng cũng không có tâm tư gì, ngược lại lại tiện lợi cho Lý Thu Dạ rất nhiều. Ít nhất hắn sẽ không có ý nghĩ xấu. Không lâu sau, liền nghe chấp niệm lão giả bực bội nói, "Ừm, hình như là từ Lũng Tây chi địa mà có Lũng Tây chi địa." Lý Thu Dạ đối với Lũng Tây chi địa không hề xa lạ. Hơn nữa hắn trước đây đã từng nghe nói, Lũng Tây chi địa vốn dĩ là nơi cư trú của chủng tộc. Xem ra, chấp niệm lão giả lúc còn sống từ Lũng Tây chi địa lấy được thi hài chủng tộc hóa thần kỳ, cũng có khả năng này. Ngay sau đó hắn nhìn chấp niệm lão giả đang nắm bắt không khí, chậm rãi nói, "Đạo hữu, ngươi không thể không chấp nhận một sự thật, ngươi đã chết và cũng đã thất bại rồi." "Chết rồi? Thất bại rồi?" Bàn tay đang nắm bắt không khí của lão giả đột nhiên cứng đờ, dừng lại giữa không trung. Miệng không ngừng lặp lại hai câu nói, "Chết rồi, thất bại rồi." Khí tức trên người lão giả đột nhiên trở nên âm trầm. "Gia chủ." Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc phía sau khẽ gọi một tiếng. Lý Thu Dạ quay đầu nhìn hai người, chậm rãi lùi lại. Chấp niệm lão giả này không đúng, hai người tạm thời rời khỏi mật thất này. Lý Thu Dạ nhíu mày nhìn lão giả, lên tiếng nhắc nhở hai người. Chỉ trong nháy mắt, chấp niệm lão giả đột nhiên bắt đầu bặm mẹo. Một cỗ khí tức cực kỳ tà ác bùng phát, bao trùm khắp mật thất. "Gia chủ, hãy cẩn thận." Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc không dám chậm trễ, lên tiếng nhắc nhở một chút rồi rời khỏi mật thất. Lý Thu Dạ liếc nhìn hai người, rồi quay sang nhìn chấp niệm lão giả. Điều khiến hắn không ngờ tới là, tại sao một chấp niệm lại có thể bùng phát ra uy lực lớn đến vậy? Mà khí tức mà chấp niệm lão giả trước mắt phát ra, ít nhất cũng phải có tu vi kim đan sơ kỳ. Thấy khí tức quanh chấp niệm lão giả điên cuồng tăng vọt, Lý Thu Dạ cũng không chần chừ, lập tức lật tay một cái, phi kiếm trong tay ù ù rung động trên lòng bàn tay. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm mang màu bạc trắng từ tay hắn bay vụt ra, bắn về phía tàn hồn lão giả phía trước. Mà tàn hồn lão giả đối với điều này không hề phản ứng, mặc cho phi kiếm bạc trắng xuyên qua thân thể hắn. Lúc này liền có thể phát hiện, tàn hồn lão giả ra cắt bị cắt thành ba đoạn, sau đó vặn vẹo một trận, dung hợp thành một luồng hắc khí. Lý Thu Dạ không hề lơ là, động tác trong tay không ngừng, tế ra cửu u minh hỏa, muốn trực tiếp thiêu rụi chấp niệm lão giả thành cho tàn. Nhưng điều khiến Lý Thu Dạ bất ngờ là, ngay khi cửu u minh hỏa đánh trúng luồng hắc khí này, nó trực tiếp xuyên qua. Gây rồi. Lý Thu Dạ thu cửu u minh hỏa về đan điền. Đồng thời hắn cũng nhớ ra, lão giả này không có huyết đủ, cũng không có thần hồn, chỉ là một đạo chấp niệm, tự nhiên không bị cửu u minh hỏa ảnh hưởng. Mặc dù không biết chấp niệm lão giả này đang ấp ủ điều gì, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được, đó không phải là chuyện đơn giản. Trong lúc suy nghĩ, Lý Thu Dạ vội vàng đánh ra thanh sắc hỏa diễm, bao bọc hắc khí trong đó, sau đó tế ra lăng cương kiếm trận, muốn nốt chấp niệm lão giả trong đó. Chỉ là ngay khi hắn định hành động, trong luồng hắc khí bị lửa bao bọc phía trước, đột nhiên thò ra một cái chi móng đuốt côn trùng dài ngoằng, đen kịt như lốt tre, trực tiếp phá vỡ ngọn lửa, bắn về phía Lý Thu Dạ. Sắc mặt Lý Thu Dạ hơi biến đổi, thu lại động tác trong tay. Ngay khi chi móng đuốt côn trùng này sắp xuyên qua chắn hắn, Lý Thu Dạ đột nhiên hóa thành từng luồng lửa tản ra. Ngay sau đó, lại tụ lại thành hình trên không trung. Thân hình hắn vừa ngưng tụ lại, Lý Thu Dạ sắc mặt hung ác, điều khiển phi kiếm, chém xuống cánh tay côn trùng giống như lốt tre này. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, cánh tay côn trùng này bị chém thành hai đoạn, từng luồng dịch xanh lục từ vết cắt chảy ra. "Ta không chết." Chỉ nghe trong luồng hắc khí bị lửa bao bọc, truyền đến giọng nói phẫn nộ của chấp niệm lão giả. "Hừ." Lý Thu Dạ hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện 5 tấm linh phù. Và dưới sự kích hoạt của pháp lực, bắn về phía hắc khí. nhưng những linh phù này còn chưa bắn trúng hắc khí, trong luồng hắc khí này đột nhiên bay ra từng đạo móng nuốt côn trùng, xuyên thủng năm tấm linh phù này. Những móng nuốt côn trùng này tiếp tục bắn về phía Lý Thu Dạ. Ầm ầm ầm, thân hình Lý Thu Dạ hóa thành ngọn lửa, nhanh chóng xoay chuyển, tránh khỏi những móng nuốt sắc nhọn. Những móng nuốt côn trùng này gần như sượt qua má hắn, đánh trúng bức tường phía sau. Từng hạt đá vụn bắn vào người hắn. Lý Thu Dạ cũng không còn một mực né tránh, hai mắt lóe lên tinh quang, thế ra kiếm trận trong tay. Từng đạo kiếm khí từ trận bàn phun ra nhanh chóng, như những đám mây xoáy, nghiền nát tất cả những móng nuốt này. Ngay sau đó, những kiếm khí này bao quanh luồng hắc khí. Mà đúng lúc này, đầu của chấp niệm lão giả phá vỡ ngọn lửa, đôi mắt trắng dã nhìn những kiếm khí xung quanh, cuối cùng lại nhìn chằm chằm Lý Thu Dạ. Khoe miệng đột nhiên cười một tiếng, ngươi xem ta không phải đã thành công rồi sao? Đang nói, thân thể hắn từng chút một lộ ra, trước tiên là nửa thân trên, nhưng ngay khi nửa thân dưới lộ ra, Lý Thu Dạ nhíu mày, chỉ thấy nửa thân dưới của tàn hồn lão giả hóa ra là một thân thể của nhện. Đạo hữu, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thành công của ngươi? Lý Thu Dạ không trả lời mà hỏi ngược lại. Nói xong, hắn giữa không trung hóa ra một mặt đồng gương, đối diện với chấp niệm lão giả. Mà ngay khi chấp niệm lão giả nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên mặt gương, thần sắc mở ra, hướng về phía Lý Thu Dạ gầm lên phẫn nộ, là ngươi đã động tay động chân với ta, đã bị tà vật ảnh hưởng tâm trí, ngay cả chấp niệm cũng trở nên không phân biệt đúng sai sao? Lý Thu Dạ lắc đầu, không nói thêm lời vô nghĩa nào, thu gương lại, trực tiếp điều khiển kiếm trận bắn về phía chấp niệm lão giả. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đạo kiếm khí sắc bén qua lại xuyên qua thân thể chấp niệm lão giả, để lại từng vết thương chảy máu xanh lục. Nhưng chấp niệm lão giả dường như không cảm thấy đau đớn, vẫy chân đi ra ngoài đại trận. Kiếm khí trong đại trận cản trước mặt hắn, nghiền nát chân hắn, nhưng rất nhanh lại mọc ra trở lại. Lý Thu Dạ trong tay bùng lên một bó lửa, ngọn lửa này nhanh chóng kéo dài, như một sợi dây lửa quấn quanh cổ lão giả. Biểu cảm của lão giả vặn mèo dữ dội, đưa chân ra cắt đứt sợi dây lửa. Gào! Lão giả lại há miệng gầm lên một tiếng, từ đôi phun ra từng sợi tơ nhện quấn lấy kiếm khí trong trận. Nhân cơ hội này, lão giả dùng sức nhảy lên, thoát khỏi sự trói buộc của kiếm trận. Ngay sau đó liền thấy lão giả vẫy chân, bò lên tường, thân hình nhanh như chớp. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền cảm thấy có từng sợi tơ nhện trong suốt rơi xuống cánh tay mình. Chưa đợi Lý Thu Dạ kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy một lực cực lớn truyền đến từ cánh tay. Rắc! Chỉ nghe một tiếng xương cốt giòn tan truyền đến, cánh tay Lý Thu Dạ trực tiếp bị chặt khớp. Ngay sau đó, lại là một cỗ đau đớn xé thịt truyền đến. Thấy một cánh tay của mình sắp đứt lìa, Lý Thu Dạ nhanh mắt lẹ tay, đánh ra một đạo lửa, bám vào những sợi tơ nhện vô hình quấn trên cánh tay mình. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền cảm thấy cánh tay nhẹ nhõm, vội vàng rút lui, dùng sức ấn vào vai, rắc một tiếng, khôi phục cánh tay bị chặt khớp. Ngay sau đó Lý Thu Dạ cổ tay run lên, thế ra một tấm linh phủ, nhắm vào gốc sợi tơ nhện đang cháy thành dây lửa mà bắn tới. Toàn bộ động tác chỉ trong một hơi thở, chấp niệm lão giả căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp hứng chọn đòn tấn công của tấm linh phủ này. Ầm. Một tiếng nổ của ánh lửa truyền đến, ánh lửa bắn tung tóe, lão giả không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Nhìn lại thì, bụng của chấp niệm lão giả đã bị nổ ra một cái lỗ. Hai chương này gộp thành một chương, lát nữa sẽ đăng thêm hai chương. Chương 533 ấm lĩnh gia cắt gia cắt thiện chuyện cũ. Chương 533 ấm lĩnh gia cắt gia cắt thiện chuyện cũ. Sau khi đánh trọng thương chấp niệm của lão giả, Lý Thu Dạ không hề có chút lòng thương xót nào. Chỉ thấy khí thế quanh thân hắn bùng nổ, một cước đá trúng đầu chấp niệm lão giả. Uy lực bùng phát từ chấp niệm lão giả này nằm giữa kim đan trung kỳ đến kim đan trung kỳ, nhưng lại là do chấp niệm cụ hiện hóa, không có bất kỳ át chủ bài nào. Trực tiếp bị Lý Thu Dạ một cước đá, đầu của hắn lún sâu vào trong tường. Ầm. Đá vụn bay tứ tung, thân thể nửa dưới hình nện của chấp niệm lão giả vẫn còn đang ngọ ngậy. Sát ý trong lòng Lý Thu Dạ trỗi dậy, vươn tay triệu hồi phi kiếm tam giai, quay đầu bổ một kiếm vào eo chấp niệm lão giả. Phụt. Chỉ nghe thấy một tiếng xé rách da thịt truyền đến, thân thể chấp niệm lão giả trực tiếp bị chia thành hai đoạn. Lý Thu Dạ rơi xuống đất, một tay vác phi kiếm bạc trắng, nhìn thân thể chấp niệm lão giả bị chia thành hai đoạn phía trước. Chỉ thấy thân thể nện tách rời của chấp niệm lão giả co giật một lúc rồi không còn chút động tĩnh nào nữa. Còn nửa thân trên của lão giả mềm nhũn từ trên tường rơi xuống đất. Chết rồi. Lý Thu Dạ trong lòng thả lỏng một chút, đang chuẩn bị tiến lên kiểm tra. Nhưng đúng lúc này, chấp niệm lão giả khó nhọc ngẩng đầu lên, trong mắt trắng bệch lóe lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng trong miệng chỉ có tiếng khàn khàn. Khó chưa chết. Lý Thu Dạ thấy chấp niệm lão giả vẫn chưa chết hẳn, chuẩn bị giáng cho đối phương một đòn cuối cùng. Thế là hắn rút phi kiếm bạc trắng đeo sau lưng ra, thôi phát đi. Chỉ thấy phi kiếm bạc trắng sắp bổ xuống đầu chấp niệm lão giả. Chấp niệm lão giả khó nhọc nặn ra một câu, đạo hữu xin chậm. Ừm. Lý Thu Dạ nhíu mày, điều khiển phi kiếm bạc trắng dừng lại ở khoảng cách chưa đầy 3 thước so với chấp niệm lão giả. Chưa đợi hắn mở miệng nói chuyện, chấp niệm lão giả đã nói trước, ừm, ta còn lời muốn nói. Thấy chấp niệm lão giả đột nhiên khôi phục lại một chút thần trí, Lý Thu Dạ thần sắc động đậy, đột nhiên muốn nghe xem lão giả này rốt cuộc còn lời gì muốn nói. Thế là, hắn từ đan điền điều ra một tia pháp lực, truyền vào chấp niệm lão giả, giúp chấp niệm của hắn ổn định thêm một thời gian. Lão giả cảm nhận được chấp niệm còn sót lại khôi phục một tia sức sống, nhìn nửa thân dưới biến thành nện, khàn khàn cười một tiếng nói, "Ha, ngay cả chấp niệm của ta cũng có thể ảnh hưởng." Nói xong, hắn lắc đầu. Lý Thu Dạ thấy hành động bất thường này của chấp niệm lão giả, trong đầu tràn ngập vẻ nghi hoặc, đạo hữu lời này là có ý gì? Nghe vậy, chấp niệm lão giả không đợi trả lời, mà là nằm sấp trên đất, chắp tay về phía Lý Thu Dạ nói, đa tạ đạo hữu, lão phu tên là Gia Cát Thiện, dám hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ hào sảng nói. Đồng thời hắn trong đầu nếm trải một chút họ Gia Cát này. Họ Gia Cát không nhiều, mà có thể tu thành kim đan lại càng ít đòi. Thế là Lý Thu Dạ hỏi, đạo hữu khi còn sống tu vi đạt tới kim đan hậu kỳ, chắc hẳn cũng không phải hạng tầm thường.
Ha ha, Lý đạo hữu quả nhiên thông minh. Chấp niệm lão giả giải thích, không dám giấu giếm, lão phu khi còn sống là tu sĩ của Ôn Lĩnh Gia Cắt Gia.
Ôn Lĩnh Gia Cắt Gia? Lý Thu Dạ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ôn Lĩnh Gia Cắt Gia không phải thế lực nhỏ gì, mà là một đại tộc nguyên anh đã nổi danh từ lâu.
Lý Thu Dạ chỉnh lại thần sắc, không hiểu nói, nếu đạo hữu tự xưng là tu sĩ Ôn Lĩnh Gia Cắt Gia, vậy tại sao lại đến bái quốc này, và tại sao lại chôn thân ở nơi đây?
Chuyện này nói ra thì dài ra cắt thiện trong mắt suy nghĩ và phần, hồi tưởng, ta cũng là thân bất do kỷ. Lý Thu Dạ sắc mặt nghiêm túc, chăm chú lắng nghe.
Cùng lúc đó, Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc bên ngoài mật thất thấy trong động phủ đã lâu không có tiếng đấu pháp, cũng từ từ thò đầu vào mật thất. Thấy cảnh tượng này, hai người không lên tiếng, cũng chăm chú lắng nghe.
Lúc này chỉ nghe ra cắt thiện nói, ta tuy là tu sĩ gia cắt gia, nhưng đã bị gia cắt gia trục xuất khỏi tộc nhiều năm, giờ đây tự xưng là tu sĩ gia cắt gia thực sự hổ thẹn.
Nói rồi, gia cắt thiện cúi đầu.
Lý Thu Dạ nghi hoặc nói, đạo hưu đã là tu sĩ kim đan hậu kỳ, cách cảnh giới nguyên anh chỉ còn một bước, vậy tại sao người của gia cắt gia lại tự chặt một cánh tay, trục xuất đạo hưu khỏi gia cắt gia?
Chuyện này cũng không trách họ, là do lão phu gây ra nghiệt.
Gia cắt thiện ánh mắt ảm đạm nói.
Ồ, lời này là sao?
Lý Thu Dạ truy hỏi.
Chắc hẳn đạo hữu trước đây cũng đã biết, lão phu ở Lũng Tây Chi Địa phát hiện một bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ.
Gia Cát Thiện nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Chuyện này ta đã biết, nhưng điều này lại có liên quan gì đến việc đạo hữu bị trục xuất khỏi Gia Cát Gia?
Chẳng lẽ Gia Cát Gia lúc đó cũng muốn bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ này, ngươi không muốn giao nộp cho gia tộc, vì vậy mà đoạn tuyệt với gia tộc?
Lý Thu Dạ suy đoán.
Nếu đúng như hắn nghĩ, vậy chẳng phải quá cầu huyết sao?
Gia Cát Thiện lắc đầu, giải thích, vấn đề quả thực nằm ở bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ này, nhưng không phải như đạo hữu nghĩ.
Nói rồi, hắn mắt khẽ động, hồi tưởng ban đầu lão phu ở Lũng Tây Chi Địa khi phát hiện bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ này, trong lòng cũng vô cùng kích động, nghĩ rằng mang về tộc giao cho lão tổ hắn luyện chế thành khôi lỗi, ít nhất cũng có thể luyện chế ra một khôi lỗi tứ giai. Nhưng thế sự vô thường, lão phu mang bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ này trên người, trên đường trở về gia tộc luôn không thể kìm nén sự tò mò, thế là một mình nghiên cứu một phen, nhưng không ngờ bên trong hài cốt chủng tộc này lại ẩn chứa tà vật, lão phu từ đó thần trí bị tà vật ô nhiễm. Sau khi trở về gia tộc, không biết tại sao lại giấu giếm chuyện hài cốt này, và trong vài năm tiếp theo ta lại hoàn toàn vô thức diệt sát huyết thân trong tộc và lấy máu của họ ra vẽ thành tà trận. Cho đến khi ta tỉnh lại mới phát hiện tình hình trong động phủ. Ban đầu ta không biết bản thân đã bị tà vật xâm thực, cũng không biết những giọt máu này từ đâu mà có. Điều tra một phen cũng không có chút thu hoạch nào. Sau này tình hình như vậy xảy ra ngày càng nhiều. Cho dù tu sĩ trong tộc ta đông đảo, nhưng liên tiếp xảy ra các vụ mất tích, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, khiến lao tổ hắn kinh động và bố trí đại trận trong tộc. Ta trong một lần vô thức hành động bị lao tổ hắn phát hiện, trong cơn thịnh nộ đã giam cầm ta. Cũng vì thế, ta mới biết những vụ án mất tích khiến lòng người hoang mang trong tộc thời gian qua, tất cả đều do một tay ta gây ra. Sau khi bị tộc thẩm vấn, ta lại không biết giải thích thế nào, lão tổ hắn trong cơn giận dữ trực tiếp trục xuất ta khỏi tộc, ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại trong tộc, một đường phiêu bạt, cuối cùng đến bãi quốc.
Vậy sau này ngươi làm thế nào phát hiện ngươi bị tà vật xâm thực?
Lý Thu Dạ nhẹ nhàng hỏi.
Ta là khi ở bãi quốc gặp một người kỳ lạ chỉ điểm mới biết chuyện này.
Gia Cát Thiện đồng tử tối xâm lại.
Chương 534 bí mật bất truyền, nói cách khác, ngươi cuối cùng bị vị người kỳ lạ này chém giết.
Lý Thu Dạ nghi hoặc hỏi.
Gia Cát Thiện lắc đầu, không phải.
Ồ.
Lý Thu Dạ kinh ngạc nói, vậy cuối cùng ngươi chết như thế nào, lại không thấy thi thể, mà chỉ để lại một đạo chấp niệm ở nơi này, còn bộ hài cốt chủng tộc kia thì sao?
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh mật thất một vòng.
Gia Cát Thiện chậm rãi nói, năm xưa người đó chỉ phong ấn ta cùng bộ hài cốt chủng tộc ở nơi này, rồi bảo ta trông giữ nơi đây, cuối cùng liền rời đi, cho đến tận hôm nay cũng chưa từng trở về một chuyến. Mà ta cũng đã sớm cạn kiệt thọ nguyên trong mấy trăm năm qua, lại thêm nhục thân cũng bị tà vật trong bộ hài cốt chủng tộc ăn mòn, đạo chấp niệm này chính là do tà vật tách ra. May mắn thay ta đã để lại một con khôi lỗi tam giai trong mật thất, lại được vị tiền bối kia bày đại trận phong ấn, nên mới không để tà vật này thoát khốn.
Phong ấn?
Lý Thu Dạ nghi hoặc, lại đảo mắt nhìn quanh một vòng, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu phong ấn nào. Hắn nhìn ánh mắt của chấp niệm lão giả cũng trở nên kỳ lạ.
Nhận thấy ánh mắt của Lý Thu Dạ, Gia Cát Thiện cười khà khà nói, ở phía sau ta.
Nghe vậy, Lý Thu Dạ nhìn bức tường phía sau hắn, sau đó không để ý nữa, nói, ta rất lấy làm lạ, năm xưa lão tổ quý tộc còn không phát hiện ra điểm kỳ lạ trên người ngươi, vậy mà vị tiền bối kia lại làm sao phát hiện ra vấn đề của ngươi, lại không ra tay giải quyết tạp vật, ngược lại phong ấn ở nơi này, để lại một ẩn họa bất ổn như vậy. Ta cũng không biết vị tiền bối kia làm sao phát hiện ra vấn đề trên người ta, chỉ là có thể rõ ràng cảm nhận được, dù cho vị tiền bối kia không hiển lộ tu vi trước mặt ta, nhưng ta có thể mơ hồ cảm nhận được, tu vi của vị tiền bối kia cao thâm khó lường, vượt xa tu vi của lão tổ tộc ta rất nhiều, còn cụ thể ta cũng không biết, cũng không dám hỏi nhiều.
Hồi tưởng lại nhiều chuyện như vậy, dường như đối với đạo chấp niệm tàn tồn của Gia Cát Thiện mà nói vô cùng khó khăn, thân ảnh mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán.
Thấy vậy, Lý Thu Dạ tiếp tục truyền một tia pháp lực, giúp hắn ổn định chấp niệm tàn quyết.
Gia Cát Thiện hồi phục một chút, rồi chắp tay về phía Lý Thu Dạ, tỏ ý cảm ơn.
Sau đó tiếp tục nói, tuy nhiên người đó vô ý nhắc đến việc chỉ du ngoạn ở Nam Vực Tiên Châu, không phải người của Nam Vực Tiên Châu ta. Hơn nữa người đó năm xưa dường như cũng không có 10 phần năm chắc để diệt sát tà vật, sau khi phong ấn ta và bộ hài cốt chủng tộc hóa thần kỳ, đã nói với hắn rằng sẽ tìm cách xử lý tà vật này. Nghe đến đây, Lý Thu Dạ chậm rãi gật đầu, hỏi, vậy theo đạo hữu đoán,
vị tiền bối này đến từ đâu? Nói xong, hắn nhìn về phía Gia Cát Thiện. Gia Cát Thiện dừng lại một chút, dùng một giọng điệu chắc chắn nói, Thiên Huyền Tu Tiên Giới.
Thiên Huyền Tu Tiên Giới. Lý Thu Dạ thầm niệm một câu, trong lòng nảy sinh vài ý nghĩ. Sau khi hiểu rõ những tình huống này, hắn cũng không hỏi nữa.
Một lúc lâu sau, hắn nhìn chấp niệm của Gia Cát Thiện sắp tan biến nói, ta sẽ giữ bí mật nơi đây, đạo hữu cũng không cần lo lắng khôi lỗi bị ta phá hủy, bí mật trong động phủ này có nguy cơ bị lộ, ta sẽ phong ấn động phủ này lại.
Đa tạ.
Gia Cát Thiện chắp tay hành lễ, rồi ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lý Minh Hiên phía sau, cười kha kha nói, ngươi dường như đã tu luyện pháp môn khôi lỗi của Gia Cát gia ta.
Nghe vậy, Lý Thu Dạ quay người nhìn về phía Lý Minh Hiên.
Trong ánh mắt của hắn, Lý Minh Hiên chậm rãi tiến lên nói, công pháp mà tiền bối nói ta cũng không biết, nhưng vạn bối quả thật đã phát hiện một quyển công pháp khôi lỗi nhị giai trong một động phủ, không biết có phải là công pháp mà tiền bối nói hay không.
Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách, đặt trước mặt Gia Cát Thiện.
Gia Cát Thiện chỉ tùy ý liếc mắt một cái, cười nói, không sai. Đây chính là quyển mà ta đã để lại khi thần trí không rõ ràng.
Nói rồi, hắn đánh giá Lý Minh Hiên, khà khà.
Tư chất kém hơn rất nhiều, đời này tu thành kim đan cũng là điều xa vời.
Lý Minh Hiên nghe lời đả kích này, không hề có chút ý hối hận.
Chỉ nghe Gia Cát Thiện nói, đạo chấp niệm này ta không thể duy trì được bao lâu, đã vậy ngươi đã có được quyển công pháp nhị giai này, ta liền tặng thêm phần tu luyện đến kim đan sơ kỳ cho ngươi đi.
Tuy rằng tàn khuyết, nhưng cũng đủ cho ngươi tu luyện.
Đa tạ tiền bối.
Lý Minh Hiên tức khắc vui mừng khôn xiết.
Chỉ thấy Gia Cát Thiện giơ một cánh tay lên, đang muốn phát họa gì đó trong không khí, nhưng dừng lại một chút, nhắc nhở, đúng rồi, ngươi tu luyện bí thuật bất truyền của Gia Cát gia ta, tuy rằng chỉ là một phần tàn khuyết, nhưng ngươi phải đảm bảo đời này không được đối địch với đệ tử Gia Cát gia ta, cũng không được chuyển ra ngoài quyển công pháp này.
Đang nói, hắn đột nhiên lại phẩy tay, thôi bỏ đi, nếu ngươi không đồng ý cũng không sao, dù sao nếu Gia Cát gia phát hiện ngươi tu luyện quyển công pháp này, cũng sẽ tìm cách truy sát ngươi.
Nói xong, Gia Cát Thiện vung tay, phát họa ra từng hàng chữ trong không trung.
Lý Thu Dạ nghe những lời này, khoe miệng co giật một chút, nghĩ đến việc Lý Minh Hiên tiếp tục tu luyện quyển công pháp này không biết là tốt hay xấu.
Còn Lý Minh Hiên thì chắp tay hành lễ nói, tiền bối yên tâm, vãn bối đời này nhất định sẽ không đối địch với Gia Cát gia, cũng sẽ không chuyển ra ngoài quyển công pháp này.
Gia Cát Thiện không để ý đến hắn, chỉ đợi phát họa xong chữ viết, hắn nói, tiểu hữu mau mau ghi nhớ đi.
Nghe vậy, Lý Minh Hiên ghi nhớ hoàn toàn những chữ viết vào trong đầu, những chữ viết này liền tiêu tán trong không trung.
Còn Lý Thu Dạ thì không hứng thú với quyển công pháp này,
mà Hứa Ngọc chỉ nhìn thấy đoạn này, cũng hoàn toàn không hiểu.
Làm xong tất cả những điều này, Gia Cát Thiện liền không còn áp chế chấp niệm sắp tan biến nữa, thân thể từng chút một tiêu tán.
Đi thôi. Lý Thu Dạ dùng giọng điệu bình thản nói với Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc.
Vâng.
Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc chắp tay nói.
Sau khi rời khỏi động phủ này, Lý Thu Dạ đứng trước động phủ, nhìn động phủ được xây dựng dưới ngọn núi nhỏ này. Hắn trước tiên bố trí một đạo cấm chế xung quanh động phủ, rồi thúc giục pháp lực. Chỉ thấy ngọn núi rung chuyển một trận, có vẻ lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, toàn bộ ngọn núi từ từ chìm xuống đất, và chim thú trên núi liền tứ tán bỏ chạy.
Để tránh động tĩnh quá lớn ở nơi đây mà thu hút các tu sĩ khác đến, Lý Thu Dạ bảo Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc bố trí một trận pháp cách âm xung quanh.
Cứ như vậy, sau một khắc, Lý Thu Dạ gần như đã tiêu hao 1/3 pháp lực trong cơ thể, mới chôn sâu ngọn núi nhỏ cao hơn 100 trượng này xuống độ sâu ngàn trượng dưới lòng đất.
Đáng tiếc, hắn không tu luyện công pháp thuộc tính thổ, nếu không, còn có thể chôn ngọn núi nhỏ này sâu hơn một đoạn nữa.
Tuy nhiên độ sâu ngàn trượng cũng đủ an toàn.
Chỉ thấy Lý Thu Dạ thi pháp, phục hồi lại môi trường xung quanh một phen, cho đến khi tất cả dấu vết di chuyển núi đều được loại bỏ.
Hắn mới vỗ tay, cùng Lý Minh Hiên và Hứa Ngọc cùng nhau đi về hướng gia tộc.
Chuyến đi này Lý Minh Hiên đã có được phần kim đan sơ kỳ của công pháp truyền thừa Gia Cát gia, cũng coi như thu hoạch không nhỏ.
Chương 535 sắp xếp người tuyển
sau khi trở về gia tộc, Lý Thu Dạ ước tính lại thời gian. Còn chưa đầy một tháng nữa là mật cảnh vô vọng hải sẽ mở ra.
Vừa hay Lý Minh Hoàng và Chu Đồng đã xuất quan cách đây không lâu, và đã thành công đột phá tu vi.
Hiện giờ Lý Minh Hoàng đã là vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thứ 2 của gia tộc, sau Giang Giao.
Còn Chu Đồng thì là vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ thứ 2 của gia tộc.
Hai người này đều có tư chất tam linh căn, lại được Lý Thu Dạ chuyển thụ công pháp song tu, tu vi đột phá nhanh như vậy, Lý Thu Dạ không thấy lạ. Còn về mấy vị trưởng lão của gia tộc, vì có nhiều việc phải xử lý, sau gần 50 năm đột phá trúc cơ, hiện tại vẫn là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng cũng không còn xa trúc cơ trung kỳ nữa.
Lý Thu Dạ trước tiên đã trò chuyện với Giang Giao một lúc, sau đó liền triệu tập tất cả tu sĩ trúc cơ trong gia tộc, bao gồm cả mấy vị trưởng lão, đến đại điện.
Trong đại điện gia tộc, chỉ thấy Lý Thu Dạ ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn Lý Minh Hiên và những người khác lần lượt bước vào đại điện, rồi chắp tay hành lễ với hắn.
Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt của mọi người, phát hiện lại có thêm một gương mặt mới.
Gương mặt mới này không phải ai khác, mà chính là vị tộc nhân đời cao đầu tiên của gia tộc, Lý Cao Tố vừa mới đột phá cách đây không lâu. Chuyến đi đến Bái Quốc lần này đã mất gần 2 năm. Trong 2 năm này, có 2 người trong tộc đã đổi trúc cơ đan, nhưng chỉ có 1 người đột phá. Hiện tại trong gia tộc còn 2 viên trúc cơ đan, cũng đủ cho tộc nhân đổi để đột phá.
Ngoài ra, ngũ hành linh thực của gia tộc đã lần lượt trưởng thành.
Vừa hay nhà họ Chu cách đây không lâu đã dùng một cây ngũ hành linh thực thuộc tính kim để đổi lấy một viên trúc cơ đan từ trong tộc.
Đợi khi tất cả ngũ hành linh thực này trưởng thành, gia tộc vừa hay có thể luyện chế một lọ trúc cơ đan.
Còn về ngũ hành linh thực trong mật cảnh Vô Vọng Hải, Lý Thu Dạ không quá coi trọng.
Chuyến này hắn phái tộc nhân đến mật cảnh Vô Vọng Hải, chỉ có một việc duy nhất là tiểu thế giới.
Những vật phẩm khác đều là thứ yếu. Sau khi nhìn quanh một vòng, Lý Thu Dạ suy nghĩ một lát, rồi nói, chuyến đi mật cảnh Vô Vọng Hải lần này sẽ do Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người dẫn đội.
Tuân lệnh.
Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng tiến lên một bước, chắp tay đáp. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu. Chuyến này do Lý Minh Hiên hai người dẫn đội, hắn cũng có thể yên tâm phần nào. Lý Minh Hoàng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, còn Lý Minh Hiên dốc toàn lực cũng có thể chống lại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Ngay cả khi hai người gặp tu sĩ trúc cơ biên mãn, cũng có thể chống lại. Hiện tại còn 6 người được chọn, Lý Thu Dạ cân nhắc một lát, rồi nói, Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão, Chu Đồng, Lý Minh Trị, Lý Minh Mạnh, Lý Minh Hà, 6 người các ngươi hãy theo Minh Hiên và Minh Hoàng cùng đi mật cảnh Vô Vọng Hải.
Vâng.
Lý Minh Tự, Lý Minh Phong, Lý Minh Trị 6 người lần lượt chắp tay đáp. Lý Thu Dạ thấy vậy, dặn dò, các ngươi sau khi tiến vào mật cảnh, không những cần đề phòng nguy hiểm trong mật cảnh, mà còn cần đề phòng tu sĩ của các thế lực khác hơn nữa, tuyệt đối không được khinh suất tin tưởng người khác, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của Minh Hiên và Minh Hoàng. Chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Mọi người cam đoan. Lý Thu Dạ gật đầu, cũng không có gì để dặn dò thêm. Thế là hắn nói, Ngũ trưởng lão, hãy thông báo cho nhà họ Chu đến tộc ta hội hợp, sau đó cùng đi Thiên Tinh môn đi.
Vâng.
Ngũ trưởng lão Lý Minh ngộ chắc tay. Chỉ đợi mọi người lần lượt rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ đặc biệt giữ Lý Minh Hoàng và Lý Minh Hiên lại. Gia chủ, còn có gì muốn dặn dò hai người chúng ta sao? Sau khi mọi người rời đi, Lý Minh Hiên lên tiếng hỏi. Lý Thu Dạ không đợi nói, mà từ túi trữ vật lấy ra một tấm bản đồ, một sợi dây chuyền bỏ úp và một khối trận bàn bằng đồng xanh. Sau đó hắn giải thích, chuyến đi mật cảnh Vô Vọng Hải lần này, ta có một nhiệm vụ quan trọng giao cho hai người các ngươi xử lý.
Ồ.
Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng nhìn nhau. Chỉ nghe Lý Thu Dạ nói, lần trước gia chủ ta ở trong mật cảnh Vô Vọng Hải đã phát hiện một tiểu thế giới, lúc đó pháp lực của gia chủ ta còn yếu ớt, không thể di chuyển tiểu thế giới này đi được. Cách đây không lâu khi ta du lịch bên ngoài, đã tìm được phương pháp thu nạp tiểu thế giới, lần này ta giao cho hai người các ngươi thu nạp tiểu thế giới này và mang về gia tộc.
Tiểu thế giới?
Trong mắt Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng tràn đầy sự kinh ngạc. Lý Thu Dạ vung trận bản và bản đồ về phía Lý Minh Hiên, khi cầm sợi dây chuyển vỏ ốc lên, hắn nhắc nhở, đây là pháp khí thu nạp tứ giai, hai người các ngươi hãy cho tiểu thế giới vào trong đó, đợi sau khi ra khỏi mật cảnh, có thể tránh được sự dò xét của Kim Đan tu sĩ Thiên Tinh môn. Nói xong, hắn vung sợi dây chuyển ra. Lý Minh Hiên từ từ nhận lấy cả ba thứ này. Hai người bây giờ cũng biết chuyện này vô cùng quan trọng, không được phép có bất kỳ sai sót nào. Thế là hai người lập tức chắp tay nói, đa tạ gia chủ giao phó trọng trách này, hai người chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực mang tiểu thế giới về tộc. Lý Thu Dạ xua tay nói, cẩn thận là được, chỉ cần tránh ánh mắt của các tu sĩ khác, bao gồm cả ánh mắt của các tộc nhân khác và tu sĩ nhà họ Chu, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
Vâng.
Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng gật đầu thật mạnh. Tiếp theo, Lý Thu Dạ truyền thụ cách sử dụng hai pháp khí này cho hai người, sau đó liền cho hai người xuất phát, hội hợp với mọi người. Sau khi xử lý xong những chuyện này, hắn cũng coi như đã rảnh rỗi. Hiện tại Lý Thu Dạ bắt đầu hoàn thành việc cuối cùng, đó là nâng cao kỹ năng luyện đan của bản thân lên cấp độ tam giai. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi đại điện, hắn trực tiếp ngồi chuyển tống trận đến Linh Phong Sơn và tiến vào sâu trong hỏa mạch. Mặc dù hắn không cần hỏa mạch cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng với sự giúp đỡ của hỏa mạch, tốc độ Lý Thu Dạ thăng cấp lên luyện đan sư tam giai cũng có thể nhanh hơn một chút. Khi hắn tiến vào sâu trong hỏa mạch, hỏa giao đang tu luyện trong hỏa mạch lập tức bay ra khỏi dung nham, vui vẻ lượn lờ xung quanh hắn. Lý Thu Dạ nhìn khí tức trên người hỏa giao, phát hiện tu vi của nó hiện tại đã đạt đến nhị giai trung kỳ, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá nhị giai hậu kỳ. Tuổi thọ của yêu thú nhị giai nhiều hơn tu sĩ trúc cơ gấp đôi, là 500 tuổi. Tính ra, niên tuổi của Dung Trích hiện tại cũng chỉ hơn 100 năm, trong số yêu thú cũng thuộc về thời kỳ thanh niên, vẫn còn khá nhiều thọ nguyên để sống. Nếu huyết mạch có thể nâng cao hơn nữa, nói không chừng sau này đột phá tam giai vẫn có khả năng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của Dung Trích nói, được rồi, ta còn có việc phải làm, ngươi cứ đi chơi đi. Dung Trích khụt khịt phun ra một luồng khí nóng, gật gật đầu. Sau đó lắc lư thân hình to lớn, chìm vào trong dung nham. Lý Thu Dạ từ từ hít sâu một hơi, sau đó từ túi trữ vật lấy ra lò luyện đan nhị giai thượng phẩm. Lò luyện đan này là do gia tộc mua ở Thiên Tinh Thành, đặt trong kho được Lý Thu Dạ lấy ra sử dụng. Còn lò luyện đan nhị giai hạ phẩm ban đầu của hắn thì đã giao cho Lý Minh Trúc sử dụng. Tuy nhiên, lò luyện đan nhị giai nếu luyện chế đan dược tam giai, e rằng lò luyện đan này sẽ trực tiếp nổ tung tại chỗ. Do đó, đợi Lý Thu Dạ thăng cấp thành luyện đan sư nhị giai thượng phẩm, còn cần phải đến Thiên Tinh Thành mua một lò luyện đan tam giai. Chương 536 nhập môn bí cảnh. Chương 536 nhập môn bí cảnh. Lúc này, tại quảng trường gia tộc, 8 người Lý Minh Hiên đã tập trung lại một chỗ. Không lâu sau, người của Chu gia đã đến. Chu gia lần này đi Mê Vọng Hải bí cảnh, chính là Chu Bách và Chu Vọng. Hai người này một kẻ trúc cơ trung kỳ, một kẻ trúc cơ sơ kỳ, thực lực tạm ổn cũng coi như được. Thấy người của Chu gia đã đến, Lý Minh Hiên khách khí nói, ha ha ha. Chu đạo hữu lại đích thân xuất mã, thật khiến Lý Mô bất ngờ a. Lý đại trưởng lao nói đùa rồi. Chu Bách cười ha hà nói, lão hủ ở trong tộc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng ra ngoài một chuyến, cũng coi như giãn gân cốt. Đã vậy, hai vị đạo hữu chúng ta lên đường thôi. Lý Minh Hiên chắp tay nói. Chu Bách gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, 10 người liền ngự kiếm bay lên, hướng về phía Thiên Tinh môn mà đổ đi. Trên đường đi, Lý Minh Hiên không quên nhắc nhở Chu Bách hai người, sau khi vào bí cảnh, ngàn vạn lần đừng phân tán ra. Nếu thu được linh vật, mọi người chia đều là được. Chu Bách đối với điều này cũng không có ý kiến gì. Một tháng sau, tại hỏa mạch Linh Phong Sơn, Lý Thu Dạ nhìn đống đan dược cháy đen trong lò luyện đan, lắc đầu.
Hôm nay hắn đã nâng trình độ luyện đan nhị giai trung kỳ lên đến tỷ lệ thành công 100%, liền bắt đầu luyện chế đan dược nhị giai hậu kỳ. Bất quá lò đan đầu tiên này ngay cả một thành tỷ lệ thành đan cũng không đạt, nhưng Lý Thu Dạ cũng không có gì thất vọng. Gửi một đạo truyền âm phủ thông báo Lý Minh Văn vận thêm một lô đan dược nữa, Lý Thu Dạ liền khoanh chân ngồi xuống, khôi phục pháp lực trong cơ thể. Khoảng một khắc sau, Lý Minh Văn liền mang theo một túi chứa vật đến hỏa mạch. Nàng nhảy nhót đến phía sau Lý Thu Dạ. Thấy Lý Thu Dạ đang nhắm mắt tĩnh tâm khôi phục pháp lực, Lý Minh Văn đảo tròn mắt, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng đấm bóp vai cho Lý Thu Dạ. Trên thực tế, Lý Thu Dạ sớm đã phát giác ra Lý Minh Văn chỉ là đang khôi phục pháp lực, không nói gì. Cảm nhận được lực đạo truyền đến từ bay, Lý Thu Dạ khóe miệng nhếch lên nói, "Là Minh Văn à? Có chuyện gì vậy?" Nghe vậy, Lý Minh Văn khẽ cười nói, "Cháu gái thấy Ngũ Gia Gia luyện đan một tháng trời, chắc hẳn đã mệt rồi, nên mới xoa bóp vai cho Ngũ Gia Gia." Hì hì. "Thế nào, Ngũ Gia Gia còn mệt mỏi không?" Lý Thu Dạ lắc đầu cười, đứng dậy nhìn Lý Minh Văn. Thấy nàng luôn mặc một bộ trang phục bó sát, búi tóc đuôi ngựa cao, đội vương miện bạc trắng, trông giống hệt một nam tử. Hắn nói, "Linh dược đã mang đến chưa?" "Ồ, mang đến rồi." Lý Minh Văn từ bên hông lấy ra một túi chữ vật, giao cho Lý Thu Dạ. Lý Thu Dạ nhận lấy túi chữ vật này, thấy nàng có vẻ có điều muốn nói, thế là hắn khẽ mỉm cười nói, "Ngươi còn có chuyện gì nữa?" Nghe vậy, Lý Minh Văn ngẩng đầu lên, nói, "Gia chủ vì sao không cho cháu gái cùng đại trưởng lão bọn họ cùng đi Mê Vọng Hải bí cảnh?" "Thì ra là vì chuyện này." Lý Thu Dạ thầm cười trong lòng, "Ngươi vừa đột phá trúc cơ, thực lực còn thấp, mức độ nguy hiểm trong bí cảnh không nhỏ. Ngươi từ khi tu luyện đến nay, đều trưởng thành dưới sự che chở của gia tộc, chưa từng trải qua phong ba lớn, cũng chưa từng trải qua sự phức tạp trong tính toán của người khác, đi đến đó cũng chỉ là chịu thiệt." Lý Minh Văn cúi đầu, hai tay đặt sau lưng, "Vậy Minh Mạnh tộc huynh bọn họ chẳng phải cũng cùng cháu gái đột phá trúc cơ sao? Gia chủ vì sao lại cho bọn họ đi?" "Minh Mạnh và Minh Kha hai người tuy cùng ngươi đột phá trúc cơ, nhưng tính cách của bọn họ bảo thủ, không bao giờ mạo hiểm." Nói rồi, Lý Thu Dạ nhìn Lý Minh Văn nói, "Nếu để ngươi đi, với tính cách của ngươi, e rằng cũng không thể an ổn được, đến lúc đó không tránh khỏi sẽ làm liên lụy đội ngũ. Ta thấy ngươi vẫn nên an ổn ở trong tộc trầm lắng vài năm đi." "Được rồi." Lý Minh Văn phùng má, gật đầu nói. Lý Thu Dạ lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện chế đan dược. Lý Minh Văn phía sau thấy vậy, thần sắc khẽ động, đi đến một bên, huýt sáo vào dung nham bên cạnh, chơi bùa với dung trích. Lý Thu Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, trong Mê Vọng Hải bí cảnh, Lý Minh Hiên và những người khác vừa mới tiến vào bí cảnh, thấy vị trí của mọi người đã phân tán ra. Thế là lấy ra phương pháp liên lạc đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu liên lạc và hội hợp với nhau. Hiện tại bí cảnh vừa mới mở ra, nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện nhiều, nhưng mọi người vì an toàn vẫn quyết định ẩn nấp trên đường, tránh rước họa vào thân. Chỉ thấy Lý Minh Hiên trong tay cầm một tấm bản đồ, xem xét một lượt, thấy đang ở trong một khu vực thảo nguyên. Hắn đảo mắt một vòng, rồi lộn về phía một hướng nào đó. Nhưng ngay khi Lý Minh Hiên đang trên đường đi, những đám cỏ dại cao đến thắt lưng xung quanh hắn đột nhiên bắt đầu đổ rạp xuống từng mảng lớn. Lý Minh Hiên trong lòng khẽ động, từ ống tay áo bay ra từng con khôi lỗi thằn lằn, chui vào bụi cỏ, tản ra xung quanh. Không lâu sau, những con khôi lỗi thằn lằn này liền giao chiến với hàng chục con lang yêu. Gào hú những con lang yêu này tu vi không cao, đều là cấp 1. Đối mặt với lượng lớn khôi lỗi mà Lý Minh Hiên tế ra, chúng lần lượt bắt đầu rên rỉ bỏ chạy. Lý Minh Hiên thu hồi khôi lỗi, nhìn mười mấy thi thể yêu thú, phất tay áo một cái, toàn bộ thu vào túi trữ vật. Nhưng ngay khi hắn đang định tiếp tục lên đường, đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía một hướng nào đó. Chỉ thấy một con lang yêu nhị giai trung kỳ toàn thân đen kịt, mắt đỏ như máu, lớn bằng con trâu nước, đang giận người nhìn chằm chằm hắn. Xuất hiện từ khi nào? Lý Minh Hiên kinh ngạc một chút, rất nhanh liền hiểu ra, con lang yêu này e rằng đã sớm nằm trong bãi cỏ này nghỉ ngơi, có lẽ hắn đã vô tình đi vào đây, quấy rầy sự nghỉ ngơi của con thú này. Thôi, vẫn là hội hợp trước mới quan trọng. Lý Minh Hiên lắc đầu, nghĩ đến việc hội hợp là quan trọng, tạm thời tránh gây thêm chuyện là tốt nhất. Thế là hắn tiếp tục độn về phía trước. Chỉ là ngay khi hắn vừa có động tác, con lang yêu này đột nhiên nằm rạp xuống trong bụi cỏ, biến mất tăm. Ngay sau đó, có thể thấy cỏ dại bắt đầu đổ rạp từng mảng, hướng đổ rạp chính là hướng mà Lý Minh Hiên đột đi. Tìm chết. Lý Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, khí thế quanh thân chấn động, tế ra khôi lỗi nhị giai, dung hợp với bản thân. Hắn vừa lên đã trực tiếp tế ra con bài tẩy mạnh nhất, nghĩ rằng sẽ nhanh chóng giải quyết con lang yêu này. Lang yêu nào ngờ rằng trước đó chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, bây giờ sức mạnh bùng nổ ra lại có thể sánh ngang với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trong mắt lóe lên một tia hối hận. Nhưng Lý Minh Hiên sẽ không mềm lòng, tốn một chút công sức đã chém giết con thú này. Tuy nhiên, Lý Minh Hiên đang định thu thi thể lang yêu vào túi trữ vật, đột nhiên tâm niệm khẽ động, nhìn về một hướng nào đó. Thấy hai đạo độn quang bay đến từ xa, đồng tử hắn co rút lại. Tu sĩ Xích Kim Bạch Ngọc Đạo. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên không dám dừng lại, thu thi thể lang yêu, toàn lực đột hình. Mà hai tu sĩ kia thấy vậy, một trong số đó nói, tiểu tử này chạy nhanh như vậy, chắc hẳn đã thu hoạch được trọng bảo, mau đuổi theo. Tạm thời đăng hai trường, lát nữa còn một trường nữa. Hai ngày nay có nhiều việc, không kịp cập nhật, chư vị bảo bối kiên nhẫn chờ đợi một chút. Từ ngày mai sẽ trở lại cập nhật bình thường. Chương 537 khác thường thiên tinh môn, tự dưng chất vấn. Chương 537 khác thường thiên tinh môn, tự dưng chất vấn. Lúc này, Lý Thu Dạ sau nửa tháng rèn luyện, đã thành công nâng cao kỹ thuật luyện đan của chính mình lên nhị giai thượng phẩm. Hắn ước tính thời gian, Lý Minh Hiên cùng bọn họ hẳn là vừa mới tiến vào bí cảnh không lâu. Tiếp theo, Lý Thu Dạ không vội vàng nâng cao tỷ lệ thành công của luyện đan, mà là định đi Thiên Tinh Thành một chuyến trước, mua một cái lò luyện đan tầng giai, tiện thể đến Vô Vọng Hải tu tiên giới một chuyến, trả lại 50 vạn linh thạch cho giao nhân tộc. sau đó sẽ quay về tộc tiếp tục nâng cao tỷ lệ thành đan và thử sức trùng kích luyện đan sư tam giai. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc xong xuôi, hắn liền đứng dậy rời khỏi hỏa mạch, rồi độn về hướng Thiên Tinh Thành. Vài ngày sau, Lý Thu Dạ vừa đến trước Thiên Tinh Thành, còn chưa bảo, liền cảm nhận được một luồng không khí khác lạ. Chỉ thấy bên cạnh lối ra vào Thiên Tinh Thành, nhân viên canh gác ban đầu, bất quá chỉ là luyện khí hậu kỳ, nhưng hiện tại lại là hai vị trúc cơ tu sĩ. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thu Dạ trong lòng kinh ngạc một chút, rồi hắn với vẻ mặt ung dung đi về phía cổng thành. Tiền bối, xin xuất trình lệnh bài. Chỉ thấy hai vị trúc cơ tu sĩ của Thiên Tinh môn này, khi thấy Lý Thu Dạ vị kim đan tu sĩ này đến, tuy vẫn còn cung kính, nhưng trong thần sắc lại tràn đầy vẻ đề phòng. Lý Thu Dạ không nói lời nào, lấy ra lệnh bài Lý ra, rồi đưa cho một vị tu sĩ trung niên. Người sau nhận lấy, cẩn thận xem xét lệnh bài một phen, xác nhận là lệnh bài Lý ra không sai, lúc này mới trả lại cho Lý Thu Dạ. Và chắp tay nói, Lý gia chủ đừng trách. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, trưởng lão trong môn hạ lệnh, phàm là tu sĩ xa lạ và cao giai tu sĩ xuất hiện trong Thiên Tinh Thành, đều cần phải báo cáo một phen. Lý Thu Dạ nghi hoặc một chút, lộ ra thần sắc tò mò nói, tiểu hữu, sao việc canh gác Thiên Tinh Thành này vô cớ lại nghiêm ngặt như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này quý môn đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, vị trúc cơ tu sĩ Thiên Tinh môn này vội vàng lắc đầu nói, Lý gia chủ vẫn là đừng nên hỏi thăm nữa, nói thật đi. Trong môn đột nhiên hạ lệnh canh gác nghiêm ngặt, nguyên do trong đó, ngay cả chúng ta cũng không biết, hơn nữa trưởng lão trong môn cũng cấm chúng ta hỏi thăm và nói chuyện, một khi bị phát hiện, đó là sẽ bị phạt đó. Nghe những lời này, Lý Thu Dạ tuy đoán định Thiên Tinh môn có đại sự xảy ra, nhưng đã có người nói tình hình nghiêm trọng như vậy, mà Thiên Tinh môn không những không tiết lộ một chút tin tức nào, ngay cả nguyên do trong đó cũng cấm đệ tử trong môn hỏi thăm. Xem ra việc này đối với Thiên Tinh môn vô cùng quan trọng. Đúng lúc Lý Thu Dạ đang suy nghĩ miên man, vị trúc cơ đệ tử Thiên Tinh môn này lại nói, còn mong tiền bối cho biết mục đích đến Thiên Tinh thành lần này. Ha ha, đây không phải vãn bối hỏi thăm, mà là môn phái yêu cầu. Lý Thu Dạ tùy ý nói, Lý mộ đến đây chỉ là để mua một cái lò luyện đan tam giai, chỉ cần một lát là rời đi. Hai vị trúc cơ đệ tử Thiên Tinh môn nghe xong, vội vàng đưa một cánh tay ra nói, tiền bối, mời. Lý Thu Dạ khẽ gật đầu, bước vào trong. Chỉ là ngay khi hắn vừa bước vào Thiên Tinh thành, liền cảm thấy có một luồng thần thức đang dò xét hắn. Không, cũng không phải nói là đang dò xét hắn, luồng thần thức này giống như bao phủ toàn thành, giám sát mọi hành động của tu sĩ trong thành. Lý Thu Dạ lúc này đầy giấy nghi hoặc, không để ý đến luồng thần thức này, đi thẳng về phía Thiên Tinh Thương Phô. Đến Thiên Tinh Thương Phô, hắn liền nói với trưởng quỹ trong tiệm, trưởng quỹ, trong tiệm có lò luyện đan tam giai hạ phẩm để bán không? Nghe vậy, lão trưởng quỹ liên tục gật đầu nói, ha ha, tiệm này không bán nhiều linh vật tam giai, nhưng lò luyện đan tam giai hạ phẩm thì vẫn có bán. Bao nhiêu linh thạch? Lý Thu Dạ nói, chỉ cần 10 vạn linh thạch. Lão giả giơ 10 ngón tay nói. Lý Thu Dạ gật đầu. 10 vạn linh thạch đối với hắn mà nói, cũng không phải gánh nặng quá lớn. Để lão giả lấy lò luyện đan tam giai ra, hắn liền giao 10 vạn linh thạch cho lão giả, còn hắn cũng thuận lợi nhận lấy lò luyện đan từ tay lão giả. Cất giữ lò luyện đan này xong, Lý Thu Dạ không có ý định ở lại Thiên Tinh thành lâu, đi thẳng ra ngoài thành. Ra khỏi Thiên Tinh thành, Lý Thu Dạ cũng cảm thấy thần thức dò xét hắn đã biến mất. Quay đầu nhìn Thiên Tinh thành một cái, hắn liền khởi hành độn về một hướng nào đó. Chỉ là Lý Thu Dạ trong quá trình độn hình, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn. Lý Thu Dạ chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, vốn định trực tiếp đến Vô Vọng Hải tu tiên giới một chuyến, nhưng cân nhắc một hai, nghĩ rằng có lẽ chính mình đã bị theo dõi. Thế là, hắn liền từ bỏ ý định đi Vô Vọng Hải tu tiên giới, đợi sau khi trở về gia tộc, rồi mới chuyển hướng đến Giao Nhân tộc. Quả nhiên, đợi khi hắn đổi hướng, cảm giác này không lâu sau liền biến mất. Lý Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm, vốn muốn than thở một chút, nhưng phía trước lại xuất hiện một bóng dáng nữ tử áo trắng. Từ Tố Hoàn. Lý Thu Dạ nhìn rõ dung mạo của nữ tử áo trắng này, lập tức nghi hoặc. Chỉ thấy hắn dừng lại đối diện Từ Tố Hoàn, cau mày nói, "Từ tiên tử, vì cớ gì lại chặn đường Lý Mộ?" Từ Tố Hoàn khép cười một tiếng, nói, "Lý đạo hưu vừa rồi muốn đi đâu?" "Từ tiên tử, ngươi đây là ý gì?" Lý Thu Dạ giả vờ không hiểu nói. Từ Tố Hoàn lại khép cười một tiếng nữa, "Lý đạo hưu hà tất phải giả ngu, vừa rồi ngươi không phải đã phát giác tiểu nữ tử đang giám sát ngươi sao?" "Ồ, thì ra là Từ tiên tử." Lý Thu Dạ ha ha cười lớn, vỗ trán một cái, ánh mắt lóe lên, "Ta nói vừa rời Thiên Tinh thành liền có cảm giác bị giám sát, vốn tưởng rằng có phỉ nhân muốn chặn đường cướp bóc, thế là liền vòng một đoạn đường để tránh rơi vào cả bẫy." "Thật sự như vậy sao?" Từ Tố Hoàn nhướng mày, lăng không đặt bước, đi lại bên cạnh Lý Thu Dạ, ánh mắt tựa như thẩm tra. Lý Thu Dạ rất nhanh đã khôi phục lại, chính mình không làm chuyện gì trái lương tâm, hà tất phải sợ hãi câu hỏi của nữ nhân này. Nhận ra đây là bị Từ Tố Hoàn áp chế bằng lời nói, thế là hắn lập tức hỏi ngược lại, "Sao, Từ tiên tử đang nghi ngờ Lý Mộ điều gì sao?" Từ Tố Hoàn nghe những lời này, ánh mắt khẽ động, đôi môi đầy đặn khẽ nhúc nhích nói, "Lý đạo hữu nói đùa rồi, tiểu nữ tử làm sao lại vô cớ nghi ngờ Lý đạo hữu, chỉ là muốn biết Lý đạo hữu vừa rồi muốn đi đâu." "Hừ." Lý Thu Dạ vẻ mặt hung thần ác sát nói, "Lý Mộ vừa rồi không phải đã nói sao? Lý Mộ chỉ là cảm thấy bị người theo dõi, vì vậy đã thay đổi lộ tuyến." Nói xong, hắn liếc nhìn Từ Tố Hoàn phía sau, nghi ngờ nói, "Tiên tử vô cớ dây dưa không dứt với Lý Mộ, có phải có ý đồ xấu với Lý Mộ, hay là nói, thèm muốn bảo vật trên người Lý Mộ, muốn chặn đường cướp bóc?" "Ha ha, nếu là như vậy, vậy Lý Mộ sẽ không khách khí." Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc trắng, vẻ mặt như thể chỉ cần một lời không hợp là sẽ ra tay đánh nhau. "Ngươi..." Nghe Lý Thu Dạ đột nhiên phản bác bằng lời nói, lại còn xen lẫn ý vu khống. Từ Tố Hoàn cắn răng bạc, suýt chút nữa nổi giận.
Chương 538 chuẩn bị động thủ, chương 538 chuẩn bị động thủ. Từ Trung sang Việt, từ Tố vòng hít sâu một hơi bình phục tâm tình một cái. Đạo lý đạo hữu hiểu lầm thực không dối gạt ta, môn bên trong bây giờ đang là mấu chốt giai đoạn, trong đó duyên do không tiện với đạo hữu nói kỹ. Nếu như Lý đạo hữu thật sự là do tiểu nữ tử vì thế mà tạm thời thay đổi lộ trình thì thật là tiểu nữ tử vô lễ, còn mong Lý đạo hữu đừng trách. Lý Thu Dạ trong lòng thầm thở phào một hơi, nhưng biểu cảm lại không lộ ra chút thay đổi nào. Chỉ thấy hắn trước tiên thu hồi ngân bạch phi kiếm, sau đó nói, thì ra là thế, đã vậy quý môn đang trong giai đoạn đặc biệt, nghiêm khắc một chút là chuyện bình thường, chỉ là Lý Mỗ vừa rồi nói có chút quá khích, ha ha. Còn mong từ tiên tử đừng để trong lòng. Lý đạo hưu khách khí rồi. Hai người đều cho đối phương một bậc thang, trong chớp mắt liền hóa giải ân oán thành ngọc lụa. Ngay sau đó, Từ Tố hoàn khẽ mỉm cười, rồi nói, đúng rồi, Lý đạo hưu lần này là muốn luyện chế đan dược cấp 3. Lý Thu Dạ lắc đầu nói, Lý Mộ chỉ là thử sức đột phá luyện đan sư cấp 3, nên mới nghĩ đến việc đến Thiên Tinh Thành mua một cái lò luyện đan cấp 3. Từ Tố Hoàng nghe xong, không hề nghi ngờ. Thế là nói, đã vậy đạo hưu vì chuyện này mà đến, đúng là tiểu nữ tử đã nghĩ nhiều rồi, đợi vài năm nữa, tiểu nữ tử sẽ đích thân đến cửa buổi tội. Ha ha, đều là hiểu lầm, thứ tiên tử cần gì phải bận tâm. Lý Thu Dạ xua xua tay. Sau một hồi trò chuyện tùy ý, Lý Thu Dạ liền chia tay nàng. Lý Thu Dạ hướng về phía gia tộc đột đi, trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Không thể hiểu được, chuyện gì lại khiến Thiên Tinh môn coi trọng đến vậy? Chẳng lẽ là chuyện lớn như vậy, chỉ có thể liên quan đến tầm thứ Nguyên Anh, Lý Thu Dạ đoán mò cũng không phải là chuyện tốt. Ngay sau đó lắc lắc đầu, liền không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Cùng lúc đó, Từ Tố Hoàn nhìn Lý Thu Dạ rời đi, không hề có động tác muốn rời khỏi. Không lâu sau, một bóng người đáp xuống bên cạnh nàng, nói, thế nào, có vấn đề gì không? Nghe vậy, Từ Tố Hoàn nhìn người bên cạnh một cái, thấy người này chính là đại trưởng lão Đỗ Quán Lễ của Thiên Tinh môn hiện giờ. Nàng lắc đầu nói, có thể xác định, Lý đạo hữu chỉ đến mua lò luyện đan, không có ý đồ khác, cũng không biết chuyện trong môn ta. Không có vấn đề là tốt rồi. Đỗ Quán Lễ gật đầu, thời điểm trưởng môn dẫn động lôi kiếp ngày càng gần, chúng ta tiếp theo còn cần tăng cường lực lượng canh gác, để tránh bị kẻ xấu phát hiện manh mối, đến phá hoại. Vâng. Từ Tố Hoàn chắp tay gật đầu nói. Trong bí cảnh Vô Băng Hải, Lý Minh Hiên sau khi thoát khỏi sự truy sát, trước tiên đến khu vực sa mạc, lần lượt hội hợp với Lý Minh Mạnh và Lý Minh Trị. Sau đó hắn nhìn bản đồ khu vực sa mạc, thấy trên đó có một nơi được đánh dấu một chữ ít đỏ lớn. Hắn không đội vàng dẫn Lý Minh Trị hai người mạo hiểm thám hiểm, dự định đợi mọi người đều hội hợp xong, rồi mới thám hiểm những nơi này. Sau đó lại cùng Lý Minh Hoàng tìm cơ hội thoát ly mọi người, đi thu lấy cái tiểu thế giới kia. Trong vài ngày tiếp theo, cả đoàn 10 người đều hội hợp lại với nhau. Nhưng mọi người bây giờ cũng không tốt hơn là bao, tuy không có người chết, nhưng trên người đều có những vết thương lớn nhỏ. Lúc này cách thời điểm bí cảnh mở ra cũng đã 10 ngày. Lý Minh Hiên trước tiên cho mọi người nghỉ ngơi một ngày, hồi phục vết thương, rồi mới tiếp tục thám hiểm tìm bảo vật. Ban đêm, trong một sơn động ở khu vực rừng rậm, mọi người đều khoanh chân ngồi xuống, hồi phục vết thương trong cơ thể. Và những người không bị thương thì đều đang chăm chú xem bản đồ trong tay Lý Minh Hiên. Khi Lý Thu Dạ vẽ tấm bản đồ này, những nơi có thể sinh ra linh vật đều được ghi chép lại. Chỉ thấy Lý Minh Hiên chỉ vào một địa điểm ở khu vực rừng rậm và một địa điểm ở khu vực thảo nguyên nói, nơi gần chúng ta nhất có một nơi có thể sinh ra linh thực ngũ hành thuộc tính mộc. Mà vật phẩm quý giá nhất trong bí cảnh này thì ở khu vực thảo nguyên, là một linh vật kết đan, nhưng linh vật kết đan này có được sinh ra hay không thì không thể biết được. Chư vị, các người đối với linh vật kết đan này có ý kiến gì? Lời vừa dứt, ngay cả Châu Bá và những người đang hồi phục vết thương cũng đều chăm chú lắng nghe. Chỉ nghe Lý Minh Trị phân tích, trên bản đồ này có ghi chú, linh vật kết đan là vật trong mắt của Thiên Tinh môn và Xích Kim Bạch Ngọc Đạo, nếu địa điểm này thật sự sinh ra linh vật kết đan, khả năng cao cũng không đến lượt chúng ta nhúng tay vào. Hơn nữa với thực lực của 10 người chúng ta, cũng không phải đối thủ của đệ tử Thiên Tinh môn và Xích Kim Bạch Ngọc Đạo, theo ta thấy, linh vật kết đan này, chúng ta vẫn là không nên tham gia vào thì hơn. Theo ghi chép của gia chủ, tìm kiếm những linh vật khác có giá trị công hiệu quý giá hơn là được, như vậy cũng không uổng chuyến đi này. Nói có lý. Lý Minh Hoàng và những người khác tán thành. Sau một hồi thương nghị, mọi người liền từ bỏ việc tranh giành linh vật kết đan. Chỉ đợi đến ngày thứ hai, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người dẫn dắt 8 người còn lại ở khu vực rừng rậm khắp nơi tìm kiếm linh vật. Có địa điểm sinh ra linh vật do Lý Thu Dạ ghi chép, mọi người cũng thuận tiện hơn nhiều. Chỉ trong một ngày, liền thu hoạch được một cây linh thực ngũ hành thuộc tính mộc và một cây linh thực ngũ hành thuộc tính thổ, cùng với một số linh thực quý giá khác. Những linh thực này bất kể là độ quý hiếm hay hiệu quả, so với linh thực ngũ hành cũng không kém chút nào. Sau khi thám hiểm một thời gian ở khu vực rừng rậm, mọi người cùng với các phương tu sĩ và yêu thú liên tiếp giao chiến mấy trận. Cùng lúc đó, Lý Minh Hoàng và Lý Minh Hiên hai người dẫn dắt mọi người hướng về khu vực đầm lầy. Mà nơi tiểu thế giới tọa lạc chính là ở khu vực đầm lầy. Linh Phong Sơn, trong hỏa mạch. Lý Thu Dạ sau khi trở về gia tộc, trước tiên luyện chế vài lò đan dược. Sau 3 ngày, xác nhận không ai dám sát mình, Lý Thu Dạ liền động thân rời khỏi Linh Phong Sơn, đi đến tu tiên giới Vô Băng Hải. Mặc dù hắn chỉ là đi trả linh thạch, nhưng để tránh cao tầng Thiên Tinh môn đang nghi ngờ hắn làm ra chuyện gì bất lợi cho Thiên Tinh môn. Thế nên Lý Thu Dạ mới ở lại Linh Phong Sơn thêm vài ngày. Lúc này, Lý Minh Hiên và những người khác sau khi đến khu vực đầm lầy, còn chưa bắt đầu hành động, liền nghe một số tu sĩ nói, đệ tử Xích Kim Bạch Ngọc Đảo và đệ tử Thiên Tinh môn đã xảy ra một chút ma sát. Về phần địa điểm sinh ra linh vật kết đan kia, lần này không có linh vật kết đan được sinh ra. Hai bên nhân mã đều đi một chuyến trong tay, bây giờ đã tản ra, cướp đoạt bảo vật trong bí cảnh. Nhận ra rằng có lẽ không lâu sau, một lượng lớn tu sĩ sẽ tràn vào các khu vực khác nhau. Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người không còn chần chừ, trước tiên theo dấu trên bản đồ, đến khu vực xung quanh nơi ẩn giấu tiểu thế giới và sắp xếp mọi người dựng trại, nghỉ ngơi một phen. Khi trời dần tối, Lý Minh Hiên nhìn mọi người, từ ống tay áo bay ra từng con khôi lỗi thằn lằn. Chỉ thấy những con khôi lỗi này sau khi rơi xuống đất, liền tản ra xung quanh, ngăn chặn người khác tiếp cận trại của bọn họ. Chương 539 thu nạp tiểu thế giới, chương 539 thu nạp tiểu thế giới. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lý Minh Hiên nhìn Lý Minh Hoàng một cái. Lý Minh Hoàng tâm lĩnh thần hội gật đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Hiên liền nói với mọi người, Minh Hoàng và ta sẽ đi thám thính xung quanh trước, bên ngoài doanh địa có 30 con khôi lỗi thú ta đã bố trí để đề phòng, một khi có động tĩnh, các ngươi hãy cẩn thận thêm một chút. Nghe vậy, mọi người không hề nghi ngờ, đồng loạt gật đầu. Thấy vậy, Lý Minh Hiên gật đầu với Lý Minh Hoàng. Ngay sau đó, hai người liền khởi hành đi ra ngoài doanh địa. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước một hồ nước. Chỉ thấy Lý Minh Hiên nhìn bản đồ, rồi lại nhìn hồ nước phía trước, gật đầu với Lý Minh Hoàng nói, chính là nơi này. Tốt, hành động thôi. Lý Minh Hoàng đội vã nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người rút cạn nước hồ. Lúc này liền phát hiện, dưới đáy hồ xuất hiện một đạo cấm chế. Cấm chế này là do Lý Thu Dạ bố trí lại khi y rời đi năm xưa, phương pháp phá giải cũng đã giao cho hai người. Vì vậy, hai người không tốn chút công sức nào đã mở được cấm chế này. Nhìn xuống thông đạo phía dưới, hai người nhảy vào xuống thông đạo. Và khi đến cuối thông đạo, hai người mở cánh cửa đá ở cuối. Ngay sau đó, một tiểu thế giới với linh khí nồng đậm xuất hiện trước mắt, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng thấy không có sai sót liền đồng loạt tiến vào tiểu thế giới này. Chỉ thấy Lý Minh Hiên tâm niệm vừa động, lấy ra một khối viên bản bằng đồng xanh và một sợi dây truyền vỏ ốc. Tiếp theo, hai người đồng loạt rót pháp lực vào viên bản bằng đồng xanh. Lúc này liền phát hiện, bề mặt viên bản bằng đồng xanh phát ra thanh quang rực rỡ, và từ đó bay ra 10 viên ngọc tròn trong suốt. Thấy vậy, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng điều khiển 10 viên ngọc tròn trong suốt này, rơi xuống các phương vị khác nhau trong tiểu thế giới. Ngay lúc này, tiểu thế giới bên trong rung chuyển dữ dội, không gian dường như trở nên bất ổn. Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng không hề quan tâm đến điều đó, cho đến khi viên bản bằng đồng xanh này được thôi phát đến cực hạn, hóa thành một trận pháp. Hai người đặt trận pháp ở giữa tiểu thế giới, rồi nhanh chóng rút lui. Và ngay sau khi hai người rút ra, tiểu thế giới lập tức rung chuyển dữ dội. Ngay cả hai người đứng bên trong thông đạo cũng có thể cảm nhận được toàn bộ không gian đang lắc lư. Từng khối đá vụn và bụi đất rơi xuống từ thông đạo, hai người nhíu mày. Ngay sau đó nghe Lý Minh Hiên nhíu mày nói, "Không tốt, hai ta rời tiểu thế giới gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ bị người ngoài phát giác, đợi tiểu thế giới thu nạp xong, ngươi và ta hãy nhanh chóng rút lui, không thể ở lại lâu." "Minh Bạch." Lý Minh Hoàng gật đầu nói. Cùng lúc đó, Lý Minh Trị và những người khác cách khu vực này không xa, cũng cảm thấy mặt đất dưới chân đang rung chuyển. Chỉ thấy mấy người đang điều tức, lúc này đồng loạt mở hai mắt. "Động tĩnh gì vậy?" Lúc này Chu Bá nghi vấn một tiếng. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ không rõ. Lý Minh tiểu nhíu mày nói, "Đại trưởng lão và nhị trưởng lão ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về, không biết có liên quan đến động tĩnh này không, chúng ta không bằng đi xem xét một phen." Mọi người suy nghĩ một lát, rồi đồng ý với ý kiến của Lý Minh Cửu, sau đó theo hướng động tĩnh, rời khỏi doanh địa. Và ngay trong cùng thời gian này, các tu sĩ khác trong khu vực đầm lầy cũng phát giác được động tĩnh này. Chỉ nghe một số tu sĩ kích động nói, động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là có trọng bảo xuất thế, chúng ta hãy nhanh chóng đi thăm dò một phen. Nói xong, liền có một lượng lớn tu sĩ toàn lực độn về phía Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng. Một lượng lớn tu sĩ xuất động, kéo theo cả những tu sĩ xung quanh không rõ nguyên do cũng bị thu hút theo. Chỉ trong nửa nén hương, đã có hàng chục tu sĩ đổ về nơi Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng đang ở. Lúc này, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng nhìn động tĩnh bên trong thông đạo càng lúc càng lớn, cũng nhận ra tình hình không ổn. Nhưng tiểu thế giới vẫn chưa thu nạp thành công, hai người chỉ đành chờ đợi. Theo thời gian từng chút trôi qua, chán hai người cũng lấm tấm mồ hôi. Chỉ đợi động tĩnh bên trong thông đạo biến mất, hai người lập tức tâm niệm vừa động, mở cửa đá. Chỉ thấy bên trong cửa đá đen kịt một mảnh, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng đánh ra một luồng sáng. Lúc này liền phát hiện, phía sau cửa đá chính là một động phủ bình thường. Và bên trong động phủ có một viên bàn bằng đồng xanh. Giữa viên bàn lúc này xuất hiện thêm một vật phẩm. Đây là một viên ngọc tròn trong suốt, và bên trong viên ngọc còn có sương mù đang lưu chuyển. Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng chỉ cần liếc mắt một cái, liền nhận ra đây chính là tiểu thế giới đã được thu nạp. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Minh Hiên vội vàng cầm lấy khối trận bàn này, và lấy ra tiểu thế giới đã được thu nạp. Rồi mở không gian loa, cho tiểu thế giới này vào không gian loa. Sau khi làm xong tất cả những điều này, hai người vội vàng đi ra ngoài thông đạo. Nhưng đi được nửa đường, lại phát hiện Lý Minh Cửu và những người khác cũng đã đi vào thông đạo này. Lý Minh Hiên sốt ruột nói, các ngươi sao lại đến đây? Lúc này Lý Minh Cửu vẫn chưa rõ nguyên do, nói, chúng ta nghe thấy động tĩnh ở đây, nghĩ là động tĩnh do đại trưởng lão và nhị trưởng lão gây ra, nên đến xem xét một phen. Lý Minh Hiên không giải thích, thúc giục nói, đây không phải là nơi để ở lâu, các ngươi mau theo ta rời khỏi đây. Mặc dù mọi người không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi thấy vẻ mặt sốt ruột của Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng, liền đoán rằng tình hình xảy ra ở đây nhất định có liên quan đến Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng. Thế là không hỏi thêm nữa, cùng Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng độn ra ngoài thông đạo. Nhưng đã qua lâu như vậy, các tu sĩ cũng đã lần lượt đến đây. Chỉ thấy 10 người Lý Minh Hiên sắp rời khỏi thông đạo này, phía trước cửa động đột nhiên xuất hiện 3 bóng người. "Đi đâu, mau giao bảo vật ra đây." Chỉ nghe trong đó một lão giả tu sĩ quát lớn một tiếng. Lý Minh Hiên và những người khác thấy vậy, đồng loạt dừng bước. Chỉ thấy Lý Minh Hoàng hai mắt ngưng lại, thấy trong 3 người, lão giả có tu vi trúc cơ hậu kỳ, hai người còn lại là tu vi trúc cơ trung kỳ. Ngay sau đó liền nghe Lý Minh Hoàng quát lớn một tiếng, "Chó hoang nào dám cản đường, cung ngay." Nói xong,
Hắn tế ra pháp khí, đi trước một bước xông về phía ba người, Lý Minh Hiên và những người phía sau cũng theo sát. Bây giờ mọi người đều biết, ba người này chỉ là đội tiên phong. Nếu đợi thêm một chút nữa, tất cả các tu sĩ khác đều sẽ đến. Vì vậy không dám chần chừ chút nào, định tốc chiến tốc thắng. Và ba người chắn lối ra, lúc này sắc mặt có giận. Ban đầu ba người họ không nhìn rõ Lý Minh Hiên và đoàn người có bao nhiêu người. Chỉ thấy Lý Minh Hiên xuất hiện, lão giả liền quát lớn một tiếng. Nhưng đợi ba lão giả quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trước mắt lại xuất hiện 10 người, sắc mặt lập tức sụp đổ. Hơn nữa sau một hồi giao chiến, thấy thực lực của Lý Minh Hiên trong đó, lại không kém bao nhiêu so với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ thấy trong vài hơi thở, hai tu sĩ trúc cơ trung kỳ trong ba lão giả đã chết dưới sự vây công. Chỉ còn lão giả đối mặt với sự vây công của Lý Minh Hiên và Lý Minh Mạnh, vẫn đang khổ sở chống đỡ. Chương 540 bình yên thoát thân, chương 540 bình yên thoát thân lúc này, lão giả mồ hôi đầm địa, thấy hai đồng bạn đã chết, tám người còn lại cũng xông tới tấn công hắn. Lão giả lúc này sắp bỏ mạng dưới vòng vây của mọi người. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy mấy đạo kiếm quang từ xa bay tới, vội vàng kêu lớn, "Chư vị đạo hữu, bảo vật đang ở trên người bọn họ tìm chết." Chưa kịp để lão giả nói hết, đồng tử Lý Minh Hoàng đã lạnh lẽo, trực tiếp một kiếm xuyên thủng trái tim lão giả. Rút lui. Sau khi chém chết lão giả, Lý Minh Hoàng lập tức hô lớn với mọi người, rồi quay người ngự phi kiếm, cấp tốc độn đi theo một hướng nào đó. Lý Minh Hiên và những người khác cũng không còn lòng dạ nào dây dưa với các tu sĩ đến sau. Tranh thủ lúc những người này chưa kịp áp sát, vội vàng giá phi kiếm, theo sau Lý Minh Hoàng, độn về phía khu rừng. Đuổi theo. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Thấy Lý Minh Hiên và những người khác bỏ chạy, thủ lĩnh của mấy đội tu sĩ đến sau vội vàng hô lớn với các tu sĩ mà mình mang theo. Trong số các tu sĩ này, không chỉ có tu sĩ của Xích Kim Bạch Ngọc Đảo, mà ngay cả tu sĩ của các thế lực khác của Trung Quốc và tu sĩ của Thiên Tinh Môn cũng tham gia. Tuy mọi người không biết Lý Minh Hiên và những người khác đã đoạt được bảo vật gì, nhưng nhìn vẻ vội vã của bọn họ, đoán chừng không phải phàm vật. Vì vậy, bây giờ tu sĩ Trung Quốc và tu sĩ Xích Kim Bạch Ngọc Đảo chạm mặt nhau, không đội giao chiến, mà cùng nhau truy đuổi Lý Minh Hiên và đoàn người. Một bên khác, Lý Minh Hiên và đoàn người tự biết rằng những người phía sau sẽ không dễ dàng từ bỏ việc truy sát, thế là không ngừng nghỉ độn về phía khu rừng. Bọn họ khá quen thuộc với khu rừng này. Vì vậy, một khi mọi người đã vào khu rừng, Lý Minh Hiên và bọn họ sẽ có cơ hội lợi dụng địa hình, cắt đuôi những người truy đuổi. Tuy nhiên, các hành động tiếp theo của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng, trở nên bất tiện hơn nhiều. Trong một thời gian sau đó, dù mọi người không tìm thấy bọn họ, nhưng đoán chừng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ việc truy sát. Nếu trong quá trình tìm kiếm bảo vật sau này, một khi Lý Minh Hiên và bọn họ chạm mặt những người này, khó tránh khỏi sẽ lại bùng nổ xung đột. Tình cảnh này, đối với việc tìm kiếm bảo vật tiếp theo của Lý Minh Hiên và những người khác là vô cùng bất lợi. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, mục đích lớn nhất của chuyến đi này của Lý Minh Hiên đã hoàn thành, trước đó cũng đã thu hoạch được không ít bảo vật trong khu rừng. Trong một thời gian tiếp theo, bọn họ chỉ cần cẩn thận một chút, nhiều nhất là ít thu hoạch được một số linh vật mà thôi. Cứ như vậy, Lý Minh Hiên và đoàn người độn hình 5 ngày sau mới tiến vào khu rừng. Còn những người truy sát bọn họ, đối mặt với những hàng cây rậm rạp che khuất tầm nhìn, rất nhanh đã mất dấu Lý Minh Hiên và những người khác. Những người truy sát Lý Minh Hiên không phải là một thế lực, mà là sự kết hợp của nhiều thế lực. Sau khi tiến vào rừng, liền tản ra khắp nơi, tìm kiếm dấu vết của Lý Minh Hiên và đoàn người. Nhưng cũng chính vì thế, đã tạo cơ hội cho Lý Minh Hiên và đoàn người phản công. Với thực lực của Lý Minh Hiên và đoàn người, trong số các đội truy sát bọn họ, cũng chỉ có một số thế lực hàng đầu mới có thể đối phó. Còn những đội yếu hơn này, sở dĩ dám truy sát bọn họ, thuần túy là vì thấy trước đó có nhiều người truy sát, muốn nhân lúc hỗn loạn cướp đoạt bảo vật. Sau này thấy Lý Minh Hiên và đoàn người chỉ lo chạy trốn, còn tưởng rằng thực lực của bọn họ không ra sao, vì vậy đã lơ là cảnh giác, thuộc về một nhóm người bị lợi ích làm mở mắt. Đương nhiên, Lý Minh Hiên không ngu đến mức phải phản công một đội mười mấy 20 người, mà là chuyên chọn những đội vài người để phản công. Chỉ thấy những tu sĩ này trước đó còn đang truy sát Lý Minh Hiên và những người khác, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã đến lượt Lý Minh Hiên và những người khác truy sát bọn họ. Rất nhanh đã có mấy đội kẻ chết người bị thương, hoảng loạn chạy trốn ra khỏi rừng. Một số đội lớn hơn nghe thấy động tĩnh, khi đuổi đến nơi xảy ra chiến đấu, lại phát hiện Lý Minh Hiên và những người khác đã thoát thân, không thấy tăm hơi. Cứ như vậy, liên tục mấy ngày trôi qua, các đội còn lại sau khi tìm kiếm không có kết quả, liền lần lượt rời khỏi khu rừng, đi đến những nơi khác để tìm kiếm bảo vật. Lúc này, thời gian kết thúc bí cảnh cũng sắp đến gần, trong những ngày cuối cùng, Lý Minh Hiên và mọi người thấy tình hình đã yên tĩnh, liền tranh thủ những ngày cuối cùng, đi đến khu sa mạc và tiến vào hố cắt mà Lý Dạ đã từng vào. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là, bây giờ các bảo địa lớn đã lần lượt được các tu sĩ ghé thăm một lượt, mọi người vào đây sau, chỉ có thể nhặt nhạnh những thứ bỏ đi. Lý Thu Dạ vừa từ Vô Vọng Hải tu tiên giới trở về Linh Phong Sơn, ước tính thời gian, nghĩ đến bí cảnh Vô Vọng Hải cũng cơ bản kết thúc, thế là không tiếp tục lựa chọn luyện chế đan dược, mà đến Hàm Vân Sơn, chờ đợi mọi người trở về. Ngoài ra, hắn đến từ đường, nhìn những mệnh bài của những người đã đi vào bí cảnh, thấy mệnh bài của mọi người vẫn còn sáng, trong lòng cũng an tâm không ít. Đồng thời, trong lòng Lý Thu Dạ cũng ẩn ẩn có chút kích động. Một khi gia tộc có tiểu thế giới, dựa vào linh khí trong đó, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể tăng nhanh không ít. Cứ như vậy, hắn lặng lẽ chờ đợi. Trên một vùng biển nào đó ở Vô Vọng Hải, chỉ thấy Lý Minh Hiên đứng trên bong một linh thuyền, nhìn những người phía sau đều có những vết thương lớn nhỏ, nhưng không có ai tử vong. Trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mọi người cũng đã ra khỏi bí cảnh, dù trên linh thuyền có người biết bọn họ đã đoạt được trọng bảo, cũng không dám ra tay với bọn họ. Đến Thiên Tinh Môn, mọi người xếp thành một hàng dài, bắt đầu nộp hai phần lợi ích cho Thiên Tinh Môn. rất nhanh đã đến lượt Lý Minh Hiên. Lần này phụ trách kiểm tra là Kim Đan tu sĩ, chính là thất trưởng lão Mục Không hiện tại của Thiên Tinh môn. Chỉ thấy Mục Không quét mắt nhìn Lý Minh Hiên, thấy chuỗi vòng cổ vỏ ốc trên cổ hắn bình thường không có gì đặc biệt, liền không để ý nữa. Rồi nói, giao túi chữ vật ra đây. Nghe lời này, Lý Minh Hiên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn biết chuỗi vòng cổ vỏ ốc này chỉ dựa vào thần thức của Kim Đan tu sĩ, vẫn không thể nhìn thấu. Nhưng nghĩ đến sự dò xét của một Kim Đan tu sĩ, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn có chút lo lắng. Thấy chuỗi vòng cổ vỏ ốc này an toàn tránh được sự dò xét của Mục Không, nỗi lo trong lòng Lý Minh Hiên mới tan biến. Rồi thành thật giao túi chữ vật ra. Chỉ thấy Mục Không dò xét một hồi, cuối cùng lấy ra một cây linh thực ngũ hành thuộc mục và một số linh thực cấp 2. Sau đó, liền trả lại túi chữ vật này cho Lý Minh Hiên, phất phất tay, ý bảo hắn rời đi. Lý Minh Hiên thấy vậy, không ngừng nghỉ cầm lấy túi chữ vật, hắn không thể lập tức rời khỏi Thiên Tinh môn. Thực tế Thiên Tinh môn cũng sẽ không để hắn ở lại thêm một giây nào. Sau khi nộp lợi ích xong, đệ tử Thiên Tinh môn liền thông báo rằng hắn không được đi dạo trong Thiên Tinh môn, phải lập tức rời đi. Người sau nghe xong, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ra khỏi Thiên Tinh môn. Và trước Sơn môn Thiên Tinh môn, lần lượt đợi được mấy người tiếp theo đi ra. Cứ như vậy, đoàn 10 người độn về phía Sơn Dương quận. Trong quá trình đổi đường, Lý Minh Hiên đã gửi một tin nhắn hoàn thành nhiệm vụ, thông báo cho Lý Thu Dạ đang chờ đợi ở Hà Vân Sơn. Lý Thu Dạ nhận được tin Lý Minh Hiên đã thành công mang tiểu thế giới trở về, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Chương 541 từ nhiệm gia chủ chương 541 từ nhiệm gia chủ Lý Minh Hiên và những người khác sau khi đến Sơn Dương quận, liền chia tay Chu Bách hai người. Hai người Chu gia chuyến này tuy không thu hoạch được ngũ hành linh thực, nhưng các linh dược khác thì không ít. Trong đó đa số đều là linh thực đã tuyệt chủng ở Tống Quốc. Sau khi trở về gia tộc, Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người trước tiên cho mọi người tập hợp ở đại điện. Còn hai người bọn họ thì đích thân đi diện kiến Lý Thu Dạ một chuyến. Cứ như vậy, hai người đến động phủ của Lý Thu Dạ, gõ cửa đá động phủ. Trong chốc lát, cửa đá liền từ từ mở ra. Lý Minh Hiên hai người tâm niệm vừa động, đi vào trong động phủ. Thấy Lý Thu Dạ đang khoanh chân ngồi trên giường đá, hai người trước tiên chắp tay hành lễ. Rồi sau đó thấy Lý Minh Hiên lấy ra đĩa tròn thanh đồng cùng với ốc không gian, và lấy tiểu thế giới trong ốc không gian ra, cung kính nói: "Gia chủ, may mắn không phụ sứ mệnh." Lý Thu Dạ nén lại sự kích động trong lòng, không để mất thái độ trước mặt hai người. Chỉ thấy hắn từ từ mở hai mắt, khoe miệng khẽ cười, thu ba thứ này vào tay. Sau đó hắn trước tiên thu ốc không gian và đĩa tròn thanh đồng lại, riêng nắm tiểu thế giới đã biến thành viên châu trong suốt vào tay. Sau khi đánh giá một lượt, Lý Thu Dạ hướng về Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người nói: "Hai người vất vả rồi. Đây là việc bổn phận của chúng ta." Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng khiêm tốn nói. Lý Thu Dạ gật đầu: "Lần này hai người đã lập đại công cho gia tộc, gia chủ ta bây giờ không có nhiều vật phẩm trong tay." Nói đến đây, hắn liếc nhìn tu vi hiện tại của Lý Minh Hiên, thấy sắp đột phá trúc cơ hậu kỳ. Thế là nói: "Thế này đi, gia chủ ta trước tiên thưởng cho hai người mỗi người một viên Ô Linh Đan, ngoài ra, gia chủ ta lát nữa sẽ lệnh ngũ trưởng lão thưởng cho hai người mỗi người 30 vạn điểm công vân." "Đa tạ gia chủ." Lý Minh Hoàng đối với Ô Linh Đan vẫn khá hứng thú, dù sao tu vi hiện tại của hắn đã là trúc cơ hậu kỳ, tuổi đời mới hơn 150 tuổi. Dựa vào viên Ô Linh Đan này, tu vi của hắn còn có thể tăng tiến không ít. Sau này còn có một số thọ nguyên để chuẩn bị đột phá Kim Đan. Còn Lý Minh Hiên hiện tại cũng đang chuẩn bị việc đột phá trúc cơ hậu kỳ, đợi hắn đột phá trúc cơ hậu kỳ xong, dựa vào viên Ô Linh Đan này, cũng có thể tăng thêm không ít tu vi. Chỉ đợi Lý Thu Dạ vung hai viên Ô Linh Đan này vào tay hai người. Nhìn thân sắc của hai người, hắn không nói gì. Tiếp theo, hắn đứng dậy cùng Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người đi về phía đại điện gia tộc. Chỉ đợi ba người đến đại điện. Mọi người đem tất cả linh vật thu hoạch được, đặt lên án bản giữa đại điện. Lý Thu Dạ từ từ ngồi ở vị trí trên cùng, nhìn xuống phía dưới. Linh vật trên này không nhiều, tổng cộng chỉ hơn 100 cái. Trong đó có hai cây ngũ hành linh thực, lần lượt là một cây ngũ hành linh thực thuộc tính thổ và một cây ngũ hành linh thực thuộc tính thủy. Các loại linh vật còn lại rất phong phú, có các loại linh thực quý hiếm khác và các vật phẩm chiến lợi phẩm như pháp khí. Lý Thu Dạ quét mắt một lượt, thấy có vài cây linh thực quý hiếm có thể di thực lại. Đợi những linh thực quý hiếm này di thực thành công, đan dược tu luyện hàng ngày của tu sĩ trúc cơ trung kỳ trong tộc sẽ được đảm bảo. Còn về đan dược tu luyện hàng ngày của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong tộc, hiện tại vẫn chưa thể đảm bảo. Nhưng Lý Thu Dạ cũng không đổi, hắn đã dặn dò chi nhánh gia tộc bên kia thu thập một số linh thực cấp 2 thượng phẩm. Đợi chi nhánh bên kia thu thập xong và vận chuyển về tộc, gia tộc liền có thể dựa vào đó luyện chế ra đan dược cấp 2 thượng phẩm. Có những đan dược cấp 2 thượng phẩm này, đan dược tu luyện hàng ngày của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong tộc liền có thể đảm bảo. Lý Thu Dạ cũng không đổi thúc giục chi nhánh gia tộc bên kia. Dù sao số lượng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong tộc rất ít, đan dược tu luyện hàng ngày đi đến Thiên Tinh thành mua là được. Đợi Lý Thu Dạ xem xong linh vật trên đó, sắc mặt của mọi người phía dưới liền sa sầm. Chỉ thấy Lý Minh tự nói, lần này chúng ta gặp một chút bất ngờ, không thu hoạch được bao nhiêu linh vật, chỉ nhặt được một ít đồ nát, mong gia chủ đừng trách. Nghe vậy, Lý Thu Dạ khẽ cười nói, các ngươi làm rất tốt. Nói xong, hắn hướng về ngũ trưởng lão Lý Minh ngộ nói, thưởng cho 6 người Minh tự mỗi người 10 vạn điểm công vân. Nghe lời này, không chỉ 6 người Lý Minh tự, mà ngay cả ngũ trưởng lão Lý Minh ngộ cũng đồng loạt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không hiểu những linh vật này chia đều cho 8 người, cũng không có bao nhiêu, trong đó còn không ít đồ nát, tại sao còn phải thưởng 10 vạn điểm công vân? Bọn họ há miệng, Lý Thu Dạ lại phất tay nói, được rồi, chuyện này các ngươi không cần phải có bất kỳ nghi vấn nào nữa. Mọi người vừa há miệng, nghe lời này xong, lại ngậm lại. Đồng thời, Lý Minh Tự và những người khác dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng loạt nhìn về phía Lý Minh Hiên và Lý Minh Hoàng hai người. Người sau nhìn Lý Thu Dạ ở vị trí trên cùng,
không để ý đến ánh mắt của mọi người. Lý Thu Dạ quét mắt một lượt, cuối cùng quyết định tuyên bố một chuyện lớn vào ngày hôm nay. Chỉ thấy sắc mặt Lý Thu Dạ nghiêm túc nói, "Hôm nay gia chủ ta muốn thông báo cho các ngươi một chuyện, chư vị nghe rõ." Nghe thấy giọng nói đầy nghiêm trang, ngữ khí nặng nề này, mọi người trong đại điện lúc này biểu cảm đều trở nên nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Thu Dạ ở vị trí trên cùng. Đồng thời, mọi người cũng nhíu mày. Ánh mắt Lý Thu Dạ lướt qua từng khuôn mặt của mọi người, trầm giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, ta lập tức từ nhiệm vị trí gia chủ, giao cho đại trưởng lão Lý Minh Hiên đảm nhiệm." Một lời vừa dứt, trong đại điện lập tức im phăng phắc. "Ta đến đảm nhiệm vị trí gia chủ." Lý Minh Hiên khẽ nói. "Chính xác." Lý Thu Dạ gật đầu, "Ta từ khi đột phá kim đan, không tiện quản lý gia tộc, đa số thời gian đều bế quan, chỉ mang danh gia chủ, nhưng không thể quản lý hiệu quả các công việc của gia tộc. Vì vậy, vị trí gia chủ này vẫn là do đại trưởng lão đảm nhiệm là thích hợp nhất." Nói rồi, hắn quét mắt nhìn mọi người nói, "Chư vị, có ý kiến gì không?" Nghe lời này, mặc dù mọi người trong lòng đã quen với Lý Thu Dạ vị gia chủ này, nhưng cũng hiểu rõ mối quan hệ trong đó. Thế là từ từ chắp tay cúi người nói, "Chúng ta không có gì để nói." Lý Thu Dạ gật đầu, tháo lệnh bài gia chủ ở thắt lưng, hướng về Lý Minh Hiên nói, "Nhận lấy đi." Lý Minh Hiên phản ứng lại, ngượng nghịu đưa hai tay ra, hồ được Lý Thu Dạ ném lệnh bài gia chủ cho Lý Minh Hiên, sau đó nhìn mọi người tiếp tục tuyên bố, "Hôm nay ngoài việc giao lại vị trí gia chủ, ta còn muốn tuyên bố một chuyện, từ bây giờ gia tộc thiết lập 7 vị trí đại trưởng lão." Lý Minh Hoàng tức khắc thăng nhiệm đại trưởng lão gia tộc, phụ trách hỗ trợ gia chủ quản lý gia tộc. Vị trí nhị trưởng lão cũ do Lý Minh Trị đảm nhiệm. Thất trưởng lão mới thiết lập do Lý Minh Mạnh đảm nhiệm, các vị trí trưởng lão khác không đổi. "Vâng." Mọi người nghe vậy, chắp tay hành lễ. Lý Thu Dạ ném lệnh bài thất trưởng lão đã chuẩn bị sẵn về phía Lý Minh Mạnh. Sau khi giao phó xong những việc này, Lý Thu Dạ tiếp theo cũng có thể an tâm bế quan tu luyện và nâng cao trình độ luyện đan lên cấp 3. Chương 542 tấn thăng tam giai luyện đan sư, chương 542 tấn thăng tam giai luyện đan sư. Sau khi đưa mắt nhìn quanh một vòng, Lý Thu Dạ cuối cùng lại nhìn về phía tam trưởng lão Lý Minh Trúc, dặn dò, "Hiện giờ ngũ hành linh thực của gia tộc đã cơ bản trưởng thành, cộng thêm những linh thực ngũ hành vừa thu được này, vẫn còn thiếu mấy cây nữa mới đủ nguyên liệu cho hai lò trúc cơ đan. Vậy thế này đi, ngươi thông báo cho chi nhánh bên kia, để Minh Dương mua thêm mấy cây ngũ hành linh thực vận về tộc, gom đủ nguyên liệu cho hai lò trúc cơ đan. Ngoài ra, đợi trúc cơ đan luyện chế xong, ngươi lấy ra 3 viên trúc cơ đan vận đến chi nhánh gia tộc bên kia, còn 2 viên hỏa liên tử còn lại cũng vận đến chi nhánh bên đó, đem đi bán, linh thạch bán được trực tiếp giao cho Minh Dương là được." "Tuân mệnh." Tam trưởng lão Lý Minh Trúc chắp tay đáp. Hắn hiện giờ cũng là một nhị giai luyện đan sư, là luyện đan sư nhị giai duy nhất còn lại của gia tộc, ngoài Lý Thu Dạ và Giang Giao. Hiện giờ Lý Thu Dạ và Giang Giao cơ bản không còn ra tay luyện chế đan dược nhị giai nữa. Vì vậy, nhiệm vụ luyện chế đan dược nhị giai này toàn bộ đều rơi lên vai Lý Minh Trúc. Hậu giả sau mấy năm rèn luyện, tỷ lệ thành công mỗi lần luyện đan cũng cơ bản duy trì ở mức 4 đến 5 viên. Tỷ lệ thành đan cũng coi như chấp nhận được. Sau khi trò chuyện phiếm với mọi người một lúc, mọi người liền lần lượt rời khỏi đại điện. Rời khỏi đại điện, Lý Thu Dạ liền trực tiếp đi đến Linh Phong Sơn, tiếp tục mài giũa trình độ luyện đan. Còn về phía gia tộc, cũng thông báo cho các đệ tử trong tộc, bao gồm cả các thế lực gia tộc lớn nhỏ dưới quyền thái trị, thông báo về sự thay đổi chức vụ của gia tộc. Sau khi nhận được những tin tức này, các tu sĩ các nhà không mời mà đến, nhao nhao đến bái phòng Lý gia một chuyến, đều muốn tận mắt nhìn thấy dung mạo của mấy vị trưởng lão và gia chủ Lý gia hiện giờ. Để đợi ngày sau gặp mặt, bọn họ không biết dung mạo của các vị ấy, gây ra chuyện hiểu lầm. Sau khi gặp gỡ các tu sĩ các nhà một phen, gia chủ đương nhiệm Lý Minh Hiên đã tiễn những người do các gia tộc lớn phải đến. Tiếp theo, hắn không ngừng triệu tập các trưởng lão gia tộc đến đại điện, mở cuộc họp đầu tiên kể từ khi hắn nhậm chức gia chủ. Trong cuộc họp, hắn chỉ trò chuyện với các trưởng lão một phen và vạch ra kế hoạch phát triển của gia tộc trong tương lai. Hiện tại số lượng tu sĩ trong tộc vẫn chưa đủ 500 người, tiếp tục mở rộng lãnh địa là điều không thể. Sau khi thảo luận một phen, hắn và các trưởng lão đã bàn bạc nửa ngày, quyết định trước tiên quy hoạch ra một linh mạch nhị giai thượng phẩm duy nhất ở Hàm Sơn huyện. Đợi mười mấy năm sau, linh thạch trong tộc sung túc, sẽ xây dựng một phường thị nhị giai thượng phẩm trên linh mạch này và tăng cường đầu tư linh thạch vào Hàm Vân Sơn, cố gắng trong vòng 20 năm này nâng cấp linh mạch gia tộc lên tam giai trung phẩm. Sau khi cuộc họp kết thúc, tam trưởng lão Lý Minh Trúc đã xin phép Lý Minh Hiên, dự định lần này tự mình đi vận chuyển vật tư đến chi nhánh gia tộc bên kia. Lý Minh Hiên không có ý kiến gì về điều này, trực tiếp đồng ý những năm trước, những việc này đều do hắn xử lý. Nhưng hiện giờ hắn đã kế nhiệm chức gia chủ, vẫn cần tự mình làm lâu dài, không tiện đi ra ngoài lâu. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Lý Minh Trúc một mình mang theo một lô vật tư đi đến Thương Hải tu tiên giới. Lúc này, Lý Thu Dạ đang ở trong hỏa mạch Linh Phong Sơn, nhìn tiểu thế giới thu nạp trong tay, hắn nhìn thất thần, mãi không muốn cất đi. Sau một lúc lâu, Lý Thu Dạ đè nén những suy nghĩ trong lòng, cất tiểu thế giới đi. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra tam giai luyện đan lô bắt đầu luyện chế đan dược. Hiện giờ hắn đã có một tiểu thế giới trong tay, bên trong tự thành một mảnh thiên địa. Mặc dù được đặt trong linh mạch tam giai hạ phẩm của gia tộc, nồng độ linh khí tụ tập trong tiểu thế giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể sánh ngang với linh mạch tam giai thượng phẩm. Nhưng điều này cũng đủ cho hắn tu luyện một thời gian dài. Ít nhất trong kim đan kỳ, hắn cũng không cần phải lo lắng về linh mạch nữa. Một năm sau, Lý Thu Dạ nhìn tam giai thú huyết đan trong lò luyện đan, khóe miệng khẽ mỉm cười. Mặc dù tam giai thú huyết đan dễ luyện chế nhất, nhưng hôm nay cũng chính là đại diện cho việc hắn đã bước vào trình độ tam giai luyện đan sư, trở thành luyện đan sư tam giai thứ 3 của tổng quốc. Hai vị trước đó lần lượt là ngũ trưởng lão hiện tại của Thiên Tinh môn Chu Vận và các chủ Vạn Bảo Các. Sau khi thu lấy viên tam giai thú huyết đan này từ lò luyện đan, Lý Thu Dạ liền lấy ra một cái thùng gỗ từ túi trữ vật,
bên trong là máu của yêu thú tam giai, Hắc Hổ Yêu Vương. Nói đến, máu của Hắc Hổ Yêu Vương này đã được cất giữ trong cái thùng gỗ này hơn 30 năm. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng. Lý Thu Dạ tâm niệm vừa động, sau khi khôi phục pháp lực trong cơ thể, liền bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược. Và trong vòng 1 năm hắn luyện đan này, thế giới bên ngoài cũng ngày càng không yên ổn. Trong khoảng thời gian này, Tống Quốc đột nhiên xuất hiện một nhóm tu sĩ lạ mặt. Những tu sĩ này không gây rối ở Tống Quốc, giống như tán tu, trà trộn vào các phường thị lớn, cũng không đi khắp nơi dò hỏi gì, càng không đi lung tung khắp nơi, chỉ là ở trong phường thị kết giao với các tán tu trong Tống Quốc. Ngay cả ba phường thị dưới quyền cai trị của gia tộc ở phía bắc Tống Quốc, cũng có hàng chục tán tu từ nơi khác đến trà trộn vào. Ban đầu Lý Minh Hiên cũng không quá để ý đến chuyện này. Dù sao hiện giờ khu vực dưới quyền cai trị của gia tộc cũng coi như là một vùng tu tiên phồn hoa, thường có tán tu từ các nơi khác của Tống Quốc đến. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Thiên Tinh Môn đột nhiên phái người đến Lý gia, thông báo cho Lý Minh Hiên hãy cho người trong tộc tăng cường giám sát những tán tu này, một khi có bất kỳ điều gì bất thường, lập tức báo cáo cho Thiên Tinh Môn. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Minh Hiên cau mày. Tình hình kỳ lạ trong Thiên Tinh Môn mấy năm nay, hắn cũng có chút hiểu biết. Sau khi nhận được tin tức này, hắn lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm. Thế là, hắn ngay lập tức phái 50 tộc nhân, giả trang thành tán tu, tìm cách trà trộn vào những người này. Sau đó từ đó dò la mục đích của nhóm người này. Ngoài ra, Lý Minh Hiên còn sắp xếp trong tộc khẩn cấp chế tạo linh vật bảo mệnh. Phòng ngừa và im lặng, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Sau một tháng nữa, trong Tống Quốc không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lý Thu Dạ luyện chế Tam giai thú huyết đan cũng đã đạt tỷ lệ thành công 100%. Sau khi tiêu hao hết thùng máu yêu thú tam giai này, hắn tính toán một chút, tổng cộng luyện chế được 63 viên Tam giai thú huyết đan, đủ để trình độ luyện thể đột phá đến Kim đan sơ kỳ. Tiếp theo, Lý Thu Dạ lại sai người vận chuyển toàn bộ linh thực tam giai được lưu trữ trong tộc những năm nay đến. Số lượng cũng không nhiều, hắn đã phân loại những linh thực này, phát hiện có thể luyện chế 3 lò đan dược tam giai hạ phẩm khác nhau. Lý Thu Dạ nhìn điện tịch luyện đan tam giai hạ phẩm đổi được từ Vương gia trong tay, cẩn thận quan sát quá trình luyện chế 3 loại đan dược tam giai hạ phẩm này. Sau đó liền bắt tay vào luyện chế đan dược. Nửa tháng sau, Lý Thu Dạ trong tình huống phế bỏ một lò linh dược, đã thành công luyện chế được 2 lò đan dược tam giai hạ phẩm. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của 2 lò đan dược tam giai hạ phẩm này không cao, chỉ có 1 đến 2 viên. Vẫn cần phải rèn luyện thêm. Nhìn 3 viên đan dược trong tay, trong đó 1 viên là để tu luyện, 2 viên còn lại là đan dược trị thương. Lý Thu Dạ cất 3 viên đan dược và lò luyện đan đi, đứng dậy hoạt động gần cốt. Lần luyện đan này đã tốn hơn 1 năm. Nghĩ đến thai nhi trong bụng Giang Giao cũng đã mang thai gần 10 năm, nhưng hiện tại vẫn không có động tĩnh gì sắp ra đời. Lý Thu Dạ lắc đầu, đứng dậy rời khỏi hỏa mạch, sau đó cơi chuyển tống trận trở về Hàm Vân Sơn. Chương 543 an trí tiểu thế giới, chương 543 an trí tiểu thế giới trở lại Hàm Vân Sơn, Lý Thu Dạ liền thẳng tiến hậu sơn. Giờ đây, hắn đã từ nhiệm gia chủ, có thể nói là toàn thân nhẹ nhõm. Hơn nữa, mọi việc trong tay hắn đã hoàn tất, hiếm khi được nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn bước trên bậc thềm đá xanh ở hậu sơn, hai bên là hoa tươi và cỏ dại, một số linh thú, linh trùng không nhập lưu đang luồn lách giữa cỏ cây, hoa lá. Hậu sơn của gia tộc có diện tích cực lớn, chỉ có động phủ của vài vị trưởng lão trong gia tộc được xây dựng tại đây, hiếm khi có người qua lại. Chỉ thấy Lý Thu Dạ tìm một khe núi, xung quanh là suối trong nước chảy, phong cảnh vô cùng tú lệ. Hắn định an trí tiểu thế giới tại nơi này. Chọn xong địa điểm, Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, lấy tiểu thế giới trong không gian đốt ra. Sau đó nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên một hồ nước nhỏ. Chỉ thấy hắn một tay hướng về giữa hồ phóng thích pháp lực, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất khẽ rung chuyển, mặt hồ phẳng lặng nổi lên từng đợt sóng, cá tôm sống trong hồ hoảng sợ, đồng loạt nhảy vọt khỏi mặt nước. Cảnh tượng này không kéo dài bao lâu. Không lâu sau, giữa hồ liền xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này xuất hiện, Lý Thu Dạ liền thu hồi pháp lực, mặt hồ một lần nữa trở lại yên bình. Chỉ thấy Lý Thu Dạ đạp nước, bước về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ. Đến trên hòn đảo, hắn đặt tiểu thế giới trong tay vào giữa hòn đảo, rồi dùng pháp lực kích hoạt tiểu thế giới. Lúc này liền có thể phát hiện, tiểu thế giới hóa thành một viên châu trong suốt, liền chìm vào dưới lớp đất. Thấy vậy, Lý Thu Dạ liền đưa thần thức thăm dò dưới lớp đất. Chỉ thấy tiểu thế giới chìm vào dưới lớp đất, đáy bỗng nhiên nổi lên một sợi tơ trắng. Sợi tơ này cứ thế chìm xuống phía dưới, cho đến khi kết nối với linh mạch, lúc này mới dừng lại. Và đúng lúc này, trên hòn đảo hiện lên một màn sáng chắn. Bên trong màn chắn này trông giống hệt như trước, bên trong đều là một mảnh bùn lầy. Lý Thu Dạ tâm niệm khẽ động, một ngón tay điểm lên màn chắn. Khoảnh khắc tiếp theo, màn chắn liền xuất hiện một khe hở. Thấy cảnh này, Lý Thu Dạ liền bước chân tiến vào khe hở này. Ngay khi hắn vừa bước vào, một luồng linh khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Nhìn lại thì, bùn lầy trong hòn đảo trước đó đã biến mất, biến thành một tiểu thế giới có ao sen, có đài tu luyện. Lý Thu Dạ lúc này khó nén nổi sự kích động trong lòng, không nhịn được nở nụ cười, sau khi hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn vào bên trong tiểu thế giới, những cành khô lá rụng đã úa tàn từ lâu. Chỉ thấy hắn một tay chống cằm, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt. Thế là, một tay vung lên, loại bỏ tất cả những linh thực đã khô héo này. Sau đó lại một tay vung lên, rải xuống một ít hạt giống linh thực. Dưới sự nuôi dưỡng của linh khí nồng đậm trong ao sen, những hạt giống này rất nhanh liền bén rễ nảy mầm bên trong ao sen. Ừm, thế này mới tốt. Lý Thu Dạ âm thầm gật đầu. Tiếp đó, hắn rời khỏi tiểu thế giới, đứng trên hòn đảo. Và thi pháp cho hòn đảo mọc lên hoa cỏ, che lấp lớp bùn lầy ban đầu. Nhưng chỉ chừng đó vẫn chưa đủ. Chỉ thấy Lý Thu Dạ hướng về xung quanh phất tay áo một cái. Lúc này liền có thể phát hiện, một mảnh sương mù đột nhiên xuất hiện từ hư không, bao phủ hòn đảo và mặt hồ. Lúc này, Linh Ngư, Linh Hà được gia tộc nuôi trong hồ vui vẻ nhảy vọt khỏi mặt nước,
như thể đang ăn mừng. Bây giờ nhìn lại, khe núi này như một phúc địa của tiên gia, tiên khí lượn lờ. Làm xong tất cả những điều này, Lý Thu Dạ mới hài lòng đạp nước đi về phía bờ. Lúc này, cá tôm trong hồ tranh nhau bơi đến dưới chân Lý Thu Dạ, cứ như thể đang giành sủng ái. Lý Thu Dạ nhìn cảnh tượng này, khẽ mỉm cười. Không ngờ hắn chỉ hơi lộ một tay trước mặt những con cá tôm này, mà chúng đã bắt đầu tranh sủng. Lý Thu Dạ mặt đầy ý cười, dừng bước, nhìn xuống mấy con linh ngư, linh hà và các sinh vật thủy tộc khác đang xun xoe nhất, hắn vươn tay dùng thủy cầu bao bọc mấy con thủy tộc sinh linh này, rồi thu thủy cầu lên. Trong đó có một con cá chép đỏ, một con cá giữ màu đen miệng đầy răng nanh, một con rùa già to bằng bàn tay, một con tôm hùm trắng, một con lươn kiếm màu bạc. Đối với 5 con cá tôm và các sinh vật thủy tộc vừa nhập lưu này, Lý Thu Dạ không định dùng pháp môn ngự thú, ký kết khế ước với chúng. Những tiểu thú này không lọt vào mắt hắn. Nhìn 5 con thủy tộc sinh linh này cố gắng làm ra vẻ mặt định loạn, Lý Thu Dạ dở khóc dở cười, bèn nâng tay vung ra phía sau, mở ra lối vào tiểu thế giới. Trong vẻ mặt kinh ngạc của 5 con thủy tộc sinh linh, Lý Thu Dạ từ từ điều khiển thủy cầu bao bọc chúng, chìm vào tiểu thế giới, rồi rơi xuống ao sen trong tiểu thế giới. Những sinh vật thủy tộc này vừa rơi vào linh trì, liền vui vẻ bơi lội. Nước trong ao sen đều là linh thủy, đối với những yêu thú vừa bước vào cấp 1 này, đó là một phúc địa tu luyện tuyệt vời. Nhìn những sinh vật thủy tộc còn lại dưới hồ, đang mở to mắt nhìn hắn, Lý Thu Dạ nhẹ nhàng nói, xem biểu hiện của các ngươi. Nói xong, hắn liền tiếp tục bước đi về phía bờ. Những sinh vật thủy tộc này nghe vậy, đều trở nên sốt sắng, luôn đi theo dưới chân Lý Thu Dạ, hoặc đi phía sau. Cho đến khi Lý Thu Dạ lên bờ, những sinh vật thủy tộc này đồng loạt dừng lại bên hồ, nhìn Lý Thu Dạ rời đi, rồi mới lần lượt rời đi. Chuyện nhỏ vừa rồi chỉ là Lý Thu Dạ tiện tay làm, rời khỏi khe núi, Lý Thu Dạ gửi một đạo truyền âm cho Lý Minh Hiên, bảo hắn dặn dò trong tộc, từ nay về sau hắn sẽ tu luyện ở đây. Nhận được tin này, Lý Minh Hiên đương nhiên biết do nguyên nhân và thông báo cho đệ tử trong tộc, không được dễ dàng đặt chân đến nơi này. Lúc này, Lý Thu Dạ sau khi rời khỏi hậu sơn, đã đến động phủ của Giang Giao. Chỉ thấy Giang Giao vung tay đuổi 2 thị nữ đi, rồi nghe nàng nói, cách đây không lâu Minh Hiên và bọn họ từ bí cảnh Vô Vọng Hải trở về, có mang về thứ phu quân môn không? Nghe vậy, Lý Thu Dạ mỉm cười, Minh Hiên và bọn họ đã mang tiểu thế giới về tộc rồi. Nghe lời này, Giang Giao cũng lộ vẻ kích động. Tộc ta có tiểu thế giới này, việc tu luyện của phu quân sau này sẽ như cá gặp nước, xem ra phu quân hẳn là sắp tuyên bố bế quan tu luyện rồi. Chuyện bế quan tạm thời không đổi, Lý Thu Dạ lắc đầu, khẽ mỉm cười, thai nhi trong bụng phu nhân còn chưa ra đời, làm sao ta nỡ bế quan tu luyện ngay, bỏ lỡ ngày con ra đời. Giang Giao khẽ cười một tiếng, ta có thể cảm nhận được, con sẽ ra đời trong vài tháng tới. Lý Thu Dạ ngồi bên cạnh Giang Giao, vươn tay vuốt ve bụng nàng đang nô cao. Lúc này có thể rõ ràng cảm nhận được sự cửa quậy trong bụng Giang Giao ngày càng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn đều ở bên Giang Giao. Nhưng Lý Thu Dạ lúc này tâm trạng ngày càng phức tạp, một là con của chính mình sắp ra đời, đây đương nhiên là một chuyện đáng mừng. Nhưng Giang Giao hiện tại cũng đã 200 tuổi, xác suất ngưng kết kim đan ngày càng suy yếu. Điều quan trọng nhất là, hắn hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào về linh vật kết đan. Chương 544 Lý Nhiễm chương 544 Lý Nhiễm 3 tháng sau, vào giờ mao nọ, một tiếng khóc vang vọng khắp Hàm Vân Sơn. Chỉ thấy trong động phủ của Giang Giao, Lý Thu Dạ nhìn hài nhi trong lòng Giang Giao, niềm vui sướng tràn ngập trong lòng, hiện rõ trên nét mặt. Cung hỉ lão tổ hỉ đắc một tử. Hai thị nữ cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng chúc mừng. Cũng vất vả hai người rồi. Lý Thu Dạ gật đầu cười, lấy ra vài linh vật ban thưởng cho hai nữ. Tiếp đó, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hải Nhi trong lòng Giang Giao. Lúc này, Hải Nhi cũng ngừng khóc, đôi mắt to tròn mở lớn, tò mò nhìn thế giới xa lạ này, nhìn Lý Thu Dạ và Giang Giao. Cái miệng nhỏ nhắn mấp máy phát ra tiếng ư ử yếu ớt, kèm theo nước dãi chảy ra. Giang Giao nhẹ nhàng lau sạch nước dãi ở khóe miệng Hải Nhi, khóe môi bất giác mỉm cười. Chỉ nghe nàng giọng nói có chút yếu ớt, khẽ nói, đặt một cái tên đi. Đúng là nên đặt một cái tên rồi. Lý Thu Dạ thu tay về, suy nghĩ một lát. Lúc này đang là giờ mão, mặt trời đã nhuộm nửa bầu trời thành màu cam. Lý Thu Dạ liền từ đó mà nghĩ ra chữ Nhiễm đặt tên là Lý Nhiễm. Lý Nhiễm. Giang Giao lẩm bẩm một tiếng, gật đầu, được. Cứ gọi là Lý Nhiễm. Tiếp đó, Lý Thu Dạ ôm Hải Nhi vào lòng, trêu bừa một lúc rồi giao lại cho Giang Giao. Chỉ nghe hắn nói, Nhiễm Nhi vừa mới ra đời, linh căn trong cơ thể vẫn chưa hiện ra, vi phu tiếp theo phải bế quan một thời gian, đợi đến khi Nhiễm Nhi tròn 5 tuổi, sẽ tạm thời xuất quan một chuyến, chủ trì đại điện trắc linh cho Nhiễm Nhi. Nói xong, Lý Thu Dạ bổ sung, cũng tiện thể tìm kiếm linh vật kết đan cho phu nhân. Giang Giao không mấy để tâm đến lời hắn nói, sau khi đùa giỡn với Hải Nhi trong lòng một lát, nàng mới thờ ơ nói, kết đan nói rồi. Giang Giao cười lắc đầu nói, phu quân hà tất phải chấp niệm như vậy, thiếp thân đối với việc kết đan đã sớm quên lãng, bây giờ có Nhiễm Nhi, thiếp thân đã mãn nguyện rồi. Nói xong, nàng liền tiếp tục đùa giỡn với Hải Nhi trong lòng. Phu nhân đừng nghĩ nhiều quá, việc kết đan vi phu sẽ nghĩ cách. Lý Thu Dạ nói xong, liếc nhìn Lý Nhiễm trong lòng Giang Giao, rồi rời khỏi động phủ. Mãi đến khi hắn quay lưng đi, Giang Giao mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Lý Thu Dạ rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Rời khỏi động phủ của Giang Giao, tâm trạng Lý Thu Dạ nửa vui nửa buồn. Sau khi tuyên bố bế quan, hắn liền đến tiểu thế giới, khoanh chân ngồi trên đài tu luyện. Nhìn mấy con thủy tộc đang phun nước trong ao sen, vui vẻ không ngừng, hắn lắc đầu nói, các ngươi đúng là vô ưu vô lo. Nói xong, hắn liền thu liễm tâm tư, lấy ra toàn bộ 3 giai thú huyết đan đã luyện chế trước đó, bắt đầu từng viên một nuốt vào, rèn luyện trình độ luyện thể. Công hiệu của 3 giai thú huyết đan mạnh hơn nhiều so với nhị giai thú huyết đan. Với cường độ lục thân trúc cơ hậu kỳ của Lý Thu Dạ, sau khi nuốt thú huyết đan, toàn thân máu huyết liền bắt đầu sôi trào.
Cảm giác này không hề dễ chịu, thậm chí ngay cả lỗ chân lông của hắn cũng thấm ra từng chút máu. Mất một năm thời gian, hắn mới dùng hết số 3 giai thú huyết đan này, trình độ nhục thân cũng thành công đột phá đến kim đan kỳ. Hiện tại công pháp luyện thể tam giai hạ phẩm mà hắn tu luyện đã đến đỉnh. Tuy nhiên, Lý Thu Dạ hiện giờ nhục thân đã đột phá kim đan kỳ, mà tu vi cũng là kim đan kỳ, thực lực của bản thân hắn trong số các tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Lý Thu Dạ nhìn nhục thân của mình, ước tính một chút, nếu bây giờ hắn gặp Thổ Nguyên Nhu, không nói đến việc phản sát, kháng cự một hai chiêu cũng không thành vấn đề. Ngoài ra, nhục thân của hắn đã đột phá kim đan kỳ, có thể tu luyện mấy môn thần thông có uy lực lớn nhất trong quyển công pháp tam giai hạ phẩm kia. Trong quyển công pháp luyện thể tam giai hạ phẩm này cũng có không ít thần thông thích hợp cho tu sĩ luyện thể trúc cơ sử dụng. Nhưng Lý Thu Dạ trước đây vẫn là tu sĩ luyện thể trúc cơ kỳ, cảm thấy mấy môn thần thông kia khá vô dụng, nên không tu luyện. Thế là Lý Thu Dạ lấy quyển công pháp luyện thể tam giai này ra, bắt đầu xem xét. Cuối cùng, hắn chọn hai môn thần thông là Bản Sơn Thuật và Trọng Thân Thuật. Hai môn thần thông này là phổ biến nhất trong các công pháp luyện thể. Trong đó, môn thần thông Bản Sơn Thuật trong các công pháp thuộc tính thổ cũng có loại tương tự. Mất một thời gian để tu luyện hai môn thần thông này nhập môn, Lý Thu Dạ liền chìm vào khổ tu. Có tiểu thế giới cung cấp linh khí nồng đậm cho hắn, thời gian bế quan của hắn đã rút ngắn đáng kể. Thoáng chốc lại 2 năm trôi qua, Tống Quốc vẫn bình yên vô sự. Cách đây không lâu, Tam trưởng lão Lý Minh Trúc trở về từ Thương Hải tu tiên giới, thấy toàn bộ ngũ hành linh thực trong gia tộc đã trưởng thành. Liền lấy toàn bộ ngũ hành linh thực, cộng thêm vài cây ngũ hành linh thực mà hắn lấy từ phân trì, khai lò luyện chế 2 viên trúc cơ đan. Trong đó một lò luyện ra 4 viên, lò còn lại luyện ra 5 viên. Sau khi thu 9 viên trúc cơ đan này, Lý Minh Trúc liền rời khỏi luyện đan đường, đi đến tàng bảo các do ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ trấn giữ. Đến tàng bảo các, Lý Minh Trúc chia trúc cơ đan thành 2 phần, một phần có 6 viên, đặt trong kho, để tộc nhân đổi lấy. Còn một phần có 3 viên trúc cơ đan, chuẩn bị vận chuyển đến phân chi của gia tộc. Phân phối xong trúc cơ đan, Lý Minh Trúc nhìn ngũ trưởng lão đang kiểm kê vật tư, vốn định mở lời tiếp tục trò chuyện một phen. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm ầm đột nhiên vang vọng khắp trời. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, ngay cả không khí cũng trở nên rung động. Sắc mặt Lý Minh Trúc và Lý Minh Ngộ đột nhiên biến đổi, hai tay bịt hai, sắc mặt trắng bệch. Sau khi tiếng ầm ầm lắng xuống, hai người lập tức kinh ngạc. Lý Minh Trúc không do nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lên một chỗ trên không. Chỉ thấy trên không trung xa xa, đột nhiên tụ tập một mảng lớn mây đen. Ngay cả khi cách rất xa, hai người vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy, trong đám mây đen có tia điện màu đỏ lóe lên. Xem ra vấn đề nằm ở bên trong Tống Quốc. Lý Minh Ngộ hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Mau đi thông báo cho gia chủ." Lý Minh Trúc không biết bên trong Tống Quốc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự xuất hiện của đám mây đen này, hắn đoán chắc bên trong Tống Quốc đã xảy ra đại sự. Ngay khi hắn đang định động thân đi bẩm báo chuyện này cho Lý Minh Hiên, đúng lúc này, ngũ trưởng lão Lý Minh Ngộ một tay đặt lên vai hắn nói: "Không cần đâu." Nói rồi, Lý Minh Ngộ chỉ vào một chỗ, ra hiệu cho hắn nhìn. Thấy vậy, Lý Minh Trúc thuận theo tầm nhìn lên một chỗ trên không. Chỉ thấy lúc này, Lý Minh Hiên cùng mấy tu sĩ trúc cơ khác đang ở lại gia tộc, tất cả đều ngự kiếm lơ lửng trên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Minh Trúc và Lý Minh Ngộ liền ngự kiếm bay đến bên cạnh Lý Minh Hiên và những người khác, chắp tay nói: "Gia chủ, có biết Tống Quốc đã xảy ra chuyện gì không?" Nghe vậy, Lý Minh Hiên đang nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Lúc này Lý Minh Hoàng và những người khác cũng xích lại gần, đối với chuyện này cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Chương 545 lôi kiếp, chương 545 lôi kiếp, tình cảnh tương tự cũng xảy ra khắp các nơi tại Tống Quốc, những người này đều đang nhìn về phía đám ô vân. Lúc này, một số thế lực gần nội địa Tống Quốc có thể nhận ra, nơi gây ra động tĩnh này chính là Thiên Tinh Môn. Lý Thu Dạ đang bế quan tu luyện trong tiểu thế giới, đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên quan mang. Lý Minh Hiên cùng những người khác đang lơ lửng trên không Hàm Vân Sơn, đang bàn luận về chuyện kỳ lạ này. Hiện tại, cả bầu trời không một tia nắng nào lọt xuống, tựa như màn đêm buông xuống. "Gia chủ, chuyện kỳ lạ như thế này chúng ta cả đời chưa từng thấy, có cần thông báo lao tổ đến xem xét một phen không?" Chỉ nghe Lý Minh Hoàng đề nghị. Lý Minh Hiên nhíu mày, định mở miệng nói. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến: "Không cần, ta đã xuất quan." Nghe được giọng nói này, mọi người đều cung kính hành lễ với Lý Thu Dạ, nói: "Lao tổ." Lúc này, Giang Giao Giao Lý Nhiệm đã lớn nửa người cho thị nữ, rồi ngự phi kiếm đến bên cạnh Lý Thu Dạ. Chỉ nghe nàng nói: "Phu quân, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nghe vậy, ánh mắt Lý Thu Dạ lóe lên kỳ quang, nhìn đám ô vân này, hít sâu một hơi nói: "Lôi kiếp, lôi kiếp." Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt đồng loạt biến thành kinh ngạc. Lý Minh Hiên cùng những người khác cũng không phải là những tu sĩ mới nhập môn, tự nhiên biết lôi kiếp là gì. Trong giới tu tiên, chỉ khi đột phá nguyên anh mới có thể dẫn động lôi kiếp, là Thiên Tinh Môn. Giang Giao khẽ nói. Lý Thu Dạ gật đầu, trong cả Trung Quốc cũng chỉ có Thiên Tinh Môn mới có khí phách này. Biết đây là lôi kiếp do tu sĩ trong Thiên Tinh Môn dẫn động, mọi người đầu tiên là một trận chấn động, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. "Phu quân, theo ngươi thấy, lôi kiếp này là do vị nào của Thiên Tinh Môn dẫn động?" Giang Giao không rõ tình hình bên trong Thiên Tinh Môn, chỉ có thể hỏi Lý Thu Dạ. Hiện tại xem ra, Thiên Tinh Môn chỉ có Khâu Bất Phục có thực lực này để dẫn động lôi kiếp. Ánh mắt Lý Thu Dạ không rời nhìn chằm chằm vào mây đen. "Khâu Bất Phục?" Giang Giao thầm nghĩ, sớm đã nghe nói Khâu trưởng môn có tư chất tiên linh căn, lại tu thành kim đan viên mãn trăm năm, nay dẫn động lôi kiếp cũng không quá bất ngờ. Lý Thu Dạ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiếp vân, trong lòng lại dậy sóng. Nghĩ đến bầu không khí bất thường của Thiên Tinh Môn trước đây, hóa ra là để chuẩn bị cho việc này. Trong lúc suy nghĩ, Lý Thu Dạ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đây Tống Quốc xuất hiện rất nhiều tán tu từ nơi khác đến, có lẽ đã biết Thiên Tinh Môn đang chuẩn bị điều gì.
hôm nay Khâu Bất Phục dẫn động lôi kiếp, Thiên Tinh môn chắc chắn sẽ không yên ổn. Lý Thu Dạ vốn chỉ muốn quan sát từ xa, nhưng đúng lúc này, chữ vật giới của hắn đột nhiên rung lên. Lý Thu Dạ nhíu mày nhìn một cái, từ trong chữ vật giới lấy ra một tấm linh phù, thấy đó lại là truyền âm phù của Triệu Vô Cực, hắn lập tức kinh ngạc. Suy nghĩ một lát, hắn liền kích hoạt tấm truyền âm phù này. Chỉ thấy trên truyền âm phù khắc họa hai hàng chữ nhỏ, Lý đạo hữu theo ta đến gần xem một phen, nói không chừng sau này đối với chúng ta có đại dụng. Nhìn những dòng chữ trên đó, Lý Thu Dạ nhíu mày. Triệu Vô Cực không đề cập đến chuyện gì trên đó, nhưng Lý Thu Dạ trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa, cách dòng chữ, Lý Thu Dạ đã có thể cảm nhận được sự kích động của Triệu Vô Cực lúc này. Cứ như thể lôi kiếp này là do hắn dẫn động vậy. Lý Thu Dạ do dự một chút, lôi kiếp này không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Nhớ lại tổng số tu sĩ nguyên anh của các thế lực lớn trong toàn bộ Nam vực Tiên Châu, cũng không vượt quá 50 vị. Trong số đó còn có không ít tu sĩ nguyên anh sắp cạn thọ nguyên, chỉ còn sống được 1-200 năm. Có thể nói, không ít tu sĩ kim đan, cả đời còn chưa từng thấy qua một lần kiếp vân nguyên anh. Hiện tại lôi kiếp ngay trước mắt, đây quả là một cơ hội hiếm có. Đúng như Triệu Vô Cực đã nói, nếu có thể hiểu rõ tình hình lôi kiếp, đối với bọn họ tự nhiên có không ít trợ giúp. Nghĩ đến đây, Lý Thu Dạ nhìn mọi người phía sau, nói: "Thiên Tinh môn có người dẫn động lôi kiếp, trong Tống quốc nhất định sẽ có đại sự xảy ra. Minh Hiền, ngươi hãy giết hết những tán tu ngoại lai đã trà trộn vào Sơn Dương quận mấy năm trước. Gia chủ yên tâm, những tán tu này đều nằm dưới sự giám sát của chúng ta, chỉ chờ thu lưới." Lý Minh Hiền gật đầu nói. Lý Thu Dạ gật đầu nói: "Ta đi xem lôi kiếp từ gần, chư vị ở lại trong tộc không được vận động." "Tuân mệnh." Lý Minh Hiên cùng những người khác đáp lời. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thu Dạ liền động thân hướng về phía Thiên Tinh môn mà đột đi. Muốn đột phá nguyên anh không phải là chuyện có thể kết thúc trong 1-2 ngày, lôi kiếp này chỉ là cửa ải cuối cùng mà thôi. Hiện tại lôi kiếp vừa mới được dẫn động, tức là Khâu Bất Phục mới bắt đầu kết nguyên anh. Theo hắn thấy, Khâu Bất Phục thân là tư chất thiên linh căn, đột phá nguyên anh vẫn có khả năng rất lớn. Đương nhiên, nếu sớm hơn 50 năm, khả năng đột phá của Khâu Bất Phục còn lớn hơn. Dù sao lúc đó Khâu Bất Phục cũng chỉ mới hơn 500 tuổi, huyết khí chưa suy bại. Bây giờ Khâu Bất Phục cũng đã gần đến tuổi huyết khí suy bại, khả năng đột phá giảm đi một chút. Nhưng Lý Thu Dạ hiểu rằng, Thiên Tinh môn cũng không phải kẻ ngốc, đã muốn đột phá nguyên anh, tự nhiên đã chuẩn bị vài toàn. Do đó, Khâu Bất Phục nhất định trước đó đã phục dụng các linh vật trời đất như thọ nguyên quả, cùng với các đan dược có thể khôi phục khí huyết. Thêm vào Khâu Bất Phục đã tu thành kim đan viên mãn, tích lũy trăm năm, trạng thái hiện tại e rằng không kém thời kỳ đỉnh cao là bao. Trong Thiên Tinh môn, lúc này, các đệ tử Thiên Tinh môn nhìn lôi kiếp trên không, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt kích động. Đúng lúc này, một bóng người bay lên không trung Thiên Tinh môn, nhìn xuống các đệ tử phía dưới, trong miệng phát ra âm thanh trầm ấm, đệ tử trong môn toàn lực đề phòng, nhanh chóng khởi động hộ sơn đại trận. Nghe được lời này, những đệ tử Thiên Tinh môn này, bất kể là tu vi luyện khí kỳ hay trúc cơ kỳ, đều cảnh giác xung quanh Thiên Tinh môn và khởi động hộ sơn đại trận. Chỉ thấy một kết giới màu xanh nhạt bao bọc toàn bộ sơn môn Thiên Tinh môn. Và lúc này, Kim Hạc đang lơ lửng giữa không trung, không có ý định hạ xuống. Hắn nhìn kiếp vân trên không, lông mày nhíu chặt lại. Đỗ Quan Lễ cùng những người khác cũng đến bên cạnh Kim Hạc. Chỉ nghe Đỗ Quan Lễ nói: "Thái thượng trưởng lão, trưởng môn sư huynh khi nào mới bắt đầu độ lôi kiếp?" Kim Hạc lắc đầu, mặt không biểu cảm nói: "Bất Phục hắn đang độ tâm ma, e rằng còn cần một thời gian nữa mới có thể bắt đầu độ lôi kiếp. Hiện tại chính là giai đoạn mấu chốt để Bất Phục độ kiếp, các phương dù cách Tống quốc khá xa, cũng có thể nhạy bén phát hiện động tĩnh của lôi kiếp. Chắc hẳn đã có kẻ bắt đầu dục dịch, các ngươi tiếp theo hãy trấn thủ quanh tông môn, tuyệt đối không để người khác đến gần, trong môn của ta, các ngươi không cần lo lắng." "Vâng." Đỗ Quan Lễ cùng 7 vị trưởng lão Thiên Tinh môn, sau khi chắp tay lĩnh mệnh, liền động thân rời khỏi Vạn Linh Sơn, phân tán đến các vị trí xung quanh Thiên Tinh môn.